âm thần quan nội tâm phức tạp không thể dùng ngôn ngữ cho thấy. Mới vừa rồi còn bị nàng áp chế gắt gao người, hiện tại đã có thể cùng nàng bình khởi bình tọa, thậm chí đánh bại chính mình. Âm thần quan nhìn xem Diệp Sinh, không biết vì cái gì, nàng có một loại trực giác, một khi Diệp Sinh thật nổi lên sát ý, chính mình sẽ chết. Loại này hoang đường nữ nhân trực giác, để âm thần quan không biết nói cái gì cho phải. Mặc dù ta rất đẹp trai, phong thần như ngọc, có tiên nhân chi tư, nhưng ngươi cũng đừng dạng này nhìn ta chằm chằm nhìn, nữ hải tử muốn thận trọng. Diệp Sinh nhàn nhạt khẽ cười nói. Âm thần quan giật mình, vội vàng lui lại, kéo ra cùng Diệp Sinh khoảng cách, ánh mắt bất thiện nói, ngươi tên sắc lang này, nhìn lén ta tắm rửa, còn dám đùa bỡn ta. Đây là đùa giỡn sao? Diệp Sinh không hiểu hỏi, rõ ràng là ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn, nháy mắt cũng không nháy mắt, làm sao lại trở thành ta đùa giỡn ngươi? Ngươi! Ngươi! Ngươi vô sỉ! Âm thần quan khí bộ ngực nâng lên hạ xuống. Diệp Sinh liếc một chút, nói, đừng như vậy, ta ngất sữa. Âm thần quan nhìn hàm hàm Diệp Sinh, chân khí ngưng tụ, tựa hồ có đang động một lần tay ý nghĩ. Diệp Sinh cáo tử, tại hạ bằng hưu ở phía xa, tối nay phát sinh sự tình, ta sẽ không nói ra. Âm thần quan nhìn xem Diệp Sinh rời đi bóng lưng, khẽ cắn môi, tức giận bất bình, lấy tay sờ lên mi tâm, sau đó thấy được một môn kiếm luân hồi kiếm pháp. Âm thần quan ngây ngẩn cả người, thật là luân hồi tông bí điển. Đại Hà chi kiếm rất lợi hại, luân hồi kiếm pháp cũng không kém, cầm Đại Hà kiếm pháp đổi luân hồi kiếm pháp, tựa hồ nàng không thiệt thòi. Không đúng, ta ăn thiệt thòi lớn, ta đều bị thấy hết. Âm thần quan mới nhớ tới, nộ khí rào rạt, có thể Diệp Sinh đã đi. Đừng để ta tại gặp được ngươi, lần sau liền là của ngươi tử vong kỳ hạn. Âm thần quan bước xuống một câu ngoan thoại, quay người cũng rời đi, phải nắm chặt thời gian lĩnh hội luân hồi kiếm pháp. Tiên nữ hồ trước, cảnh đẹp kết thúc, lại khôi phục yên tĩnh mỹ cảm. Diệp Sinh đi về tới, liền thấy Côn Ngọc mặt mũi tràn đầy hưng phấn dần dần trở nên bình tĩnh. Tiên nữ hồ này cảnh đẹp, đời này một lần nhìn, đã đủ. Côn Ngọc cảm khái nói. Diệp Sinh nhìn về phía yên tĩnh tiên nữ hồ, nơi này rất kỳ lạ, có thể chiếu ứng ra địa phương khác cảnh sắc, không hổ tiên nữ hồ danh xưng. Trở về đi. Diệp Sinh mỏi mệt đạo, hôm nay một trận chiến này đánh rất kịch liệt, hắn cũng không dễ dàng. Mặc dù đột phá, nhưng tiêu hao tinh thâm hay là cần chậm rãi đền bù lên. Côn Ngọc gật đầu nói, ta nghe nói âm thần quan đã tới, chờ ngày mai ta sẽ giúp ngươi liên hệ với. Diệp Sinh ngẩn người, sau đó nói, không cần, âm thần quan tính ngươi đã có liên lạc, còn có 12 người. Lần này đến phiên Côn Ngọc ngây ngẩn cả người, tính toán hắn có liên lạc. Tính thế nào? Diệp Sinh không có giải thích, quay người liền hướng phía tiên nữ trấn đi đến. Ban đêm, một đám người trở lại tiên nữ trấn, Diệp Sinh cùng Côn Ngọc vào ở một cái khách sạn, yên tĩnh tu hành. Diệp Sinh nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có tu vi, mà là tại lĩnh hội Đại Hà Chi Kiếm. Đồng thời, hắn cũng đem Đại Hà Chi Kiếm truyền vào trên địa cầu. Địa cầu bây giờ tiên thiên cao thủ có mấy chục vạn số lượng, hậu thiên thập trọng thiên càng là nhiều đến ngàn vạn. Những người này đều là có tiềm lực hướng phía cảnh giới càng cao hơn xuất phát. Mà trong Hải Dương cũng ra đời yêu vương, thống trị một vùng biển, rời sông lấp biển, trở thành Hải Dương bá chủ. Sâu trong núi lớn, cũng có yêu vương đứng thế, trùng trùng điệp điệp, nhanh chóng phát triển. Diệp Sinh quan sát đến hết thảy, nhưng không nói lời nào, yên lặng nhìn xem bọn hắn phát triển. Trên địa cầu tiên thiên tam trọng thiên cũng có mấy ngàn người, nhưng Diệp Sinh mới có thể ra chỉ 1.000 người, cái này có chút tổn thất. Ta còn cần đối U Minh Thánh Thể tăng cường nghiên cứu. Diệp Sinh rơi vào trầm tư. Ngày thứ hai, sáng sớm vừa mới phục hưng, hạt xương còn nặng, Diệp Sinh liền nghe đến tiếng hoan hô. Một đám người đang lưu díu, tiểu lâu không cách âm, Diệp Sinh mày nhăn lại đến, đứng tại bên cửa sổ xem xét. Bên hai truyền đến một đám thanh âm của người. Âm thần quan tới. Không chỉ là âm thần quan, còn có dương thần quan. Dương thần quan quá xấu, ta vẫn là ưa thích âm thần quan, nghe nói nàng chính là tiên nữ nhân vật bình thường. Âm thần quan đích sắc rất đẹp, ta có một người bạn nhìn về sau, chả không nhớ cơm không nghĩ. Âm dương đại thần quan đều tới, cái kia Thường Đức Hinh Nhiên lúc nào đến. Không chỉ là Thường Đức Hinh Nhiên, còn có Đột Quyết Hoàng tử, Nguyên Khí Môn Tam đệ tử Nguyên Linh, nghe nói hôm nay đều muốn tới. Hôm nay đều tới sao? Đúng a, sau 4 ngày chính là tiên nữ hồ mở ra thời gian, bọn hắn tự nhiên muốn tới. Các loại tiếng nghị luận, để Diệp Sinh minh bạch, âm dương đại thần quan tới. Âm thần quan là rất đẹp, nhưng là dương thần quan dáng dấp thật là xấu như vậy. Diệp Sinh hoài nghi nói. Cái này một âm một dương chính là phối hợp, một nam một nữ mới hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nhưng nam xấu, nữ xinh đẹp, thần miếu đang suy nghĩ gì? Diệp Sinh ngay tại trên tiểu lâu dõi mắt trông về phía xa, nhìn xem tiên nữ chấn trước. Có một cỗ màu đỏ cỗ kiệu chậm rãi đến, bị 4 cái người áo đỏ mang lên, bước chân nhẹ nhàng, mỗi đi một bước đều vượt qua 4-5 gạo khoảng cách, rất nhanh liền đi tới phụ cận. Diệp Sinh nhìn kỹ, cái này cố kiệu đằng sau còn đi theo một cỗ màu trắng cố kiệu, bị bốn cái người áo trắng mang lên, theo sát mà tới. Âm dương đại thần quan, một âm một dương, một đỏ một trắng. Ven đường có mấy trăm tiên nữ chấn cư dân căng thẳng nhìn xem, đang mong đợi màu đỏ người trong kiệu. Mọi người đều biết màu đỏ trong kiệu là âm thần quan, thảo nguyên nổi danh mỹ nhân, mỗi một thời đại âm thần quan đều là mỹ nữ. Đến mức màu trắng trong kiệu dương thần quan, không có người chờ mong, bởi vì mỗi một thời đại dương thần quan đều rất xấu. Cố kiệu đi vào Diệp Sinh ở lại tiểu lâu trước ngừng. Một bóng người xinh đẹp từ phía trên đi xuống, mang theo màu đỏ mạng che mặt, da thịt trắng hơn tuyết, tóc đen cũng trải trở thành kiểu tóc, phụ trợ nàng tuyết trắng cái cổ, dáng người cao gầy, đi vào tiểu lâu. Dân chúng chung quanh tầm mắt mê ly, con mắt bỏ không được rời đi âm thần quan, đối từ phía sau đi ra dương thần quan không chút nào để ý tới. Nhưng Diệp Sinh bất động, hắn nhìn về phía dương thần quan. Dương thần quan 1m8 vóc dáng, dáng người cồng kềnh, khí chất hơi có vẻ lãnh khốc, trên mặt mang theo một bộ kề mặt cố, che khuất khuôn mặt, không muốn bị người nhìn thấy bộ dáng của mình. Diệp Sinh có chút thất vọng. Hai người một trước một sau tiến vào tử lâu, bên ngoài người vây xem vẫn chưa thỏa mãn, ai đi đường đấy, thảo luận âm thần quan mỹ mạo, nghị luận dương thần quan đến cùng có bao nhiêu xấu, mới cần mang một cái mặt nạ. Lúc này, Côn Ngọc đi tới, nói, ta vừa rồi thấy được âm thần quan, ta giúp ngươi dẫn tiến một cái. Diệp Sinh nháy nháy mắt, hiện tại gặp nàng, sẽ không sẽ đem mình chém thành hai khúc. Nghĩ nghĩ, Diệp Sinh hay là gật đầu nói, được. Hắn âm thần quan cùng dương thần quan cùng một chỗ liên thủ, là một đối thủ không tệ, có thể thúc đẩy Diệp Sinh tiến bộ, hắn không có lý do gì không thấy. Lại nói tiếp, hắn có hay không làm việc trái với lương tâm, dựa vào cái gì không thấy. Cầm đối phương đại hà kiếm pháp, Diệp Sinh cũng cho nàng luân hồi kiếm pháp, đồng thời chẳng thiếu gì. Vừa nghĩ như thế, Diệp Sinh liền khôi phục tâm bình tĩnh. Chương 190, ước chiến. Âm dương đại thần quan vừa mới bước vào ngôi tiểu lâu này, Côn Ngọc liền mang theo Diệp Sinh xuống. Xa xa, Côn Ngọc kích động nói, âm thần quan, đã lâu không gặp a. Xoát xoát xoát. Một đám người nhìn lại. Người này ai vậy? Côn Ngọc trước đó đều tại Luân Hồi Tông tu hành, ngoại nhân không biết rất bình thường. Diệp Sinh lại càng không có người quen biết. Âm dương đại thần quan đều nhìn qua, dương thần quan ánh mắt đạm mạc, nhìn chằm chằm Diệp Sinh cùng Côn Ngọc, không có chút nào biến hóa. Nhưng âm thần quan lại là toàn thân chấn động, đôi mắt đẹp trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem. Côn Ngọc coi là âm thần quan là nhìn thấy chính mình kích động, lập tức cảm động nói, âm thần quan, chúng ta có 10 năm không gặp đi, ngươi trở nên đẹp. Diệp Sinh đi theo Côn Ngọc đi lên phía trước, mang theo cười nhạt ý, đối mặt âm thần quan. Âm thần quan khí, giận, xấu hổ, buồn bực, răng ngà thầm cắm, hận không thể lập tức động thủ giết Diệp Sinh. Nhưng lúc này, Côn Ngọc lôi kéo Diệp Sinh nói, âm thần quan, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là tới từ hỗn loạn chi địa trường nhạc hầu, hắn là tới khiêu chiến thảo nguyên cao thủ. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trong tiểu lâu người đều kinh ngạc. Dương thần quan lúc đầu ánh mắt đạm mạc, trong chốc lát trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Diệp Sinh nói, ngươi chính là cái kia cuồng vọng trường nhạc hầu. Âm thần quan giống như cười mà không phải cười nói, nguyên lai ngươi là bị thảo nguyên xưng là người điên trường nhạc hầu a. Diệp Sinh nhàn nhạt gật đầu, nói, ta chính là trường nhạc hầu, gặp qua âm dương đại thần quan. Ngươi giết hàng ạ. Dương thần quan quát lạnh nói. Diệp Sinh nhíu mày, địa bộ này kẻ đến không thiện a. Nhưng hắn không chỗ nào sợ hãi, nói, ngươi nói coi đời kia ở giữa nhất phẩm thiên tài. Không sai, hắn là huynh đệ của ta. Dương thần quan lạnh lùng nói. Là ta giết. Diệp Sinh gật đầu thừa nhận. Vậy thì tốt, hôm nay ta liền vì Hà Ngạn báo thù rửa hận. Dương thần quan lãnh khốc đạo, bước ra một bước, liền muốn xuất thủ. Người chung quanh trợn tròn mắt, làm sao lại biến thành dạng này, một lời không hợp liền đánh. Côn Ngọc nháy nháy mắt, lập tức đối âm thần quan nói, âm thần quan. Chúng ta xa cách từ lâu trùng phùng, đến một bên ôn chuyện đi, để hai người bọn họ đánh. Âm thần quan lúc này ánh mắt mới rơi xuống Côn Ngọc trên thân, cau mày nói, ngươi là ai? Và anh. Côn Ngọc như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn âm thần quan, triệt để với cái thế giới này tuyệt vọng. Khi còn bé tốt như vậy âm thần quan muội muội, bây giờ vậy mà không biết hắn rồi. Không phải liền là 10 năm không gặp nha, thua thiệt hắn còn tâm tâm nhiệm nhiệm, ghi nhớ lấy âm thần quan. Giờ khắc này, Côn Ngọc lòng như cho nguội. Cảm thấy cái gì cức chó hữu nghị, đều là gạt người đồ chơi. Diệp Sinh thấy cảnh này, cười nói, ta nói cái gì tới. Người ta sẽ không nhớ kỹ ngươi. Côn Ngọc yên lặng đi đến Diệp Sinh phía sau, thấp giọng nói, đánh bại bọn hắn, ta giúp ngươi tìm càng mạnh đối thủ. Côn Ngọc một viên non nớt tan nát cõi lòng một chỗ, giờ phút này vậy mà cảm thấy ngày bình thường lạnh nhạt cường đại Diệp Sinh còn có chút tình nghĩa tại, những người khác là đang lừa hắn. Thiếu không trải qua sự tình, một mực tại Luân Hồi Tông cái này giường ấm lý trưởng lớn Côn Ngọc. lại một lần nữa nếm đến tình người ấm lạnh. Âm thần quan ánh mắt cổ quái, nhìn chằm chằm Côn Ngọc, cẩn thận nghĩ, còn là nghĩ không ra là ai, dứt khoát liền không nghĩ. Nàng cũng nhìn về phía Diệp Sinh, đối Dương thần quan nói, chúng ta đồng loạt ra tay. Dương thần quan thản nhiên nói, không cần, giết một cái tiên thiên tam trọng thiên, còn muốn chúng ta liên thủ. Hắn xem thường Diệp Sinh. Âm thần quan lập tức gấp, nàng thế nhưng là biết Diệp Sinh lợi hại, không cùng lúc động thủ căn bản không có cơ hội đánh bại hắn, thậm chí giết hắn. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Âm thần quan dưới tình thế cấp bách, nói ra mà ra. Dương thần quan lập tức nghiêm khắc nhìn xem âm thần quan, quát hỏi, làm sao ngươi biết ta không phải là đối thủ của hắn? Âm thần quan á khẩu không trả lời được. Diệp Sinh mở miệng nói, bởi vì nàng thử qua sự lợi hại của ta, cho nên mới sẽ nói như vậy. Ngươi cùng hắn giao thủ qua. Dương thần quan nhíu mày, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Sinh. Giao thủ qua, chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Âm thần quan gật đầu nói. Không cần. Dương thần quan quả quyết cự tuyệt, lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Sinh nói, giết một cái tiên thiên tam trọng thiên còn muốn cùng một chỗ động thủ, vậy nhưng thật là mất hết thần miếu mặt. Hắn đánh chết Hà Ngạn, Hà Ngạn thế nhưng là tiên thiên thập trọng cảnh giới. Âm thần quan cắn răng nói, bất mãn nhìn xem Dương thần quan. Không liên thủ, bọn hắn căn bản là không có cách đánh bại Diệp Sinh, đặc biệt là Diệp Sinh đột phá tiên thiên tam trọng thiên, cưỡng ép học đi nàng đại hà kiếm pháp. Hà Ngạn so ta yếu đi không chỉ một bậc, tại chúng ta cảnh giới này bên trong, yếu đi một bậc liền chờ tại thất bại, hắn có thể giết Hà Ngạn, bằng vào khẳng định là pháp bảo hoặc là ám chiêu, những này vô dụng với ta. Dương thần quan tràn đầy tự tin đạo, không nhìn âm thần quan thỉnh cầu, trực tiếp đứng tại Diệp Sinh trước mặt. Diệp Sinh hai tay ôm ngực, cười yếu ớt nói, ngươi cùng ta ở trong này đánh, hay là ra ngoài. Có người cùng chính mình đánh nhau, Diệp Sinh cầu còn không được, cùng người giao thủ thời điểm, Diệp Sinh sẽ làm sâu sắc càng ngộ, sẽ lĩnh ngộ đối phương một chút càng ngộ, không giờ khắc nào không tại tiến bộ. Đây cũng là Diệp Sinh đi vào thảo nguyên mục tiêu. Đi, chúng ta ra tiểu trấn, ở trong này giết ngươi, sẽ ô uế nơi này. Dương thần quan lãnh không nói. Tốt, ngươi trước hết mời. Diệp Sinh vây tay một cái. Ừ, ta chờ ngươi, hy vọng ngươi có thể tại ta nhận lấy đi qua 10 chiêu. Dương thần quan khinh thường nói, thân thể hóa thành một đạo bạch sắc quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Sinh nhìn về phía âm thần quan, không có vội vã đuổi theo ra đi, nói, ta ở trên thân thể ngươi học được đại hà kiếm pháp, không biết có thể ở trên người hắn học được cái gì. Ngươi mơ tưởng, học ta đại hà kiếm pháp cái này một bút cửu hận còn không có tính toán rõ ràng đâu. Âm thần quan cắn răng chặt đứt nói. Diệp Sinh chậm rãi tới gần âm thần quan, nói, đại hà kiếm pháp nợ ta trả sạch. Âm thần quan trừng to mắt, dưới khăn che mặt gương mặt vừa tức vừa giận, nói, ngươi vô duyên vô cớ nhìn ta tắm rửa, học trộm ta đại hà kiếm pháp, ngươi còn có để ý. Cái chỗ kia là nơi vô chủ, ngươi ở trong đó tắm rửa, ta tự nhiên có thể nhìn, yên tâm, ta chính là con mắt nhìn mà thôi, ngươi không thiệt thòi. Lại nói tiếp, ta hiện tại đã quên đi thân hình của ngươi là cái dạng gì. Diệp Sinh nói, ngươi đang tận lực chọc giận ta sao? Âm thần quan cắn răng nghiến lợi trừng mắt Diệp Sinh. Hai người giờ phút này đã dựa vào là rất gần, nói chuyện đều là lặng lẽ, người chung quanh nghe không được, sắc mặt quái dị nhìn xem hai người. Thân mật như vậy, không giống chuyện gì tốt, cảm giác vừa rồi bay đi Dương thần quan mang theo một đỉnh màu xanh lá mũ. Diệp Sinh cùng âm thần quan không có chú ý cái này, hai người bọn họ lẫn nhau đều tại cảnh giác. Ngươi biết, Dương thần quan không phải là đối thủ của ta, ngươi không đi giúp hắn, hắn rất có thể sẽ mặt mũi mất hết. Diệp Sinh nói khẽ. Ngươi thật đúng là không sợ chết ta, chúng ta liên thủ, âm dương hợp thể, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm thần quan hừ lạnh nói. Cái kia tại được không qua, ta đến thảo nguyên cái gì còn không sợ, liền sợ không có đối thủ, mau chạy tới đây đi, không cần chờ ta đánh bại Dương thần quan thời điểm, ngươi mới chạy đến. Diệp Sinh cười cười, nói xong lời này, lôi kéo Côn Ngọc bay ra ngoài. Âm thần quan sắc mặt âm trầm nói, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút âm dương đại miệng lợi hại. Chương 191, thi triển đại hà chi kiếm. Tiên nữ trấn bên ngoài, Diệp Sinh, Côn Ngọc. Âm thần quan, Dương thần quan tề tụ tại đây. Ngoài ra còn có hơn 10 vị tiên thiên cảnh giới đến đây quan chiến, nhưng cũng không dám tới gần. Dương thần quan sát khí quá nặng đi. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Sinh, trong đôi mắt hàn ý sâu nặng, như mùa đông ban đêm. Lạnh đến để cho người ta run rẩy. Cũng may mắn Diệp Sinh không sợ, ánh mắt vẫn như cũ trong vắt, vô hỉ vô bi nhìn xem. Ngươi giết hàng ngạ, không dùng được biện pháp gì, ngươi cũng là giết hắn, đã như vậy, nhất định phải đền mạng. Dương thần quan lãnh không nói. Hàng ngạn chính mình tìm tới cửa, muốn giết ta lập uy, ta trở tay giết hắn, một thù trả một thù. Chuyện đương nhiên, ngươi hôm nay muốn báo thù cho hắn, tìm ta phiền phức, vậy cũng đừng trách ta chém ngươi. Diệp Sinh không chút khách khí, nói thẳng. Nói khoác mà không biết ngượng, há mồm liền muốn chém giết ta, ta xuất đạo 3 năm, giết người vô số, gặp phải địch thủ vô số, có ta đánh không lại, nhưng không có người có thể giết ta, âm dương chính là không chết biểu tượng. Dương Thần Quan khinh thường nói, người khác làm không được, vậy ta tới làm, trên thảo nguyên người không giết được ngươi, vậy ta đến chém ngươi. Diệp Sinh đi thẳng về phía trước, thần sắc trở nên nghiêm túc, toàn thân khí thế quanh quẩn. Hắn đã không cần tại che lấp cái gì. Đột phá tiên thiên tam trọng thiên về sau, Diệp Sinh thực lực đại tăng, hiện tại hắn có thể cường thế mà nói, Dương Thần Quan không phải là đối thủ của mình. Gia trì 1000 tiên thiên tam trọng thiên lực lượng. Vâng! Tại Diệp Sinh phía sau, hiện hiện một dòng sông dài, màu đen nước sông khuấy động, vậy mà tung ra một đầu ác long, mang theo toàn bộ trường hà, vây quanh Diệp Sinh, đem Diệp Sinh phụ trợ như là thần linh. Ác long nhảy vào hư không, cùng một dãy núi một dạng, ngang qua phương viên vài dặm chi địa, dương nanh múa vuốt, hướng phía Dương Thần Quan gào thét. Giống! Diệp Sinh căn bản không muốn cùng Dương Thần Quan nói nhảm, nếu như âm dương liên thủ, hắn sẽ cẩn thận rất nhiều, nhưng bây giờ chỉ có Dương Thần Quan một người, vậy liền trực tiếp động thủ. Cô âm bất trường, cô dương bất sinh, vạn sự vạn vật đều là âm dương một thể, sinh sôi không ngừng. Dương Thần Quan cùng Dương Thần Quan tách ra, riêng phần mình đều không phải là đỉnh tiêm, chỉ khi nào hợp thể, chính là trên thảo nguyên mạnh nhất thiên tài một trong. U Minh Trường Hà hóa thành ác long vọt thẳng đụng tới, rầm rầm thanh âm, dòng nước thanh âm khuấy động, muốn một ngụm nuốt vào Dương Thần Quan. Si tâm vọng tưởng, ta vì Dương Thần Quan, là thế giới trí dương, cái này chờ âm tà chi vật cũng dám tới gần ta. Dương Thần Quan hét lớn, toàn thân nở rộ hào quang sáng chói, như một vành mặt trời, cực nóng vô cùng, quăng người vào long phúc bên trong, sau đó trực tiếp nổ tung. Ầm ầm. Dương Thần Quan thi triển một môn Thái Dương Thánh Kinh, uy lực to lớn, không thể so với U Minh Trường Hà kém, tăng thêm trí dương công pháp, khắc chế hết thể âm tà, U Minh Trường Hà nổ tung, cũng không gì đáng trách. Diệp Sinh sắc mặt không thay đổi, một quyền đập tới. Ầm. Hư không run lên, như mặt nước đồng dạng, nổi lên gợn sóng, mười phần cường thế, không gì so sánh nổi cường đại. Một quyền này, Diệp Sinh lộ ra rất lạnh lùng, thi triển luân hồi ấn ở trong đó. Thánh võ áo giáp hiện hiện, ra chỉ lấy Diệp Sinh lực lượng. Một cách này, Dương Thần Quan đều biến sắc, dẫn động thiên địa dị động. Cái này đã phi thường cường đại. Hắn thủ đoạn hướng về phía trước, lòng bàn tay hiện hiện một vòng ánh sáng màu lam, hóa thành một tấm phụ triện bên trong khắc họa một huyền vũ hình ảnh. Huyền vũ phụ triện. Đây là pháp bảo phòng ngự, phi thường lợi hại, lấy huyền vũ dị thú thần hồn miêu tả, phát họa, phong ấn, hình thành một đạo phụ triện. Phong ngự trí bảo. Đây cũng là Dương Thần Quan lực lượng, vô luận ngươi cường đại cỡ nào, tại huyền vũ phụ triện trước, cũng muốn dừng lại. Bành bành bành. Đập nện âm thanh quen quẩn, Diệp Sinh một quyền này bị huyền vũ phụ triện ngăn cản xuống tới. Có thể huyền vũ phụ trách cũng không dễ dàng, ken két thanh âm vang lên, phụ triện nội bộ, xuất hiện vết rách, mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng làm cho Dương Thần Quan nheo mắt. Đã vậy còn quá lợi hại, đánh rách ra huyền vũ phụ triện. Dương Thần Quan kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Sinh. Hắn không nghĩ tới Diệp Sinh đã vậy còn quá kinh khủng. Một đôi tay không, một quyền đánh rách ra huyền vũ phụ triện nội bộ, mà lại Diệp Sinh quyền kế tiếp lại tới. Ẩm. Căn bản không cho Dương Thần Quan cơ hội phản ứng, Diệp Sinh tại tốc độ một quyền đập tới. Huyền vũ phụ triện tại tốc độ vỡ ra một đạo vết tích. Diệp Sinh đôi mắt lãnh đạm, nói, ta ngược lại muốn xem có thể chống đỡ bao lâu. Lại là một quyền. Một quyền này Dương Thần Quan kịp phản ứng, vội vàng ngăn cản, hắn cũng là một quyền đập tới. Vâng. Lần này va chạm, Dương Thần Quan trực tiếp bị bắn bay ra ngoài, hắn như thế nào cùng Diệp Sinh so sánh. Điều đó không có khả năng. Dương Thần Quan trừng to mắt, cánh tay run rẩy, cơ bắp co rút, vừa rồi đụng vào một sát na kia, hắn cảm giác cánh tay của mình tựa hồ muốn gãy mất. Quá kinh khủng. Mà Diệp Sinh không có để ý hắn, để mắt tới huyền vũ phụ triện. Ta muốn đánh nát nó. Diệp Sinh lại là một quyền. Một quyền này mười phần cường thế, Diệp Sinh toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, trong vắt không tì vết, theo một quyền này của hắn, đất trời bốn phía vì đó run rẩy bắt đầu. Tạch tạch tạch. Huyền vũ phụ triện ngăn cản nhiều như vậy dưới, đã sớm không chịu nổi phụ trọng, tại một quyền này dưới, lập tức nổ tung. Một đầu huyền vũ thần hồn, tàn phá không thôi, rơi xuống tại hư không. Diệp Sinh mi tâm quang mang lóe lên, thần hồn bay ra ngoài, đem huyền vũ tàn hồn hấp thu. Không Dương Thần Quan quát chói tai, muốn rách cả mí mắt, Diệp Sinh vậy mà đánh nát phụ triện của hắn pháp bảo, còn hấp thu huyền vũ tàn hồn. Huyền vũ chính là dị thú, mười phần hiếm thấy, đương thời cũng không có mấy con, thần hồn của bọn nó cho dù không trọn vẹn, cũng là bảo vật hiếm có. Hiện tại cứ như vậy đã rơi vào Diệp Sinh trong tay. Bốn phía người quan sát nhau nhau giật mình. Âm Thần Quan càng là gương mặt xinh đẹp rét run, nhìn thấy Diệp Sinh hấp thu Huyền Vũ thần hồn, biết Dương Thần Quan đã rơi xuống hạ phong. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Âm Thần Quan mở miệng, tầm mắt lạnh lùng bắn tại Diệp Sinh trên thân. Dương Thần Quan biệt khuất không thôi, cổ tay còn tại run rẩy, rất muốn cự tuyệt đề nghị này, nhưng hắn cũng biết, chính mình đánh giá thấp Diệp Sinh, đang đánh xuống dưới, thua không nghi ngờ. Được. Bất đắc dĩ, Dương Thần Quan đáp ứng. Nhưng Diệp Sinh lại quát lạnh nói, liên thủ trước đó, ta muốn chém ngươi một kiếm. Tiếng nói rơi xuống đất, Diệp Sinh thần hồn tăng vọt, ngưng tụ nhân gian bách thái kiếm, nở rộ vài chục trượng quang mang, hóa thành một vũng đại hà, trùng trùng điệp điệp, uy thế vô song, hung hăng một chém. Đại hà chi kiếm thiên thượng lai. Một chém này, quần quận trường hà trong nháy mắt thôn phệ Dương Thần Quan. Đây là Âm Thần Quan đại hà kiếm pháp, ngươi làm sao biết? Dương Thần Quan khiếp sợ hét lớn, trong con mắt tràn đầy tức giận. Cái này tức giận không chỉ là đối với Diệp Sinh, còn có Âm Thần Quan. Đại hà chi kiếm chính là Âm Thần Quan độc môn kiếm pháp, cho dù là hắn muốn học, Âm Thần Quan cũng không chịu truyền thụ. Giữ bí mật như thế nghiêm ngặt, Diệp Sinh là làm sao học được? Dương Thần Quan bỗng nhiên cảm giác mình đỉnh đầu một mảnh xanh mượt thảo nguyên, xanh biết phát sáng. Âm Thần Quan cũng khiếp sợ nhìn xem, ngươi mới đến Đại Hà kiếm pháp một ngày, liền học biết được nhiều như vậy rồi. Nàng cũng đã nhận được luân hồi kiếm pháp, nhưng bây giờ cũng vẹn vẹn nhập môn lĩnh hội mà thôi. So sánh với, Diệp Sinh đều có thể thi triển Đại Hà chi kiếm, có chút kinh khủng. Ta là thiên tài. Diệp Sinh chỉ có một câu nói kia trả lời nàng, sau đó một kiếm này quét ra đi. Ầm ầm. Âm Thần Quan bị hung hăng đánh trúng ngực, phun máu phè phè, ngã nhào trên đất, Đại Hà chi kiếm cũng chậm rãi tiêu tán giữa không trung bên trong. Chương 192, Âm Dương Miện. Đại Hà kiếm pháp tại Diệp Sinh trong tay cùng Âm Thần Quan còn muốn chênh lệch rất lớn. Có thể Âm Thần Quan tu hành 10 năm, Diệp Sinh mới bao lâu? Một ngày. Một ngày uy lực, bù đắp được Âm Thần Quan 3-5 năm cố gắng. Âm Thần Quan bỗng nhiên cảm giác, chính mình là cái phế vật. Mà lúc này đây, Dương Thần Quan che ngực đứng lên, nhìn hằm hằm Âm Thần Quan, chất vấn, Đại Hà kiếm pháp ngươi vậy mà dạy cho hắn. Âm Thần Quan không phản bắt được, giải thích nói, hắn cưỡng ép học đi. Dương Thần Quan cười lạnh, ngươi làm ta sẽ tin tưởng. Cho dù là kim đan cao thủ muốn bức bách ngươi, ngươi cũng không có khả năng đi vào khuôn khổ, hắn làm sao học trộm đi. Dương Thần Quan giận khí hung hung hỏi, hắn có cái quyền lợi này. Âm Dương Đại Thần Quan lịch đại đều là một đôi, một nam một nữ, một xấu một đẹp, mỗi một thời đại đều biết kết thành vợ chồng, cộng đồng cảm ngộ âm dương biến hóa, sau đó thu đồ đệ cũng là dạng này. Từ xưa đều là như vậy. Cho nên Dương Thần Quan hiện tại cảm giác mình bị to lớn nhục nhã. Hắn bị tái rồi. Một cái nam nhân bình thường khẳng định không tiếp thụ được, huống chi Dương Thần Quan dạng này thiên tài. Âm Thần Quan âm thanh lạnh lùng nói, ta không có lừa ngươi, đích thật là hắn học trộm đi. Âm Thần Quan rất phẫn nộ, có thể nàng nên giải thích thế nào. Diệp Sinh nhìn lén mình tắm rửa, sau đó chính mình tức giận muốn giết hắn, thi triển Đại Hà chi kiếm, Diệp Sinh một ngụm nuốt, học xong Đại Hà chi kiếm. Cái này nói ra Âm Thần Quan chính mình cũng cảm thấy hoang đường. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dạng này học qua Đại Hà kiếm pháp, Dương Thần Quan là sẽ không tin tưởng. Dương Thần Quan còn muốn nói điều gì, nhưng Âm Thần Quan sắc mặt lạnh lẽo, quát lớn, chúng ta bây giờ liên thủ, giết hắn chính là, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Dương Thần Quan nhìn chằm chằm Diệp Sinh, trong mắt có khắc cốt minh tâm cửu hận, hiện tại không chỉ là giúp Hà Ngạn báo thù, càng nhiều hơn chính là vì chính mình báo thù. Được. Dương Thần Quan cắn răng nói. Diệp Sinh nhàn nhạt nhìn xem, không có ngăn cản bọn hắn liên thủ. Tương phản Diệp Sinh là hy vọng bọn họ liên thủ. Đột phá tiên thiên tam trọng thiên về sau, vô luận là Âm Thần Quan hay là Dương Thần Quan, đơn độc đều không phải là đối thủ của Diệp Sinh, gây áp lực không đủ lớn, không cách nào làm cho Diệp Sinh tiến bộ. Giờ phút này hai người liên thủ, mới là Diệp Sinh muốn nhìn đến. Cùng lúc đó, Diệp Sinh thần hồn cũng nuốt vào Huyền Vũ tàn hồn, chậm rãi tiêu hóa, một khi tiêu hóa về sau, nhất định có thể phóng đại một đoạn. Lần này chúng ta liên thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Thần Quan tàn nhẫn nói ra. Bại tướng rơi tay mà nói, ta cần để ý sao? Diệp Sinh trâm trọng nói. Ngươi nhục ta trong sạch, hôm nay ta liền muốn giết ngươi chứng minh chính mình. Âm Thần Quan lạnh lùng nói. Tựa như là chính ngươi đem trong sạch đưa đến trước mặt ta a. Diệp Sinh giống như cười mà không phải cười nói. Âm Thần Quan giận dữ, gương mặt xinh đẹp băng lãnh, trong con ngươi hiện ra hàn mang. Nhưng so với nàng còn tức giận là Dương Thần Quan, nổi giận gầm lên một tiếng, hôm nay ta tất sát ngươi. Ầm ầm. Âm Thần Quan liên thủ với Dương Thần Quan, hai người một đen một trắng, ba ngày cùng đêm tối giao hội, một đóa to lớn hoa tươi nở rộ. Âm Dương cả độc dược. Đây chính là Âm Dương Đại Thần Quan cuối cùng công pháp. Hắc Ám Mạn Đà La. Âm Thần Quan quát chói hai một tiếng, hướng phía Diệp Sinh giết tới. Quang Minh Mạn Đà La. Âm Thần Quan phẫn nộ cuồng bạo giết tới, mười phần kinh khủng. Hai đóa to lớn hoa, nở rộ ở trong hư không, bóng tối bao trùm, ám dạ sắp tới, âm thần quan ẩn nấp ở trong đó. Dương thần quan như thần vương, cao cao tại thượng, quang minh mạn đà la, một cái thế giới màu trắng giáng lâm, huy sái lấy vầng sáng. Thập điện Diêm La. Diệp Sinh quát lạnh, kia không thối lui chút nào, tại sau lưng của hắn hiện hiện thập trọng thế giới, Diêm La ở trong đó, trực tiếp đụng vào cả độc dược tiêu tốn. Diệp Sinh lấy một địch hai, dữ dội tựa như chiến thần, hắn dùng thập điện Diêm La trấn áp Dương thần quan, chính mình đi tới âm thần quan trước mặt, đại thủ một đập. Ầm. Âm thần quan hắc ám mạn đà la bao phủ bốn phía, trong bóng tối không phân rõ phương hướng, cũng thấy không rõ lắm người ở nơi nào, Diệp Sinh tìm không thấy mục tiêu. Ta là hắc ám chi nữ, ngươi xuống tới, là tự tìm đường chết. Âm thần quan thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản không phân rõ ở nơi nào. Diệp Sinh nghe vậy cười lạnh nói, ta làm gì đi tìm ngươi, cái này thế giới hắc ám ta thấy ngứa mắt, thế giới chính là quang minh, mặc dù có hắc ám, tại quang minh chiếu dọi xuống, cũng chỉ có thể trốn ở xó xỉnh bên trong, ngươi muốn đánh cắp quang minh, giải hắc ám, quả thực là điên đảo đầu đôi. Diệp Sinh khinh thường cười một tiếng, hắn nghiêm túc, căn bản không phải âm thần quan có thể ngăn cản. Diệp Sinh cái này một đập, căn bản sẽ không đập vào âm thần quan trên thân. Diệp Sinh là nện ở hắc ám bên trên. Ầm ầm. Như là Diệp Sinh ở trong biển nhấc lên sóng lớn, phong ba không ngừng, bọt nước kích xả dưới, hắc ám căn bản ngăn cản không nổi. Mở cho ta. Diệp Sinh hét lớn một tiếng, hắn đưa tay bắt lấy hắc ám một góc, sau đó hung hăng nhét lên. Ầm ầm. Hắc ám mạn đà la tại Diệp Sinh trên tay, không chịu nổi một kích, bị hắn xốc lên hắc ám, chộp vào cùng một chỗ, hung hăng nào nặn. Sau đó toàn thân chân khí như sóng triều, tiến vào hắc ám thế giới. Vâng! Hắc ám mạn đà la nổ tung, không ngăn cản được Diệp Sinh mãnh liệt như vậy trùng kích. Âm thần quan cũng lảo đảo nghiêng ngã xông ra hắc ám, khiếp sợ nhìn xem Diệp Sinh. Đột phá một lần liền cường đại như vậy sao? Đưa tay xốc lên hắc ám, cái này là người của tiên thiên tam trọng thiên có thể làm được. Tìm tới ngươi, an ta một ấn. Diệp Sinh lanh khốc đạo, trở tay vỗ xuống, ầm ầm, một ấn khuấy động hư không. Luân hồi ấn. Đây là luân hồi tông hoạch tâm công pháp, có đủ loại công hiệu bất khả tư nghị. Uy lực to lớn chỉ là một cái trong số đó. Cái này một ấn nện xuống đến, âm thần quan sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới Diệp Sinh biết này a dữ dội, bận rộn lo lắng lui lại. Có thể, luân hồi ấn sẽ không để cho nàng lui ra phía sau. Hôm qua không có đánh bại ngươi, nhưng hôm nay ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Diệp Sinh quát to. Âm thần quan cắn răng, biết trốn không thoát, nghiêm khắc quát, âm dương đại miệng. Dương thần quan cũng ở thời điểm này, vỡ nát thập điện Diêm La, toàn bộ thân hình bổ nhào qua, bộc phát ra vô cùng nóng bỏng bạch sắc quang mang. Ầm ầm. Âm thần quan trên thân cũng bộc phát ra vô cùng hừng hực hắc ám, cùng quang minh đan vào một chỗ. Đông đông đông. Trong chốc lát, một đầu to lớn trường hà, khuấy động hư không, tại đầu này trường hà bên trong, hiện lên một phương âm dương miện. Ầm. Âm dương miện bắn ra một đạo to lớn quang mang, nhắm ngay Diệp Sinh. Diệp Sinh biến sắc, hết sức nghiêm túc. Hai người kia rốt cục liên thủ, hắn nhất định phải nghiêm túc đối đãi. U Minh Thánh Thể. Diệp Sinh thân thể lập tức tăng cường gấp bội, sau đó tay nâng nhân gian bách thái kiếm, hung hăng một đập. Ầm ầm. Năng lượng kích xạ, cuồn cuộn trên hư không, âm dương miện bắn ra quang mang, đánh trúng vào Diệp Sinh nhân gian bách thái kiếm, trong nháy mắt, Diệp Sinh cảm giác mình tựa như đụng phải chống trời trụ bên trên, căn bản ngăn cản không nổi, hắn bị bắn bay xa mười mấy mét, nhân gian bách thái kiếm nắm ở trong tay, run rẩy căn bản đình chỉ không được. Đây chính là âm dương đại thần quan lực lượng. Diệp Sinh kinh ngạc nhìn. Trên mặt của hắn không có sợ hãi, không có lo lắng, chỉ có hưng phấn, kích động. Đối thủ này, hắn rất hài lòng. Chương 193, lật tung âm dương miện. Trường Nhạc Hầu, chịu chết đi. Âm thần quan thanh âm từ trên âm dương miện truyền đến. Hôm nay ngươi phải chết. Âm thần quan cũng nghiến răng nghiến lợi, ba phen mới bận bị Diệp Sinh đùa giỡn, nàng làm sao không khí. Hai người bản nguyên giao lưu, trở thành một thể. Lấy cường đại thuộc tính tương hợp, công kích Diệp Sinh. Âm dương miện hoàn toàn xứng đáng vì âm dương đại thần quan lực lượng. Diệp Sinh cổ tay rốt cục không đang run run, hắn vui vẻ cười một tiếng, nói, hy vọng các ngươi có thể làm cho ta tại tiến một bước. Âm dương đại thần quan giận dữ, Diệp Sinh đây là bắt bọn hắn làm đá mài đao, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ta hôm nay nhất định phải chém ngươi. Dương thần quan tức giận, thanh âm tràn ngập bạo ngược, đôi mắt hiện lạnh, bắn ra hàn mang, nhìn chằm chằm Diệp Sinh. Ở bên người hắn âm thần quan tay kết pháp ấn, kích hoạt lên âm dương miện, lập tức chấn động. Chết đi cho ta. Từng tiếng lạnh hét lớn vang vọng cái này một mảnh thảo nguyên. Phen này đại chiến, cho bốn phía mười mấy người nhìn đây nhiệt huyết sôi trào, Diệp Sinh lấy một địch hai, đánh mười phần kịch liệt, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, hận không thể chính mình biến thành một người trong đó. Côn Ngọc con mắt nháy đều không nháy mắt, yên lặng nhìn xem, bên trong có ánh mắt mong chờ lấp lóe. Lưỡng bại câu thương, hoặc là Diệp Sinh chết. Hắn giờ phút này dấy lên một tia hy vọng. Dù sao, hắn khẳng định muốn tự do, cùng Diệp Sinh giao dịch là không tệ, nhưng vạn nhất Diệp Sinh lật lọng đâu? Muốn lâu như vậy, Côn Ngọc mới nhớ tới, Diệp Sinh lời cũng không thể tin hoàn toàn, hắn vẫn là phải làm cũ chuẩn bị. Trong tràng, Âm Dương Miện bị khu xử trấn áp xuống, muốn hung hăng nghiền ép Diệp Sinh. Loại khí thế này, cực kỳ khủng bố, có cỗ trời sập, tốt đập sập Diệp Sinh cảm giác. Nhưng Diệp Sinh không hề sợ hãi, mắt sáng ngời nhìn xem. Luân hồi ấn. Diệp Sinh như một tôn thiên thần một dạng, một bước phóng ra, thiên diêu địa động, toàn thân khí huyết kích hoạt, nổi bật thánh võ áo giáp, lóe ra tia sáng yêu dị. Vâng. Diệp Sinh một quyền nện ở trên Âm Dương Miện, thiên băng địa liệt cảm giác lan tràn toàn trường, đại địa đống nhiên trầm xuống, phương viên mấy trăm mét thổ địa hãm xuống dưới vài mét, bùn đất nổ tung, cỏ dại bay múa, màu trắng, màu đen, năng lượng màu đỏ ngòm khuấy động, mười phần kinh khủng. Âm Dương Miện rung động dữ dội, run rẩy. Diệp Sinh một quyền này như thánh vương đồng dạng, không thể ngăn cản, nện ở phía trên, lập tức đem toàn bộ Âm Dương Miện cho phát động bắt đầu. Âm Thần Quan cùng người Dương Thần Quan sắc mặt đồng sự lại biến, không dám tin, Diệp Sinh lại còn có mạnh như vậy lực công kích. Âm Dương Đại Miện. Hai người đồng thời hét lớn, toàn thân chân khí tràn vào trong đó, ổn định lại Âm Dương Miện, sau đó nặng nề đè xuống. Giang giác, giang giác, giang giác. Hư không đều phảng phất bị đập vụn, có thể thấy được uy thế. Có thể sau một khắc, Diệp Sinh trực tiếp xông lên đến, thân thể ở giữa không trung buộc phát khí lãng khổng lồ, một cước hung hăng bước ra đi. Hắn muốn chấn áp Âm Dương Miện. Diệp Sinh một cước đạp ở trên Âm Dương Miện, quần quận chân khí khuấy động, oanh kích ở trên Âm Dương Miện. Ngươi tại nhiều ngăn cản đều là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tại chúng ta liên thủ, tiên thiên cảnh giới không có người nào là đối thủ của chúng ta. Dương Thần Quan giống to, chỉ điểm một chút tới. Đoạn mạch chỉ. Ngươi là bại tướng dưới tay ta, cũng dám cản rỡ. Diệp Sinh đôi mắt lạnh lẽo, đống nhiên một bàn tay đánh ra đi. Lạch cạch. Một chỉ này bị Diệp Sinh đánh bay, liên đối lấy Dương Thần Quan đều lảo đảo, suýt nữa thoát ly Âm Dương Miện. Diệp Sinh thấy thế hét lớn, cút ngay cho ta. Hắn lấy tay nhấc Âm Dương Miện, sắc mặt lênh khốc, chân khí trong cơ thể khuấy động, ở sau lưng của hắn, hóa thành một phương luân hồi chẳng cảnh. Luân hồi ấn, U Minh Trường Hà, luân hồi kiếm pháp, U Minh Thánh Thể, Thập Điện Diêm La, phối hợp cùng một chỗ, như một phương chân thực luân hồi, kinh khủng tuyệt luân, tỏa ra vô tận thần mang. Giờ khắc này, Diệp Sinh triệt để bộc phát, năm loại công pháp đồng thời xuất động, chính là muốn tung bay người Âm Dương Miện. Dưới áp lực to lớn, năm loại công pháp kịch liệt vận chuyển, cung cấp Diệp Sinh cần uy lực. Cho ta chấn áp. Âm Thần Quan cả giận nói, giẫm chân một cái, muốn đem Diệp Sinh hung hăng đạp xuống đi. Giết. Diệp Sinh sắc mặt lênh khốc, không nói một lời, nhưng mi tâm của hắn lại là chiếu sáng rạng rỡ, một tôn tiểu nhân bay ra ngoài, phát ra hét lớn. Thượng cổ thập tắc đạo pháp. Thân hồn tiểu nhân một tay giơ lên, thập tắc đạo pháp cùng một chỗ bộc phát, trong khoảnh khắc, sấm sét vang dội, mười đạo thần quang vạch phá thương khung, đáp xuống Âm Thần Quan cùng Dương Thần Quan trước mặt. Ầm ầm. Bọn hắn không có chút nào ngoài ý muốn bị đánh bay ra ngoài, ngã nhào trên đất, trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Cái kia to lớn Âm Dương Miện, tại Diệp Sinh dùng sức phía dưới, chậm rãi bị lật tung, sau đó bị Diệp Sinh hung hăng một đập. Cho ta nát. Diệp Sinh hét lớn một tiếng. Nhân gian bách thái kiếm chém vào xuống dưới. Ầm ầm. Giữa thiên địa, thảo nguyên phía trên, thả lên pháo hoa, vô cùng sáng chói, đoạt người tâm phách, lóe ra mỹ lệ. Âm Dương Miện nổ tung, bị Diệp Sinh một kiếm chém nát, bạo tạc pháo hoa mỹ lệ, chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Diệp Sinh thở phi phò, cười lên ha hả. Vừa rồi lật tung Âm Dương Miện, Diệp Sinh năm loại công pháp vậy mà chủ động phối hợp cùng một chỗ, cung cấp cho Diệp Sinh càng lớn lực lượng. Đây là thu hoạch khổng lồ, tại dưới áp lực mới có thể hình thành. Nếu để cho Diệp Sinh chính mình tu hành, đau khổ nghiên cứu, cũng không biết phải bao lâu. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cũng có đại trí tuệ, liền nhìn ngươi làm sao lấy hay bỏ. So sánh với Diệp Sinh thu hoạch tràn đầy, Âm Dương Đại Thần Quan thì là ngốc trệ. Âm Dương Miện làm sao sẽ cứ như vậy bại? Dương Thần Quan không tiếp thụ được sự thật này, ngơ ngác nói. Dương Thần Quan cắn răng nói, đó là cái quái vật, càng đánh càng mạnh, lúc này mới thời gian một ngày, hắn cơ hồ cường đại gấp bội. Nơi xa người vây xem trợn tròn mắt. Âm Dương Đại Thần Quan liên thủ, đều không có đánh bại Diệp Sinh sao? Côn Ngọc sắc mặt một đổ, trong lòng phát run, Diệp Sinh cái này cũng quá kinh khủng, tốc độ tiến bộ nhanh chóng, vượt qua tưởng tượng của hắn. Côn Ngọc là theo chân Diệp Sinh cùng đi đến Thảo Nguyên, trước đó Diệp Sinh cũng không sai, nhưng tuyệt đối đánh không lại Âm Thần Quan hoặc là Dương Thần Quan, thế nhưng là lúc này mới bao lâu, Diệp Sinh đánh bại hai người liên thủ. Quái vật. Côn Ngọc chỉ có ý nghĩ này, Diệp Sinh không phải quái vật, hắn có thể đem đầu của mình chặt đi xuống. Có ai tu hành là như vậy, tại sinh cùng tử trong chiến đấu không ngừng tiến bộ. Liền không sợ thất thủ một lần, vạn kiếp bất phục. Côn Ngọc lập tức đem tính toán trong nội tâm giấu đi, Diệp Sinh thắng, hắn không dám làm cản, ngoan ngoãn làm một cái không có cái uy hiếp gì còn tin đi. Diệp Sinh thần hồn bay trở về, tiến vào thức hải, tiến tĩnh lại. Diệp Sinh miệng lớn thở, dẫn theo kiếm, tại đầy trời pháo hoa dưới, nhìn về phía Âm Thần Quan cùng Dương Thần Quan, hỏi, có đẹp hay không? Ngươi đến cùng là ai? Dương Thần Quan không chịu tiếp nhận sự thật này, chất vấn. Ta là ai? Diệp Sinh cười ha ha, ngạo nghễ nói, ta là Trường Nhạc Hầu, nhớ kỹ cái tên này, không được bao lâu, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Thảo Nguyên, các ngươi về sau sẽ lấy bại bởi Trường Nhạc Hầu làm vinh. Dương Thần Quan ngẩn người, hỏi, ngươi không giết chúng ta? Hắn cùng Âm Thần Quan đều thụ thương, khẳng định đánh không lại khí thế như Hồng Diệp Sinh. Diệp Sinh không động thủ. Diệp Sinh sắc mặt lãnh đạm nói, trong các ngươi, chỉ có thể sống một người. Âm Thần Quan cùng Dương Thần Quan sắc mặt đồng thời biến đổi, cảnh giác nhìn đối phương. Giết nàng. Dương Thần Quan không chút do dự chỉ một ngón tay, bắn đồng đội. Âm Thần Quan cười lạnh, khinh bỉ nhìn xem, biểu lộ trở nên lạnh nhạt, không nói một lời. Ngươi không biện giải cho mình một cái. Diệp Sinh hỏi. Ngươi muốn giết cứ giết, dù sao hắn cùng ta cũng không phải đồng lòng, nếu là chúng ta làm đến tâm linh hợp thành thông, nghĩ tới một dạng, hôm nay người phải chết chính là ngươi. Âm Thần Quan lạnh lùng nói. Chương 194, gặp lại Sở Trung Thiên. Dương Thần Quan phẫn nộ quát, ngươi cũng nhanh mang cho ta nón xanh, ta còn cùng ngươi tâm linh tương thông. Âm Thần Quan khí nói không ra lời, nhắm mắt lại, để ý đều không muốn để ý. Diệp Sinh thản nhiên nói, nàng cùng ta không có cái gì. Ngươi giết nàng đi, nàng đều không biện giải. Âm Dương Đại Thần Quan tử vong một cái khác liền muốn trở lại thần miếu, cô độc sống quãng đời còn lại, ta về sau cũng tìm không được làm phiền ngươi. Dương Thần Quan bình tĩnh nói, giống như vô dục vô cầu. Có thể Diệp Sinh rõ ràng nhìn thấy, tay phải của hắn ngón cái bóp lấy tay tâm, hiển nhiên rất khẩn trương. Hắn sợ chết. Diệp Sinh nói, ta không muốn giết nàng. Dương Thần Quan lập tức trừng to mắt nhìn xem Diệp Sinh, cả giận nói, ngươi quả nhiên cùng nàng có quan hệ. Đúng à, có chút quan hệ, ta đem nàng thấy hết, hiện tại giết nàng, tựa hồ có chút không chính cống. Diệp Sinh ngồi xổm người xuống, nhỏ giọng nói, chỉ có hai người bọn họ nghe đạo. Dương Thần Quan lửa giận công tâm, chỉ vào Diệp Sinh cùng Âm Thần Quan quát, các ngươi vậy mà con ta làm ra chuyện như vậy, vô sỉ. Chó Nam Thần Quan bỗng nhiên mở to mắt, cả giận nói, ta chỉ là ở trong tiên nữ hồ tắm rửa bị hắn thấy được mà thôi, chính ngươi tâm tư bẩn thỉu, cũng đừng trách người khác, lại nói ta và ngươi cũng không có thành thần, ta đối với ngươi có thể không có cái gì tình cảm. Thiện nhân. Dương Thần Quan giận dữ, đưa tay liền muốn công kích Âm Thần Quan. Diệp Sinh mày nhăn lại đến, lười nhác nhìn cái này tám điểm ngăn nội dung cốt truyện, mi tâm quang mang lóe lên, một thanh trường kiếm bay ra ngoài. Phúc! Nhân gian bách thái kiếm lập tức xuyên thủng Dương Thần Quan mi tâm, để hắn trừng to mắt, không cam lòng nhìn xem Diệp Sinh cùng Dương Thần Quan, chậm rãi ngã xuống. Âm Thần Quan sắc mặt phức tạp, im lặng không nói, biết hiện tại cầm Diệp Sinh không có biện pháp. Trước đó ta vô ý thấy hết ngươi, ngươi mấy lần muốn giết ta, đối ta toàn lực xuất thủ, có thể thấy được cứu hận, hiện tại ta tha cho ngươi một mạng, chúng ta xóa bỏ. Nhớ kỹ, lần sau tại ra tay với ta, ta tất sát ngươi. Diệp Sinh lạnh lùng nói. Âm Thần Quan trầm mặc nhìn xem Diệp Sinh, không có lời gì nói. Diệp Sinh quay người rời đi, một trận chiến này thu hoạch rất lớn, hắn cũng mệt mỏi, muốn trở về hảo hảo trải vớt một cái. Diệp Sinh rời đi, Côn Ngọc tự giác đi theo, không dám chút nào lười biếng, nhất là tại Diệp Sinh càng ngày càng mạnh tình huống dưới. Âm Thần Quan nhìn chằm chằm Diệp Sinh bóng lưng, răng ngà cắn chặt, oán hận nói, ngươi hôm nay không giết ta, sau đó ta nhất định sẽ giết ngươi. Tiên nữ trấn, hoàn toàn như trước đây, Diệp Sinh cùng Côn Ngọc trở lại tiểu lâu, riêng phần mình nghỉ ngơi. Diệp Sinh muốn tích lũy, đem một trận chiến này thu hoạch toàn bộ hấp thu, mà Côn Ngọc thì là muốn tưởng tượng, tiếp xuống làm như thế nào đi. Âm Thần Quan cũng quay về rồi, nàng đem Dương Thần Quan người hầu cùng mình người hầu toàn bộ mời chào dưới tay, sau đó rời xa tiểu lâu này, đi mặt khác một nhà. Cùng lúc đó, hỗn loạn chi địa Trường Nhạc Hầu đi vào tiên nữ trấn, đồng thời đánh chết Âm Dương Đại Thần Quan bên trong Dương Thần Quan tin tức, lan truyền nhanh chóng. Trước đó là có mười mấy người quan chiến, bọn hắn trở về nói chuyện, mọi người đều biết. Tiên nữ trấn không lớn, nhân khẩu cũng không nhiều, không có bao lâu thời gian, mọi người đều biết tin tức này. Nhất thống hỗn loạn chi địa Trường Nhạc Hầu xâm nhập Thảo Nguyên, đi tới tiên nữ trấn, đồng thời cường thế đánh giết Dương Thần Quan, rung động rất nhiều người. Dù sao Âm Dương Đại Thần Quan chính là Thảo Nguyên núi nổi danh thế hệ tuổi trẻ cao thủ, giờ phút này toàn bộ thua ở Diệp Sinh trên tay, còn một chết một bị thương. Cái kia Trường Nhạc Hầu này mạnh bao nhiêu? Rất nhiều người không khỏi muốn hỏi. mà Diệp Sinh ở lại tử lâu, cũng có người tại bồi hồi, muốn gặp Trương Nhạc Hầu, nhưng rất đáng tiếc, Diệp Sinh đang bế quan, chưa hề đi ra. Một mực đến trạng vào tối, tiên nữ chấn náo nhiệt lên, tất cả mọi người đi ra ngoài quan sát, muốn gặp Thường Đức gia tộc nữ tử. Lúc trạng vào tối, Thường Đức hinh nhiên đi tới tiên nữ chấn, đi cùng với nàng còn có Đột Quyết Đế quốc thất hoàng tử, một cái khôi ngô tráng kiện thảo nguyên hán tử, rất có khí chất, thân hình cao lớn, cùng Thường Đức hinh nhiên đứng chung một chỗ, rất có điểm trai tài gái sắc ý tứ. Thường Đức hinh nhiên một bộ áo trắng, mang theo lụa trắng, tóc đỏ tóc trái đào, có một loại tài trí xinh đẹp, đại gia khuê tú cảm giác. Tại trên thảo nguyên, thu cùng mới là căn bản, mà Thường Đức gia tộc có thể nuôi dưỡng được đại tần thế gia tiểu thư cảm giác, có thể thấy được gia giáo nhiều nghiêm ngặt. Hai người cùng đi, gây nên mọi người vây xem, thất hoàng tử lập tức nhíu mày, rất là bất mãn, có thể Thường Đức hinh nhiên lạnh nhạt chỗ, thậm chí cùng kích động người đánh chào hỏi, xử lý mười phần thỏa đáng, cuối cùng tiến nhập Diệp Sinh chỗ tồn tại tiểu lâu. Tiên nữ chấn không tính lớn, tiểu lâu có 4-5 nhà, nhưng đây là lớn nhất, trước sau mấy tầng, uống rượu, dừng chân đầy đủ mọi thứ. Thường Đức hinh nhiên cùng thất hoàng tử lựa chọn nơi này, cũng là không gì đáng trách. Diệp Sinh lúc đầu tại dốc lòng nghiên cứu 5 loại luân hồi tông công pháp phối hợp, có chút cảm xúc thời điểm, nghe phía bên ngoài huyên áo, không khỏi thở dài, bất mãn dừng lại. Sớm biết liền chính mình thuê một gian phòng ốc. Diệp Sinh hối hận ở tiểu lâu, một chút xíu động tĩnh đều có thể quấy rầy đến người. Diệp Sinh đình chỉ tu hành về sau, cũng không có ra ngoài, mà là nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, nghe phía ngoài tiếng huyên áo. Nghe nghe, Diệp Sinh minh bạch là ai tới. Đột Quyết thất hoàng tử, Thường Đức gia tộc Thường Đức hinh nhiên, hai cái này thân phận không ít trước người đến, động tĩnh lớn một chút có thể lý giải. Diệp Sinh cũng không có vội vã chạy đi tìm bọn họ đánh nhau, hắn cảm giác mình mấy lần trước đánh nhau, tích lũy cảm ngộ đã rất nhiều, hắn cần hao phí mấy ngày qua nghiên cứu. Chờ đến tiên nữ hồ mở ra sau đó, tại tới tìm hắn bọn họ luận bàn cũng không muộn. Thế nhưng là nghe, Diệp Sinh phát giác không được bình thường. Bên ngoài tựa hồ cãi vã. Diệp Sinh nhướng mày, Đột Quyết thất hoàng tử, Thường Đức gia tộc tiểu thư cao quý cùng nhau đến đây, ai dám cùng bọn hắn cãi nhau. Không phải người nào cũng giống như Diệp Sinh, gan lớn vô biên. Diệp Sinh tại cẩn thận nghe, đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, con mắt lập tức mở ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bên ngoài. Là hắn. Diệp Sinh khẳng định nói, tuyệt đối là hắn, hắn cũng tới tiên nữ trấn sao. Bên ngoài còn tại nhau nhau, bởi vì gian phòng vấn đề. Thất hoàng tử cùng Thường Đức hinh nhiên mang tới tùy tùng đều hơi nhiều, một người có 10 cái tùy tùng, lập tức nâng cốc lâu gian phòng triệt để chiếm lấy. Trễ một bước người tiến vào rất bất mãn, liền để bọn hắn nhường ra một gian cho mình. Thất hoàng tử cùng Thường Đức hinh nhiên là thân phận gì, không thèm để ý, chọc giận đối phương, lúc này mới ầm ĩ lên, còn kém động thủ. Cãi nhau vẫn còn tiếp tục. Xen lẫn tiểu lâu lão bản khuyên giải, nhao nhao hỗn loạn, để Diệp Sinh nhíu mày, đứng dậy mở cửa. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, đêm hôm khuya khoát, người khác không nghỉ ngơi à, có hay không lòng công đức à, người khác ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Diệp Sinh hừ lạnh nói, thanh âm lấn át toàn trường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu lâu lặng ngắt như tờ. Diệp Sinh nhìn về phía thất hoàng tử, phong nhã khí một người, dáng dấp cao lớn thô kệch, cơ bắp trắng kiện, thể mao rất nặng, tóc vàng mắt xanh. Mà Thường Đức hinh nhiên tóc đỏ, con mắt màu xanh lục, dị vực phong tình, mang theo lụa trắng, có thể thấy được là cái mỹ nhân phôi. Đến mức cùng bọn hắn nhau nhau người, Diệp Sinh cũng nhận biết, từ khi Hàm Dương từ biệt, liền không còn có gặp qua, không nghĩ tới ở trong này gặp được. Sở Trung Thiên, Tây Bắc cùng nhân, hắn cũng tới đến Thảo Nguyên. Chương 195, lần lượt đến nơi. Sở Trung Thiên cũng nhìn thấy Diệp Sinh, có chút kinh hỉ nói, Diệp huynh đệ, làm sao ngươi tới đến trên Thảo Nguyên rồi? Diệp Sinh cao hứng nói, ta đến Thảo Nguyên ma luyện chính mình, ngươi lại là làm sao tới? Lao đầu tử chết rồi, ta lẻ loi trơ trọi một người, muốn mang lấy y phục của hắn, đi cố hương của hắn, thiết một cái mộ chôn quần áo và di vật. Sở Trung Thiên thở dài nói. Sở huynh, không ngại, cùng ta ngủ cùng chỗ đi. Diệp Sinh mời nói. Tốt, cái này phá tiểu lâu vậy mà không có gian phòng, hại ta cùng bọn hắn ầm ĩ nửa ngày. Sở Trung Thiên bất mãn nói. Hừ, thôn giã thất phu, khó mà đến được nơi thanh nhã. Thất hoàng tử khinh thường nói, quay người đi lên lầu. Sở Trung Thiên lông mày dựng thẳng lên, bất mãn hết sức, liền muốn mở miệng mắng to. Thường Đức hinh nhiên thanh âm êm dịu, nói, vị tiểu huynh đệ này chớ để ý, thất hoàng tử hắn đường đi mệt nhọc, có chút mệt mỏi, ta thay hắn hướng ngươi tạ lỗi, đã ngươi có bằng hữu tại, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi ôn chuyện. Sở Trung Thiên lúc này mới khoát tay nói, được rồi, ta cũng có địa phương bất thường, ngươi lên đi, ta cùng Diệp huynh muốn nâng ly 300 chén. Diệp Sinh cười lên ha hả. Chủ quán, đưa rượu lên. Một mực lo lắng sẽ đánh nhau chủ quán lúc này mới giãn nở một hơi, lớn tiếng nói, được rồi, tiểu nhị đưa rượu lên. Thường Đức Hinh nhiên quay người rời đi, như bảo thạch đồng dạng đôi mắt mắt nhìn Diệp Sinh, ghi ở trong lòng. Nàng vừa đi, các tùy tùng cũng đều đi theo rời đi, trong tiểu lâu lập tức trống rỗng, Diệp Sinh lôi kéo Sở Trung Thiên cùng đi đến vị trí gần cửa sổ. Sở huynh, một đoạn thời gian không thấy, ngươi tu vi cao nhiều như vậy. Sau khi ngồi xuống Diệp Sinh mới cẩn thận quan sát Sở Trung Thiên, hắn không có thể che giấu tu vi, tiên thiên cửu trọng thiên. Cái này so Diệp Sinh nhanh hơn à, trước đó gặp nhau hắn mới hậu thiên thập trọng cảnh giới, bây giờ lại đi tới tiên thiên cửu trọng thiên. Chuyện của tôi VN. Sở Trung Thiên tòa hạ, đem trong ngực một cái hộp nhỏ buông xuống, nâng chung trà lên nước uống một ngụm, chật lưỡi nói, ta đột phá nhanh như vậy, vẫn là phải nhờ có lao đầu tử. Để kiếm tiền bối sao? Diệp Sinh như có điều suy nghĩ. Đúng à, hắn là trước khi chết, đem cả đời tu vi cảm ngộ toàn bộ truyền cho ta, ta trong khoảng thời gian này một mực tại lĩnh hội hắn cảm ngộ, mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Sở Trung Thiên gật đầu nói. Diệp Sinh nghe vậy hâm mộ à, hắn liều sống liều chết, đánh một trầu mới có thể cảm ngộ một chút xíu, tăng lên một đoạn nhỏ, Sở Trung Thiên lại là đứng ở trên vai người khổng lồ nhìn thế giới này. Lúc này tiểu nhị bưng tới thịt rượu, trên thảo nguyên rượu sữa ngựa, đồ nhắm cũng là bình thường thức ăn. Nhưng Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên không ngần ngại chút nào. Đến, cho chúng ta xa cách từ lâu trùng phùng, cạn một chén. Diệp Sinh vì Sở Trung Thiên rót một ly rượu, cao hứng nói. Sở Trung Thiên người này tính cách rất hợp Diệp Sinh khẩu vị, hai người thật ở chung cũng không có bao lâu thời gian, gặp nhau cũng bất quá ba bốn mặt, còn ra tay đánh nhau qua một lần, nhưng trong nội tâm, Diệp Sinh hay là muốn cùng hắn làm bằng hữu. Sở Trung Thiên giơ ly rượu lên, cùng Diệp Sinh chạm cốc, sau đó uống một ngụm hết sạch, hô to một tiếng. Thoải mái. Đúng rồi, ngươi làm sao sẽ đến Thảo Nguyên, còn tới nơi này đâu? Sở Trung Thiên uống xong sau hỏi. Ta là vì tăng lên chính mình, khiêu chiến trên Thảo Nguyên thiên tài cao thủ mới tới, đến mức lại tới đây, là bởi vì tiên nữ hồ. Diệp Sinh nói. Tăng lên chính mình, khiêu chiến trên Thảo Nguyên thiên tài, ngươi sẽ không phải là cái trưởng nhạc hầu kia à? Sở Trung Thiên thần sắc cổ quái nói. Diệp Sinh gật đầu nói, không giống sao. Ta coi là loại này càn rỡ sự tình chỉ có ta có thể làm ra đến, không nghĩ tới ngươi cũng cuồng vọng như vậy à. Sở Trung Thiên lắc đầu, cười lên ha hả. Nếu như ta không cuồng, làm sao dám cùng Sở huynh làm bằng hữu? Diệp Sinh hỏi lại. Sở Trung Thiên hưng phấn nói, làm người liền nên dạng này, có bản lĩnh khẳng định phải cuồng một điểm. Ta đã sớm có ý nghĩ này, đem toàn bộ thảo nguyên thế hệ trẻ tuổi đánh một lần, nam đánh hung ác một điểm, nữ đánh nhẹ một chút, lúc này mới không phụ ta Tây Bắc cuồng nhân danh hảo. Diệp Sinh cười nói, vậy ta trước một bước, ta đã tại trên thảo nguyên sông ra phong ba không nhỏ, đoán chừng kẻ muốn giết ta, khắp nơi đang tìm ta, rất nhanh liền hẳn là tìm tới nơi này. Đừng sợ, ta giúp ngươi đánh, ngươi là huynh đệ của ta, mà lại khiêu chiến toàn bộ thảo nguyên như thế cùng sự tình có thể thiếu ta. Sở Trung Thiên vô bàn một cái, nói. Diệp Sinh giơ ly rượu lên nói, Sở huynh ngươi muốn giúp ta, cái kia cầu còn không được. Sở Trung Thiên cùng Diệp Sinh đồng thời cười to, ném rơi chén rượu, bưng rượu lên ấm liền uống. Bầu không khí hòa hợp, hào sảng, hai người ngồi tại bên cửa sổ, thoải mái uống, trọn vẹn uống hết mười mấy đàn rượu ngon. Hai người đều có chút chóng mặt, đều không dùng chân khí bức ra chênh choáng, nếu là làm như vậy, cùng uống nước khác nhau ở chỗ nào. Cuối cùng, Diệp Sinh hỏi Sở Trung Thiên, ngươi mang theo lão tiền bối mộ chôn quần áo và di vật về cố hương của hắn. Sở Trung Thiên gật đầu, nói, trước kia ta không biết lão đầu tử lợi hại như vậy, hắn đã từng cùng ta nói qua. Chính mình quê quán tại Thảo Nguyên chỗ sâu Thiên Hy Hồ Bạc phụ cận, ta hiện tại mang theo hắn mộ chôn quần áo và di vật, đem hắn an táng tại gia tộc. Thiên Hy Hồ Bạc ta nghe nói qua, tại Thảo Nguyên chỗ sâu nhất, vừa vặn ta cũng muốn xâm nhập Thảo Nguyên 8 vạn dặm, đến lúc đó cùng ngươi cùng một chỗ tế bái một cái tiền bối. Diệp Sinh nói. Được. Sở Trung Thiên gật đầu. Hai người uống say thời khắc, tiểu lâu lại tiến đến một người. Màu trắng huyền y, mái tóc đen suôn dài như thác nước, choàng tại sau lưng. Lông mày tuyết trắng, mi tâm có một viên màu đỏ chu sa, như một hạt nhỡ thịt, bằng thêm mấy phần sắc khí, thân cao thẳng tắp, vừa tiến đến khí thế liền chấn trụ toàn trường. Người này rất lợi hại. Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên liếc nhau, thấy được riêng phần mình trong mắt kinh ngạc. Người này hướng nơi đó vừa đứng, liền phảng phất mảnh đất này trung tâm đổi thành hắn, bốn phía phong thủy tề tụ tại lòng bàn chân hắn dưới. Cao thủ, đây là một cái đại cao thủ. Mặc dù chỉ có tiên thiên thập trọng cảnh giới, nhưng Diệp Sinh cảm giác hắn hẳn là ở vào cảnh giới này đỉnh phong, kém một bước có thể vượt qua, đột phá kim đan. Người này là ai? Sở Trung Thiên hỏi. Diệp Sinh lắc đầu nói, không biết. Tiểu lâu lão bản đi tới, nói xin lỗi, khách quan, bản điếm không có phòng khách, ngài nếu là ăn cơm uống rượu có thể, nhưng là dừng chân thực sự không có địa phương. Người này ánh mắt đạm mạc liếc nhìn một cái tiểu lâu, nói, để thất hoàng tử đi ra. Khách sạn lão bản ngẩn người, hỏi, ngài nhận biết thất hoàng tử? Ừm. Người này lạnh nhạt gật đầu, hai tay rủ xuống, đầu ngón tay thon dài, xem xét sẽ bất phàm. Tiểu lâu lão bản không dám lười biếng, lập tức tiến đến bẩm báo. Chỉ chốc lát, thất hoàng tử sắc mặt không đổi đi xuống, bất mãn nói, là cá nhân muốn gặp bản hoàng tử, các ngươi đều đến nói cho ta biết, vậy ta còn muốn hay không nghỉ ngơi. Thất hoàng tử xuống lầu, thấy được màu trắng huyền y mặc trên người nam tử, sắc mặt đại biến, nghiêm túc nói, Nguyên Linh. Nam tử này chính là Nguyên Khí môn tam đệ tử, Nguyên Linh. Diệp Sinh bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đem tin tức này nói cho Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiên bĩu môi, khi nhục sợ cứng rắn nhuyễn đản hoàng tử. Diệp Sinh cười cười, không đánh giá. Nguyên Linh thản nhiên nói, để cho ngươi người cho ta để một căn phòng đi ra. Thất hoàng tử không chút do dự nói, ta cái này để bọn hắn sửa sang một chút. Sở Trung Thiên cười nhạo bắt đầu, ta nói cái gì, như thế hiếp yếu sợ mạnh, đối ta cường ngạnh vô cùng, đối người này sợ hãi cùng cái nhỏ con gà mở dạng. Tiểu lâu mặc dù rất lớn, nhưng Sở Trung Thiên lời nói này hay là để thất hoàng tử nghe được, hắn sắc mặt tái xanh, hung dữ nhìn chằm chằm Sở Trung Thiên, nói, miệng của ngươi quá thối, ta phải thật tốt giúp ngươi tẩy một chút. Chương 196, cuồng ngạo Nguyên Linh. Sở Trung Thiên khinh thường nói, chính ngươi làm ra được, còn không cho ta nói. Diệp Sinh ngay tại một bên nhìn xem, cũng không nói chuyện, bưng chén rượu lên, yên lặng hớp một cái. Thất hoàng tử đôi mắt phẫn nộ, nhìn chằm chằm Sở Trung Thiên, mười phần muốn dạy dỗ hắn, có thể Sở Trung Thiên tiên thiên cửu trọng thiên để hắn có chút kiêng kỵ. Hắn cũng mới tiên thiên cửu trọng thiên. Mà lúc này đây, trên lầu gia thường Đức Hinh nhiên xuống, phong thái hiểu điệu, mười phần mỹ lệ, mang theo dị vực phong tình, khẽ cười duyên, không có mang mạng che mặt, lộ ra tinh xảo khuôn mặt, nói, thế nào đây là, lại cãi vã. Thất hoàng tử hừ lạnh nói, có người miệng thối, ta muốn suy tính một chút để người hộ đạo xuất thủ, hảo hảo giáo huấn một cái. Thường Đức Hinh nhiên lắc đầu nói, có chuyện gì ngồi xuống nói, mọi người lại tới đây, gặp nhau cũng là duyên phận, làm gì chém chém giết giết. Thất hoàng tử hay là tức giận không thôi, có thể ở trước mặt Thường Đức Hinh nhiên, hắn muốn biểu hiện ra chính mình rộng lượng, nói, lần này tính xem ở Hinh nhiên muội muội trên mặt mũi, lần sau cũng đừng trách ta không khách khí. Sở Trung Thiên bĩu môi, nhưng cũng không có tại kích thích thất hoàng tử. Một trận sắp buộc phát đại chiến cứ như vậy hóa giải, Thường Đức Hinh nhiên dịu dàng cười một tiếng, nhìn về phía Nguyên Linh, nói, gặp qua Nguyên Khí môn tam gia. Nguyên Khí môn mỗi đệ tử đời một cũng rất nhiều, nhưng có thể tôn xưng là một tiếng gia, bất quá giải rác mấy người. Nguyên Khí môn một gia, thế hệ này nhất đệ tử xuất sắc, đã vượt qua kim đan cảnh giới, nhị gia cũng bốn phía du hành, một năm đều không gặp được một lần, chỉ có tam gia, cũng chính là Nguyên Linh, thường trú Nguyên Khí môn bên trong, quản giáo các đệ tử. Cho nên Thường Đức Hinh nhiên hô một tiếng tam gia hoàn toàn không có vấn đề. Nguyên Linh cúi đầu xuống, nói, gặp qua Hinh nhiên tiểu thư. Tam gia cũng là vì tiên nữ hồ mà đến. Thường Đức Hinh nhiên hỏi. Nguyên Linh gật đầu nói, là vì tiên nữ hồ, nhưng cũng vì một người. A, cái này không biết là ai có thể được tam gia ưu ái. Thường Đức Hinh nhiên mỉm cười hỏi. Nguyên Linh quay đầu, đôi mắt sáng tỏ, mi tâm chu sa càng phát ra biến đỏ, tựa như dỉ máu đồng dạng, nhìn chằm chằm Diệp Sinh, nói, vì hỗn loạn chi địa trường nhạc hầu mà tới. Xoát xoát xoát. Đồng loạt ánh mắt để mắt tới Diệp Sinh. Hắn chính là cái trường nhạc hầu kia. Thường Đức Hinh nhiên kinh ngạc nói. Giết hàng ngàn người chính là hắn a, đắc tội nhân thế gian, còn dám như vậy nên ngang. Thất hoàng tử cười lạnh. Diệp Sinh ngẩn người, sau đó cười một tiếng bắt đầu, hỏi, ta cùng Nguyên Khí môn không cựu không oán a? Không cựu không oán. Nguyên Linh gật đầu nói, sắc mặt bình tĩnh nói. Cái kia không biết ta chỗ nào đắc tội tam gia. Diệp Sinh hỏi, ta Nguyên Khí môn chính là đột quyết quốc giáo, ngươi như thế gióng trống khua chiêng khiêu chiến thảo nguyên ta thiên tài, chém giết mấy người, ta thân là Nguyên Khí môn đệ tử, đương nhiên muốn tìm tới ngươi, chém giết ngươi. Nguyên Linh nói. Diệp Sinh minh bạch, cầm lên bầu rượu nói, vậy ngươi bây giờ muốn động thủ với ta? Không, ngươi quá yếu. Nguyên Linh lắc đầu, sắc mặt không thay đổi đạo, lời này không có trào phúng, không có xem thường, chính là tại kể ra một sự thật. Diệp Sinh biệt khuất, khó chịu nhìn xem Nguyên Linh. Ta trước khi đến nghe được ngươi đánh bại Âm Dương Đại Thần Quan, chém giết Dương Thần Quan, nói thật, thực lực không tệ. Nguyên Linh bình tĩnh kể ra. Diệp Sinh cũng bình tĩnh nhìn hắn. Người xung quanh bình tĩnh nghe. Thực lực của ngươi đối phó Âm Dương Đại Thần Quan loại này người là không tệ, nhưng ở trước mặt ta, ngươi quá yếu, cảnh giới quá thấp, ta nếu như bây giờ giết ngươi, bất quá như là giết một con chó, làm thịt một cái heo, không có chút nào đoạt được, cho nên ta cho ngươi cơ hội. Nguyên Linh thanh âm thanh thúy, lấy chính mình làm trung tâm, đem tứ phương khí chàng toàn bộ áp chế. Hắn đã tiếp xúc kim đan cảnh giới, không phải âm dương đại thần quan có thể so sánh được. Hắn có tư cách nói lời này, nhưng Diệp Sinh nghe, khép mắt lại con mắt, phi thường khó chịu. Đem hắn cùng chó, cùng heo đặt chung một chỗ so, thật là so với hắn Diệp Sinh còn muốn cuồng vọng. Tiên nữ hồ sắp mở ra, ta hy vọng ngươi có thể đột phá một lần, tăng cường thực lực của mình. Lời như vậy, ta giết ngươi mới có cảm giác thành công, có thể mang đến cho ta cảm ngộ, nói không chừng ta có thể nhất cử đột phá kim đan cảnh giới. Nguyên Linh thản nhiên nói, ta vốn cho rằng ta rất ngông cuồng, nhưng bây giờ xem xét, ngươi so ta còn muốn không coi ai ra gì, ngươi sẽ hối hận quyết định này. Diệp Sinh cười lạnh, sâu kiến bỏ mặc hắn trưởng thành, cũng là một cái. Sâu kiến. Nguyên Linh lần thứ nhất có cái khác cảm xúc, khinh thường thái độ lộ rõ trên mặt, trực tiếp đi đến lâu đi, hoàn toàn không thấy Diệp Sinh. Diệp Sinh meo mắt lại, bưng rượu lên ấm uống một ngụm. Sở Trung Thiên khó chịu nói, người này quá giả, cũng quá cuồng, vậy mà so với chúng ta đều muốn cuồng. Diệp Sinh thản nhiên nói, hắn như thế cuồng, giả bộ như vậy, ta qua mấy ngày đánh nổ hắn không được sao. Sở Trung Thiên gật đầu nói, nhất định phải đánh nổ hắn. Các ngươi muốn đánh bạo nguyên khí môn tam gia, nghĩ tới đẹp vô cùng, mơ mộng hao huyền. Thất hoàng tử rêu cợt nói, chúng ta tại thế nào cũng dám cùng hắn đánh, giống như ngươi, ở trước mặt hắn như một con chó. Chó vẫy đuôi mừng chủ, không núm. Sở Trung Thiên lập tức rêu cợt nói. Người muốn chết. Thất hoàng tử giận dữ, chân khí cuồn cuộn, nổi giận muốn ra tay. Diệp Sinh nhướng mày, nói, ta tâm tình khó chịu, cút xa một chút. Ầm ầm. Một cái lăn chữ bật thốt lên, Diệp Sinh trên người chân khí lập tức dũng manh tiến ra, hóa thành một dòng sông dài, bao trùm xuống dưới, lập tức đem thất hoàng tử trấn áp. Thiên thiên cửu trọng thiên, không có tư cách tại Diệp Sinh diện trang. Thất hoàng tử bị trấn áp nằm xuống, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem, không dám tự tin, khí thế của ngươi đã vậy còn quá kinh khủng. Hắn kiệt lực muốn dãy rủa, có thể cái này một con sông lớn sóng cả cuộn cuộn, không cho hắn mảy may cơ hội. Nguyên Linh ta hiện tại đánh không lại, nhưng ta khi dễ ngươi vẫn là có thể. Diệp Sinh tử tốn nói, thả ta ra, ta thế nhưng là đột quyết thất hoàng tử, đắc tội ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Thất hoàng tử phẫn nộ quát. Diệp Sinh đôi mắt hàn mang lóe lên, liền muốn ra tay bạc ác. Mà lúc này đây, Thường Đức Hinh nhiên như chuông bạc đồng dạng cười, nói, Trường Nhạc Hầu cùng thất hoàng tử tức cái gì, ngươi bây giờ hẳn là điều chỉnh trạng thái, chờ tiến vào tiên nữ hồ, hảo hảo đột phá một lần, tại tới đối phó Nguyên Linh. Diệp Sinh lạnh lùng nhìn về phía nàng, nữ nhân này thật không đơn giản, tuổi còn trẻ, xử sự không sợ hãi, đối nhân xử thế đều mười phần vừa vặn. Trường Nhạc Hầu, ta thế nhưng là nghe nói, nhân thế gian cao thủ đều đang tìm ngươi. Rất nhiều đã hướng phía cái phương hướng này tới, ngươi bây giờ thả thất hoàng tử, chuyện này xem như không có phát sinh, hết sức chuyên chú đối phó nhân thế gian cùng Nguyên Linh, chúng ta tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trả thù. Thường Đức Hinh nhiên chân thành cười. Bị trấn áp thất hoàng tử còn muốn dãy rủa, uy hiếp Diệp Sinh, Thường Đức Hinh nhiên một cái lạnh lùng ánh mắt đảo qua đi, lập tức để hắn ngậm miệng. Diệp Sinh triệt tiêu khí thế trấn áp, thản nhiên nói, chỉ cần hắn đừng ở chọc tới chúng ta sẽ không chủ động động thủ. Thất hoàng tử chật vật đứng lên, tức giận khó bình, đứng tại Thường Đức Hinh Nhiên phía sau, oán hận nhìn chằm chằm Diệp Sinh. Diệp Sinh cùng Thường Đức Hinh Nhiên đều coi thường thất hoàng tử. Tiểu nữ tử ở trong này trước chúc mừng Trường Nhạc Hầu thắng ngay từ trận đầu, có thể đánh bại Nguyên Linh. Thường Đức Hinh Nhiên mỉm cười nói, sau đó lôi kéo thất hoàng tử trực tiếp rời đi, đi lên lầu. Chương 197, thật làm như ta không dám giết ngươi. Huynh đệ, ngươi có nắm chắc không? Sở Trung Thiên lo lắng hỏi. Diệp Sinh nghĩ nghĩ, nói, lần này tiên nữ hồ nếu có thể đột phá, vậy ta có 100% nắm chắc. Tại đột phá một lần, tiên thiên tứ trọng thiên, các phương diện tăng lên biên độ to lớn, Diệp Sinh liền có thể ra chỉ 1.000 người lực lượng, có thể nói tiên thiên cảnh giới bên trong vô địch. Sở Trung Thiên nghiêm túc nói, vừa rồi cái kia trên trán dài liệu ra hỏa thật không đơn giản, căn cứ lao ra hỏa lưu lại kinh nghiệm, người này chân đạp đại địa, phương viên mấy dặm phong thủy khí vận đều vây quanh hắn chuyển, cái này đã tiếp cận kim đan cấp độ. Diệp Sinh cười cười nói, không cần lo lắng, hắn hiện tại không động thủ, hối hận chỉ có thể là hắn. Sở Trung Thiên nhìn xem Diệp Sinh nói, đã ngươi tự tin như vậy, ta liền không thay ngươi lo lắng. Gian phòng của ta về ngươi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta muốn bế quan mấy ngày. Diệp Sinh trầm ngâm nói. Sở Trung Thiên nói, gian phòng kia hay là chính ngươi bế quan dùng đi, ta ở phụ cận đây tìm một nhà. Diệp Sinh thấy thế cũng không có chối từ, đi vào phòng bên trong, bắt đầu bế quan. Nguyên Linh mang cho Diệp Sinh áp lực rất lớn, viễn siêu trước đó bất kỳ người nào. Nếu như bây giờ giao thủ, Diệp Sinh căn bản không có nắm chắc đánh bại hắn. Thậm chí, ngang tay đều làm không được. Hắn cảnh giới quá thấp, cùng Nguyên Linh kém hơi nhiều. Bất quá cũng may mấy ngày nay chiến đấu, Diệp Sinh tích lũy rất nhiều cảm ngộ, giờ phút này bế quan, có thể trải vớt con đường của mình, hấp thu cảm ngộ, tăng cường bản thân. Lần này bế quan, kéo dài 3 ngày. Trong 3 ngày này, Diệp Sinh cấp độ sâu xem kỹ chính mình, đem một vài dĩ vãng sai lầm phương thức cho vốn nắn qua đây, đồng thời cũng nghiên cứu một cái luân hồi tông 5 loại công pháp sát nhập tình huống. Nhưng hiệu quả không lắm lý tưởng. Cũng may, 3 ngày này bế quan, để Diệp Sinh làm chắc căn cơ. Này căn cơ, bây giờ không gì phá nổi. 3 ngày sau, Diệp Sinh mở to mắt, vươn người đứng dậy, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ kéo dài, tuyên cổ khí tức. Hắn 3 ngày này bế quan, không thua gì cùng hắn đánh nhau mấy trận. Bây giờ, hắn đã có cơ sở nhất định, tiếp xuống chính là mượn nhờ tiên nữ hồ, tới một lần đột phá. Cờ cờ ý tờ tê tê kéo. Diệp Sinh kéo ra gian phòng, lập tức nhìn thấy Sở Trung Thiên cùng Côn Ngọc hai người tại cửa ra vào đi dạo. Sở Trung Thiên rất lo lắng, vừa định gõ cửa gọi Diệp Sinh, không nghĩ tới Diệp Sinh lập tức chạy ra. Mà Côn Ngọc thì là khóc không ra nước mắt. Lúc đầu hắn phát hiện Diệp Sinh đang bế quan, lập tức liền muốn đào tẩu, lấy hắn đối thảo nguyên quen thuộc, nhất định có thể đào tẩu. Có thể Sở Trung Thiên nghe nói Côn Ngọc là cùng Diệp Sinh cùng đi, lập tức lôi kéo Côn Ngọc cùng một chỗ ở chỗ này chờ Diệp Sinh, không cho Côn Ngọc rời đi. Côn Ngọc rất muốn mắng người, đây không phải chậm trễ sự tình sao. Nhưng hắn tu vi bị phòng, đánh không lại Sở Trung Thiên, cho nên tại bị Sở Trung Thiên hung hăng giáo huấn một lần về sau, Côn Ngọc trung thực, đợi tại trong tiểu lâu chờ đợi Diệp Sinh xuất quan. Nhìn thấy Diệp Sinh đi ra, Sở Trung Thiên cao hứng nói, ta đều dự định bảo ngươi, lập tức liền là tiên nữ hồ mở ra thời điểm. Ngươi nếu là không tại, không vào được, thế nào đánh bại cái kia chán dài liệu ra hỏa? Diệp Sinh khẽ cười nói, ta làm sao sẽ quên ngày này, hiện tại lên đường đi. Sở Trung Thiên cùng Diệp Sinh lập tức hướng mặt ngoài đi. Đi ngang qua Côn Ngọc thời điểm, Sở Trung Thiên nói, đây là ai vậy, ngươi bế quan thời điểm, hắn vậy mà muốn đào tẩu. Côn Ngọc thân thể run lên, lập tức nói, ta không phải muốn chạy trốn, mà là ra ngoài vì trường nhạc hầu tìm cao thủ. Diệp Sinh nhàn nhạt phủi hắn một chút, nói, nếu có lần sau nữa, ta coi như ngươi vi phạm ước định, trực tiếp đánh chết ngươi. Côn Ngọc cười làm lành nói, sẽ không ở có lần sau. Đi thôi, đi tiên nữ hồ. Diệp Sinh không có để ý Côn Ngọc sắc mặt, hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều thả ở trên tiên nữ hồ. Hắn muốn đột phá, nhất định phải mượn nhờ tiên nữ hồ công hiệu. Tiên nữ hồ phụ cận, bao phủ tầng này tầng cấm chế vòng sáng, toàn bộ thực thể hóa, các loại phù văn lóe ra, phong ấn mọi người bước chân tiến tới. Mà lại tiên nữ hồ trước, đứng đấy hơn nghìn người, toàn bộ đều là trên thảo nguyên các thiên tài. Có thể tại 20 tuổi trước đột phá tiên thiên, chính là thiên tài, mà cái này hơn 1.000 người, hơn phân nửa đều là 20 tuổi trước đột phá, những người còn lại cũng đều là 30 tuổi trước đột phá. Bằng không cũng sẽ không đến chỗ này. Vượt qua 30 tuổi người, không cách nào tiến vào tiên nữ hồ, cưỡng ép đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Sinh đến nơi về sau, phát hiện người nơi này đều tại kỳ vọng lấy, nhìn chằm chằm tiên nữ hồ. Trong mắt chứa khát vọng. Tiên nữ hồ đang ở trước mắt, cơ duyên đang ở trước mắt. Đám người phân tán đứng đấy, tất cả mọi người đang yên lặng chờ đợi. Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên Côn Ngọc đến nơi, không có gây nên bất cứ động tĩnh gì, chỉ có một chút mấy người nhìn bọn hắn một chút. Diệp Sinh vốn định cứ như vậy yên lặng chờ đợi tiên nữ hồ mở ra. Có thể có người chính là không muốn để cho Diệp Sinh bình tĩnh trở lại. Đột quyết thất hoàng tử cổ quái cười một tiếng, cao giọng nói, Trường Nhạc Hầu, ngươi đã đến a. Một tiếng này truyền khắp bốn phía, để bọn này trên thảo nguyên thiên tài nghe được. Trường Nhạc Hầu, ai là Trường Nhạc Hầu? Chính là cái kia cuồng vọng muốn khiêu chiến thảo nguyên ta thế hệ tuổi trẻ Trường Nhạc Hầu. Nguyên lai là cái kia hạ người vô tri, hắn ở đâu? Dám khiêu chiến thảo nguyên ta thế hệ tuổi trẻ, còn dám tới tiên nữ hồ, tự tìm đường chết. Trường Nhạc Hầu ở đâu? Hơn ngàn đầu đều nghị luận lên, càng có người cao giọng hỏi thất hoàng tử, khí thế hùng hổ, kẻ đến không thiện. Thất hoàng tử chỉ một ngón tay nói, không là ở chỗ này. Xoát xoát xoát. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Sinh, ánh mắt bất thiện, lúc trước Diệp Sinh hướng về thảo nguyên tán phát lá thư này, thực sự khiêu khích vị quá nặng đi. Diệp Sinh mặt lạnh lấy, không nhìn những người này, nhìn chằm chằm thất hoàng tử. Thất hoàng tử một mặt đắc ý, ánh mắt khinh thường, hắn chính là cố ý. Không ai có thể khi nhục qua ta, còn sống rất tốt, một chiêu này mượn đao giết người, ngươi nhất định phải chết. Thất hoàng tử nội tâm đắc ý nghĩ đến. Tại thất hoàng tử bên người Thường Đức Hinh nhiên biến sắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm thất hoàng tử, hỏi, ngươi vì cái gì nói như vậy? Thất hoàng tử thản nhiên nói, hắn chấn áp ta, còn muốn còn sống rời đi nơi này. Nguyên Linh sẽ giết hắn. Thường Đức Hinh nhiên trầm giọng nói, vậy không bằng trước lúc này giết hắn. Thất hoàng tử lạnh lùng nói, hắn cũng là có tí khí, hắn nhưng là hoàng tử, thân phận quý giá. Bị hơn 1.000 người nhìn chằm chằm, trong những người này, tính tình vội vàng sao động càng là đi tới, muốn giao huấn một chút Diệp Sinh. Chính là ngươi nói Thảo Nguyên ta thế hệ trẻ tuổi cũng không bằng ngươi. Một cái đại hán khôi ngô đi tới, nói năng thô lỗ hỏi, bàn tay lớn vồ một cái, chính là muốn bắt lấy Diệp Sinh cái cổ, sau đó hung hăng ném mạnh trên mặt đất. Đây là đấu vật thủ pháp, 10 phần hữu dụng. Diệp Sinh lạnh lùng nhìn chăm chú thất hoàng tử, nhìn cũng không nhìn người này, tại bàn tay của hắn hạ xuống xong, bên ngoài thân chân khí hóa thành một tấm đại thủ, hung hăng hất lên. Đùng. Cái này cùng Diệp Sinh ngang nhau cảnh giới đại hán, trực tiếp bị quất bay ra ngoài, ngã nhào trên đất, thân thể run rẩy, hôn mê bất tỉnh. Người xung quanh sợ ngây người. Đây là cái gì thao tác, chân khí hóa thành bàn tay, đơn giản trực tiếp rút choáng váng cùng mình người cùng đẳng cấp. Diệp Sinh có khủng bố như vậy. Diệp Sinh không để ý đến những người này sợ hãi thán phục, mà là hướng phía thất hoàng tử đi đến. Ta trước đó buông tha ngươi, ngươi không hiểu được đội ơn, lại tới trêu chọc ta, thật cho là ngươi là cái gì cức chó thất hoàng tử, ta cũng không dám ra tay với ngươi sao. Diệp Sinh lãnh khốc nói. Chương 198, Bá Đạo Nguyên Linh. Thất hoàng tử cười lạnh nói, nơi này nhiều như vậy thảo nguyên ta thiên tài tại, ngươi một ngoại nhân, còn dám làm cản. Hắn tính toán, nhu trí, khôn ngoan, đem Diệp Sinh đẩy lên đám người mặt đối lập, để đám người đối phó Diệp Sinh. Đừng nói, rất hữu dụng, rất nhiều người đều cựu thị nhìn chằm chằm Diệp Sinh, phi thường bất mãn. Diệp Sinh cười lạnh, ngươi dự định để này một đám tiên thiên ngũ trọng thiên tả hữu người cản ở trước mặt ngươi. Thất hoàng tử cười, nói, mấy ngày nay vì đối phó ngươi, ta thế nhưng là mời tới nhân thế gian thiên tài cao thủ, ngươi giết hàng ngạn, là số một của bọn họ mục tiêu, hôm nay ở chỗ này, là nơi chôn xương của ngươi. Nhân thế gian thiên tài tới. Người xung quanh lập tức lui ra phía sau, cho dù tại ngốc, cũng biết lần này nước không tốt tham dự vào. Lúc này, một bóng người xuất hiện tại thất hoàng tử bên người, tay cầm một cây trường mâu, hàn mang lập lòe, chỉ vào Diệp Sinh nói, chính là ngươi giết hàng ạ. Diệp Sinh lông mày nhíu lại, nhìn về phía đối phương, một cái tiên thiên thập trọng cảnh giới, hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng hắn không có nguyên linh loại kia để thế giới lấy hắn làm trung tâm khí thế. Người này khẳng định mới vào tiên thiên thập trọng. Diệp Sinh lãnh đạm nói, Hà Ngạn chết rồi, ta coi là nhân thế gian người tới sẽ là kim đan cao thủ. Giết ngươi, ta một người đã đủ. Người của nhân thế gian ngạo nghễ nói. Thất hoàng tử đắc ý nói, vị này là nhân thế gian nhất phẩm thiên tài, Mẫn Vân, tiên thiên thập trọng cảnh giới. Xuất đạo đến nay, giết qua tiên thiên thập trọng cảnh giới có 10 mấy người, ngươi sẽ là kế tiếp. Diệp Sinh nhìn về phía Mẫn Vân, ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Có phải hay không, đánh qua liền biết. Hy vọng ta trường mâu đâm xuyên ngươi thời điểm, ngươi còn có thể như vậy mạnh miệng. Mẫn Vân cười lạnh nói. Ta hôm nay bản không muốn động thủ, ta tại tích xúc khí thế, đối phó một cái cường địch, không nghĩ tới cố khí thế này phải dùng ở trên người của ngươi. Diệp Sinh tiếc nuối nói. Bế quan 3 ngày, Diệp Sinh tích xúc một cố khí thế, bất động như núi, xâm ngược như lửa, một khi động thủ, nhất định lòng trời lở đất. Nhưng là ai nghĩ đến, lại muốn dùng tại Mẫn Vân trên thân. Ngươi cường địch hiện tại chính là ta. Vô luận ngươi tại tích xúc cái gì khí thế, ở trước mặt ta, cũng đều không chịu nổi một kích. Mẫn Vân khinh thường nói. Diệp Sinh bình tĩnh đôi mắt nhìn chăm chú Mẫn Vân, trong mắt có một cỗ thâm trầm khí thế, 10 phần bất phàm, chìm nổi ở giữa, tựa như muốn phun trào. Cỗ khí thế này giết ngươi thật sự là quá lãng phí, nhưng chính ngươi muốn chết, vậy cũng không trách được ta. Diệp Sinh lắc đầu, nâng lên một cái tay, liền muốn xuất thủ. Người xung quanh nhìn chằm chằm Diệp Sinh. Muốn nhìn một chút cái này cuồng vọng trường nhạc hầu đến cùng có bản lĩnh gì. Mẫn Vân cũng nâng lên trường mâu, ánh mắt lăng lệ, muốn nhất kích tất sát Diệp Sinh. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Có thể một giây sau, đại địa run rẩy lên, một cỗ khí thế kinh khủng quét sạch, như một đầu thương long, nghiền ép mà tới. Ầm ầm. Trường nhạc hầu là của ta, cút. Một đạo trầm thấp mà bá đạo thanh âm vang lên, thương long lập tức đột nhiên một kích, liền đem Mẫn Vân đánh bay ra ngoài. Phúc. Mẫn Vân phun máu phè phè. Thần sắc vẻ vải mà kinh ngạc, nhìn chằm chằm Diệp Sinh phía sau cách đó không xa một người. Nguyên Linh. Hắn một bộ áo trắng sắc mặt đạm mạc, hai cây màu trắng lông mày thon dài, mi tâm phía trên có một viên như lớn chừng ngón cái béo thịt, bằng thêm mấy phần sắc khí. Nguyên Linh, ngươi đang làm gì? Thất hoàng tử khiếp sợ chất vấn. Hắn mời tới người, đang muốn giết Diệp Sinh thời điểm, liền bị Nguyên Linh đánh bay. Nguyên Linh không phải cũng muốn giết Diệp Sinh sao? Hắn vì cái gì làm như thế? Thất hoàng tử không nghĩ ra. Thương Đức Hinh Nhiên tựa hồ minh bạch cái gì, lặng lẽ cùng thất hoàng tử kéo dài khoảng cách, trong lòng đã đối cái hoàng tử này thất vọng. Mẫn Vân đứng lên, âm trầm nhìn chằm chằm Nguyên Linh, nói, nhân thế gian cùng nguyên khí môn chính là minh hữu quan hệ, ngươi là muốn xé rách cái này quan hệ. Ở đây rất nhiều người đều không hiểu Nguyên Linh vì cái gì xuất thủ bảo vệ dưới Diệp Sinh. Diệp Sinh ngược lại là minh bạch hắn tâm tư, thu về bàn tay, tiếp tục tích xúc khí thế. Sở Trung Thiên tại Diệp Sinh bên người, mắt thấy toàn bộ quá trình, thấp giọng nói, hắn đây là tại nuôi ngươi, để cho ngươi trở nên mạnh nhất, sau đó nhất cử đánh bại ngươi, triệt để giết ngươi, chính mình tốt lĩnh ngộ thứ gì. Diệp Sinh gật gật đầu, bình tĩnh nói, đến lúc đó liền xem ai nuôi ai a. Nguyên Linh lạnh lùng nhìn xem Mẫn Vân, khinh thường nói, nguyên khí môn cùng nhân thế quan hệ giữa, không phải ngươi có thể quyết định, Trường Nhạc Hầu là của ta, chỉ có ta có thể giết, ngươi thì tính là cái gì. Mẫn Vân nhìn hàm hàm Nguyên Linh, ngươi quá cuồng vọng. Ta cuồng vọng. Nguyên Linh khinh thường cười một tiếng, đây không phải cuồng, mà là tại cùng ngươi trình bày một sự thật, vừa rồi nếu như không phải ta đánh bay ngươi, ngươi chết sớm, Trường Nhạc Hầu tích xúc khí thế là dùng để đối phó ta, ngươi chịu không được một kích này. Ngươi bây giờ còn có thể còn sống cùng ta tranh luận, hẳn là cảm tạ ta, không phải vậy giờ phút này ngươi chính là một cỗ thi thể. Mẫn Vân căn bản không tin tưởng, quắc, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, hắn một cái tiên thiên tam trọng tiên, làm sao có thể một kích đánh giết ta, đơn giản hồ ngôn loạn ngữ. Nguyên Linh nhướng mày, bất mãn nói, ngươi là tại hung hăng càn quấy sao. Lúc nói lời này, Nguyên Linh phía sau hiện lên một tôn nguyên khí thần linh hư ảnh, như ẩn như hiện, uy hiếp Mẫn Vân. Mẫn Vân khí thế trì trệ, bị nguyên khí thần linh để mắt tới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, đành phải ném một câu ngoan thoại nói, ngươi đợi đấy cho ta lấy, người này là chúng ta thế gian muốn giết, ngươi bao che hắn, nguyên khí môn nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Nguyên Linh thản nhiên nói, hôm nay tiên nữ hồ kết thúc, ta sẽ tự tay giết Diệp Sinh, đến mức ngươi, cho ta cút qua một bên. Nguyên Linh phách lối bá đạo, không coi ai ra gì, tất cả mọi người ở đây, đều không bị hắn để vào mắt, chỉ có một cái Diệp Sinh, bị Nguyên Linh trở thành đá mài đao. Thất hoàng tử, ngươi vẹn vẹn chỉ là một cái hoàng tử thôi, nếu là đang chọc giận Diệp Sinh, ta người đầu tiên giết ngươi, cho dù là người của hoàng thất cũng vô pháp tìm ta phiền phức. Nguyên Linh đối thất hoàng tử liền thô bạo rất nhiều, trực tiếp tới uy hiếp tính mạng. Thất hoàng tử biệt khuất nhìn xem, nói, Diệp Sinh này mới tiên thiên tam trọng thiên, làm sao có thể là đối thủ của ngươi, sớm giết muộn giết đều là giống nhau. Ta sự tình, không tới phiên ngươi nhúng tay. Nguyên Linh khinh thường nói, lúc này mới quay người nhìn về phía Diệp Sinh. Ánh mắt của hắn đạm mạc, đối Diệp Sinh nói, thật tốt tích xúc cái này một cỗ khí thế, hy vọng đến lúc đó có thể cho ta kinh hỉ. Diệp Sinh mỉm cười, nói, ngươi gặp được. Nguyên Linh lúc này mới quay người, tiến về bên hồ. Nhìn xem nước hồ, trầm mặc không nói. Toàn trường hơn 1.000 người đều nhìn Diệp Sinh, cho dù tại nhiều người bất mãn, cũng không dám động thủ. Nguyên Linh lực uy hiếp quá cường đại. Âm thần quan cũng ở bên trong chỗ này, đôi mắt u ám nhìn xem, nói, xem ra ta không giết được ngươi. Ngươi không cách nào từ Nguyên Linh thủ hạ sống sót. Nàng là thần miếu người, tự nhiên biết nguyên khí môn người khủng bố đến mức nào. Nguyên Linh là gần với cái kia tại 20 tuổi đột phá kim đan đệ tử thiên tài. Người như vậy, xuất thủ đánh giết Diệp Sinh, Diệp Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở đây mỗi người đều cho rằng như vậy. Nhưng không bao gồm Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên. Bọn hắn vốn là đối với mình đầy đủ tự tin, giờ phút này chỉ cảm thấy Nguyên Linh hành vi rất nhặt, rất nhục nhã người. Huynh đệ, ủng hộ. Nhất định phải đánh bại gia hỏa này, quá hung hăng ngang ngược, đây là đem ngươi trở thành heo nuôi. Sở Trung Thiên khó chịu nói. Ta sẽ cho hiện trường người một kinh hỉ. Diệp Sinh thản nhiên nói, sau đó nhắm mắt lại, chờ đợi lấy tiên nữ hồ mở ra. Chương 199, như núi áp lực. Tiên nữ hồ mở ra trước, dị tượng nhiều lần ra. Có hoa tươi gấm đám huyễn cảnh hiện hiện, có tiên cung rơi xuống, cũng có thiên sơn cảnh đẹp, càng khắc thường hơn thơm lưu động, tựa như tiên nữ hồ này biến thành một đạo mỹ vị. Dù hoặc lấy vị giác, rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại chân thực phát sinh. Ta lúc đầu tại tái ngoại pha trộn thời điểm, nghe lão đầu tử nói qua một đoạn liên quan tới tiên nữ hồ cố sự. Sở Trung Thiên bỗng nhiên nói. Diệp Sinh nhìn về phía hắn. Sở Trung Thiên nói, lão đầu tử khi còn bé là tại Thảo Nguyên lớn lên, lúc ấy còn không phải Đại Tần Vi Tôn, là Long Triều hậu kỳ, đối với Thảo Nguyên áp chế cũng không đủ đủ, cho nên rất nhiều trên Thảo Nguyên thiên tài tiến về Cửu Châu chi địa, có bị giết, có ngụ lại ở nơi nào. Vừa bãi vô danh, cũng có cùng lao đầu tử một dạng, xông ra một phen thanh danh. Diệp Sinh gật gật đầu, đây là vài thập niên trước lịch sử. Long Triều hậu kỳ, quan viên, thế gia hoành hành, sáp nhập, thôn tính thổ địa, bách tính sinh hoạt rất khổ. Làm gặp loạn thế, tự có anh hùng bắt nguồn từ lùng cỏ, rút kiếm vung hướng thiên hạ này. Tần Nhất Thế cùng Diệp Vương ra liền vào lúc đó phát tích. Để kiếm lao nhân nổi danh thời điểm, chính là tại Cửu Châu chi địa, phần lớn người cho là hắn là Cửu Châu nhân sĩ. Có thể sự thật không phải như vậy, hắn từ nhỏ ở Thảo Nguyên lớn lên. Lão đầu tử cùng ta nói tiên nữ hồ thời điểm, nói cho ta biết hắn gặp qua tiên nữ. Sở Trung Thiên nói. Diệp Sinh kinh ngạc nói, tiên nữ hồ tiên nữ tựa như là thật lâu trước đó a. Côn Ngọc gật gật đầu, nói, chí ít cũng có 5.000 năm. 5.000 năm trước người, Đề Kiếm lao nhân như thế nào gặp qua, trừ phi hắn tiến nhập tiên nữ hồ, ở trong này gặp qua. Diệp Sinh suy đoán nói, không phải tiên nữ hồ, mà là một nơi khác, lao đầu tử nói rất rõ ràng, hắn không nghĩ tới sẽ ở trong đó gặp được tiên nữ, càng không có nghĩ tới có người có thể sống đến hôm nay. Sở Trung Thiên lắc đầu nói, Diệp Sinh hỏi, địa phương nào? Sở Trung Thiên lắc đầu, bất mãn nói, vô luận ta hỏi thế nào, lao đầu tử chính là không nói cho ta, nói ta về sau tu vi cao, tự nhiên sẽ biết, quỷ kéo. Những cao nhân này làm việc không bám vào một khuôn mẫu, cũng là không cần để ý, nhưng ta không nghĩ tới lại có người có thể sống 5.000 năm. Diệp Sinh thật bị kinh đến. 5.000 năm, đây là khái niệm gì? Diệp Sinh biết tiên thiên có thể sống đến 3-500 tuổi, kim đan đoán chừng cao hơn, nhưng khẳng định không thể vượt qua 1.000 tuổi. Mà hư cảnh, tuyệt đối không sống tới 5.000 tuổi, đỉnh thiên 2.000 tuổi. Vô luận là sách lịch sử bên trong, hay là tạp thuyết, chuyện ký, người kể chuyện trong miệng, không ai sống đến 5.000 tuổi. Bực này cùng với trường sinh bất tử. Mà lại, tiên nữ không phải phi thăng sao. Đề Kiếm lao nhân có ý tứ là hắn gặp qua, vậy khẳng định ngay tại cái này một mảnh thế giới bên trong. Diệp Sinh càng nghĩ càng thấy được quỷ dị, vấn đề rất nhiều, tựa như thế giới này tầng ngoài phía dưới, ẩn giấu đi quá nhiều bí mật. Ta hiện tại hay là quá yếu, chờ ta về sau có thực lực, nhất định phải đào móc ra những bí mật này tới. Diệp Sinh thầm nói. Vâng. Đúng lúc này, trên tiên nữ hồ phương cấm chỉ đột nhiên nổ tung, ngàn vạn phù văn bay vụt, khuấy động, nở rộ quang mang, loại ra, phi thường cường liệt. Mở ra. Đồng nhiên có người kích động nói. Tiên nữ hồ rốt cục mở ra. Tất cả mọi người không tự giác tới gần, muốn trước tiên đi vào, chiếm cứ một cái chỗ ngồi tốt. Tiên nữ hồ sẽ tràn ra đạo vận, không phải bình quân phân cho mỗi người, mà là ai có bản lĩnh, ai hấp thu nhiều. Tới gần vị trí trung tâm, khẳng định là tốt nhất. Cấm chế ngay tại từng tầng giải thể, chậm rãi rơi xuống, lộ ra một con đường. Màu vàng con đường lan tràn, tiên nữ hồ đang ở trước mắt, hồ nước trong veo, tản ra dị hương, để rất nhiều người đều bình tĩnh không được. Xông lên A, chiếm cứ một cái chỗ ngồi tốt. Rất nhiều người hét lớn, trực tiếp đụng vào. Ẩm. Có thể xông nhanh, té ngã cũng nhanh. Những người này vừa tiến vào tiên nữ hồ, cũng cảm giác vạn quân chi lực đè ở trên người, sợ không kịp đề phòng té ngã, nằm rạp trên mặt đất. Đều thảm không thôi. Nguyên Linh lạnh lùng nhìn xem. Âm thần quan im lặng nhắm mắt lại. Thường Đức Hinh Nhiên lắc lắc đầu nói, tiên nữ hồ bên trong có rất áp lực nặng nề, theo tu vi cao thầm, áp lực càng nặng, mà lại tiếp cận hồ vị trí trung tâm, càng là áp lực như thiên đại, có thể đi tới một bước nào, không phải dựa vào đoạt liền có thể. Lời này vừa ra, không ít người biến sắc, phát giác được không ổn. Dẫn đầu xông đi vào mười mấy người đều là không hiểu cái quy củ này, tại phía ngoài nhất liền bị áp chế. Áp lực này thiên thiên nhất trọng thiên căn bản đi không xa. Không có bản lãnh cũng đừng đi vào. Thất hoàng tử tâm tình khó chịu, mở miệng niệm ai, quay người đi vào trong đó. Vâng. Bước đầu tiên nhảy vào, hắn thân thể mềm nhũn, liền muốn té ngã, nhưng cũng may hắn tu vi không thấp, kiên trì đi xuống. Chờ đến hắn một chân bước vào tiên nữ hồ về sau, áp lực tại tốc độ gia tăng, để thất hoàng tử nổi gân xanh, kiệt lực ngăn cản. Nhưng thất hoàng tử đi đến một nửa thời điểm, rốt cục dừng lại, cả người ướt đẫm, có nước hồ. Cũng có mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng, trong mắt vằn vện tia máu. Thiên thiên cửu trọng thiên cũng chỉ có thể đi đến nơi này. Bên ngoài nhìn đây người choáng váng, lúc này mới một nửa A, trong khoảng cách khu vực còn có một mảng lớn. Nguyên Linh tại nghị luận của mọi người bên trong, vừa sải bước ra, tiến vào bên trong. Áp lực đánh tới, Nguyên Linh mặt không đổi sắc, trực tiếp đi vào trong đó, lội nước mà đi, đi lại thong dong, rất nhanh liền đạt đến thất hoàng tử vị trí. Nguyên Linh nhìn cũng không nhìn thất hoàng tử, chịu lấy áp lực. Một bước siêu việt, sau đó tại thất hoàng tử không thể tưởng tượng nổi trong đôi mắt, đi tới trung tâm nhất chỗ bên cạnh bên trên. Người bên ngoài kinh ngạc nhìn. Hắn đã vậy còn quá nhẹ nhõm. Không phải hắn nhẹ nhõm, mà là hắn quá mạnh. Nguyên khí môn đệ tử, quả nhiên không phải chúng ta phàm nhân có thể so sánh được. Đây chính là nguyên khí môn tam gia, nho nhỏ áp lực có thể ngăn trở rồi. Không ít người đều bội phục nhìn xem, cũng có người nhìn thấy Nguyên Linh như vậy nhẹ nhõm, lập tức xuống nước thử một lần. Nhìn phần lớn người mới vừa vặn tiếp xúc đến nước hồ, liền bị áp lực ép tới thở không nổi. Trong này, âm thần quan một mình đi vào trong đó, vượt qua thất hoàng tử, nhưng cũng không đến gần được khu vực trung tâm. Nếu như dương thần quan vẫn còn, chúng ta liên thủ, tự nhiên có thể tiến vào khu vực trung tâm nhất nữ, nhưng bây giờ, ta lại là không thể. Âm thần quan nội tâm không cam lòng, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận, ngồi ở trên mặt nước, nhắm mắt tu hành. Cùng người khác bất đồng, lợi hại người đều là ngồi ở trên mặt nước, như Nguyên Linh. Âm thần quan, Thường Đức Hinh Nhiên, Mận Vân vân vân. Thất hoàng tử lại không được, cả người hắn nằm trong nước. Rất nhanh, hơn 1.000 người toàn bộ xuống nước, thật lớn tiên nữ hồ đầy áp người, đại bộ phận đều ở vòng ngoài, khu vực trung tâm chỉ có mấy người. Trung tâm nhất khu vực, chỉ có Nguyên Linh một người. Sở huynh, ngươi xuống dưới sao? Diệp Sinh hỏi. Ta cái này đi, ta khẳng định không thể cùng ngươi so, nhưng ta cũng có thể tiếp cận khu vực trung tâm. Sở Trung Thiên đối với mình rất tự tin. Hắn đứng vững áp lực, lội nước mà đi, hướng phía khu vực trung tâm xuất phát, cuối cùng đứng tại Thường Đức Hinh Nhiên phía trước. Sở Trung Thiên ngược lại là tiếp cận nhất Nguyên Linh người. Biến hóa này để không ít người biến sắc, cái này chẳng phải là nói Sở Trung Thiên thiên phú, tiềm lực, thực lực áp chế bọn hắn. Hiện tại bên bờ chỉ còn lại có Diệp Sinh cùng Côn Ngọc. Diệp Sinh nhìn cũng không nhìn Côn Ngọc, tầm mắt nhìn chằm chằm Nguyên Linh vị trí, từng bước một đi xuống. Tại mọi người nhìn soi mói, Diệp Sinh đi vào tiên nữ hồ phạm vi. Vâng! Giống như núi cao áp lực nện xuống tới. Chương 200, tiên nữ hồ bên trong đột phá. Vâng! Áp lực nện xuống đến, Diệp Sinh chỉ là khẽ nhíu mày. Hắn tiếp tục hướng phía trước. Tiên nữ hồ nước rất trong vắt, người ở phía dưới, toàn thân nước át, nam nhân đến không có cái gì, nữ nhân lại có chút không tiện. Diệp Sinh hướng phía trước đi, đi lại thong dong, nhanh chóng nhanh chân hướng về phía trước, như là đi tại đất bằng bình thường. Mỗi một chân rơi xuống, đều nổi lên gọn sóng, Diệp Sinh gánh chịu lấy áp lực, lại siêu việt tiên thiên nhất trọng thiên người. Bước kế tiếp, Diệp Sinh siêu việt tiên thiên nhị trọng thiên. Tại bước tiếp theo, Diệp Sinh siêu việt tiên thiên tam trọng thiên. Một bước một trọng thiên. Chờ đến cũng vượt qua bước thứ 9 thời điểm, hắn đã siêu việt tất cả mọi người. Chỉ có một người, Nguyên Linh còn ở trước mặt hắn. Thảo nguyên các thiên tài từng cái há to mồm, không dám tin nhìn xem. Tiên thiên tam trọng thiên Diệp Sinh, đi nhanh như vậy. Vững vàng như vậy, sắc mặt đều không thay đổi một cái, những này áp lực gáp xuống tới, hắn thấy, không gì hơn cái này. Nguyên Linh một thân một mình ngồi tại vị trí trung tâm nhất bên cạnh, nhìn thấy Diệp Sinh tới, hài lòng nói, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, trong những người này, ngươi xuất sắc nhất, ta giết ngươi thời điểm, cũng sẽ có được càng nhiều thu hoạch. Diệp Sinh sắc mặt lạnh nhạt, nhìn xem Nguyên Linh, lại lần nữa vừa xài bước ra. Vâng! Một bước này, Diệp Sinh siêu việt Nguyên Linh, đứng ở tiên nữ hồ trung tâm nhất. Mà nương theo mà đến áp lực, cũng làm cho Diệp Sinh đầu gối khẽ cong, suýt nữa té ngã. Đây không phải gánh vác một tòa núi lớn, mà là lưng đeo một cái thế giới. Nguyên Linh cười lạnh nói, cái này trung tâm nhất hẳn là kim đan cảnh giới mới đặt vào, ta không được, ngươi cũng không được. Ngươi còn lại đều nhìn chằm chằm Diệp Sinh nhìn, hắn có thể làm sao? Ngươi không được, ta lại có thể. Diệp Sinh thể nội đan điền thế giới chậm rãi phát lực, trợ giúp Diệp Sinh cùng một chỗ, gánh chịu cái này một phần áp lực. Diệp Sinh chậm rãi ngẩng đầu, thẳng tắp thân thể, lạnh lùng nhìn xem Nguyên Linh. Hắn cùng Nguyên Linh cách xa nhau bất quá 3 mét, Nguyên Linh sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Diệp Sinh, hắn không nghĩ tới Diệp Sinh vậy mà thật đứng vững vàng. 3 mét trước khu vực, Nguyên Linh căn bản không dám bước chân, bởi vì đó là thuộc về kim đan cấp độ áp lực, hắn sợ thụ thương, chậm trễ chính mình đột phá. Cách xa nhau 3 mét, hắn rất muốn ra tay với Diệp Sinh, có thể cái này 3 mét, liền như là trời cùng đất chênh lệch. Diệp Sinh chậm rãi ngồi xuống, hắn gánh vác chính là một cái thế giới áp lực. Cái này một phần áp lực, bị đan điền địa cầu gánh chịu. Không phải vậy Diệp Sinh cũng vô pháp đứng ở chỗ này. Bên bờ Côn Ngọc thấy cảnh này, ánh mắt vui mừng, không chút do dự, bắt đầu chạy trốn. Rốt cục để cho chúng ta đến cơ hội, lần này ta nhất định phải đào tẩu, ta trước đó liền vụng trộm truyền tin ra ngoài, hiện tại mấy đại trưởng lao chỉ sợ tới đó ta. Côn Ngọc mừng rỡ như điên, dáng tươi cười hiện hiện, vội vàng rời đi tiên nữ hồ, hắn phải thoát đi Diệp Sinh, sau đó mang theo kim đan trưởng lao đến đây giết Diệp Sinh. Rửa sạch đục nhã. Diệp Sinh nhìn thấy màn này, ánh mắt lạnh nhạt, bên trong sát ý lóe lên, cấp tốc đóng lại đến, người này sau đó tại giết. Vi phạm ước định, người nhất định phải chết. Diệp Sinh nội tâm đối Côn Ngọc rơi xuống tất sát lệnh, vốn còn muốn cho hắn một cái cơ hội, hoàn thành ước định, liền có thể rời đi, nhưng là hiện tại xem ra, chính mình muốn chết vậy ai cũng cứu không được hắn. Tiên nữ hồ bên trong, tất cả mọi người gánh chịu không nhỏ áp lực, chờ đợi sau 10 phút, vang một tiếng. Toàn bộ hồ nước cũng bắt đầu run rẩy lên. Nước hồ sôi trào, như là có người tại dưới đáy đốt sống, đem cái này một hồ nước triệt để đốt lên. Lập tức có người hét thảm lên, cái này nhiệt độ của nước quá cao, không chỉ là thiêu đốt, còn có linh hồn, để rất nhiều người đều không chịu nổi. Diệp Sinh cũng như mày, da của hắn bị đốt đỏ lên, mà lại linh hồn cũng rất giống là bị liệt hỏa dày vò. Sau một khắc, Diệp Sinh liền cảm giác được, tại cái này trong nước nóng, hiện lên từng tia đạo vận. Những này đạo vận vào thân thể, lập tức bị hấp thu, sau một khắc, Diệp Sinh não hải liền nổ tung. Mơ hồ thế giới trở nên rõ ràng, tu hành chân lý toàn bộ ở chỗ này. Diệp Sinh thấy được tiên thiên cảnh giới bình chướng, từng tầng giam cầm cái này, hắn thấy được chính mình giam cầm, đã mở ra ba tầng. Tầng thứ tư đang ở trước mắt. Những này đạo vận, trợ giúp Diệp Sinh đốn ngộ. Thân thể của hắn lặng yên không một tiếng động té ngã, nằm tại nhất vị trí trung tâm, con mắt khép lại, bắt đầu ngủ say bắt đầu. Tại hắn trên vị trí này, chảy ra đạo vận, không ngừng phun trào, Diệp Sinh thấy thế đại hỉ, phun trào 10 tầng, hắn không chút khách khí hấp thu 9 tầng. Còn lại một tầng chảy ra đi, bị Nguyên Linh bọn người hấp thu. Nguyên Linh phát hiện một màn này, trong mắt hàn mang lộ ra, Diệp Sinh đơn giản quá phận, một cái chiếm lấy 9 tầng đạo vận, hắn muốn đột phá càng nộ, còn thiếu khuyết quá nhiều. Có thể 3 mét khoảng cách, chính là đạo vận khoảng cách, Nguyên Linh không cách nào vượt qua. Đáng chết. Nguyên Linh sắc mặt băng lãnh, nhìn chằm chằm Diệp Sinh, ánh mắt như lao, hung hăng dốc thịt lấy Diệp Sinh. Diệp Sinh vẫn như cũ làm theo ý mình, toàn thân lỗ chân lông mở ra, hấp thu đạo vận. 9 tầng đạo vận nhập thể, Diệp Sinh tại đốn ngộ bên trong, cảnh giới phi thăng, đạt tới một loại viên mãn cấp độ. Ầm ầm. Sau một khắc, Diệp Sinh trực tiếp phá vỡ tiên thiên tứ trọng thiên. Diệp Sinh thân thể phát sinh biến hóa long trời lở đất, thực lực của hắn trực tiếp bạo tăng. Đây đều là tiêu không một tiếng động phát sinh. Đáng chết, đạo vận với ta mà nói quá ít, vốn phải là ta hấp thu 9 tầng. Nguyên Linh giờ phút này hối hận, tại sao muốn giữ lại Diệp Sinh, lần này đem chính mình lừa thảm rồi. Một tầng đạo vận chảy ra đến, Nguyên Linh chỉ có thể hấp thu một nửa, còn sót lại bị người còn lại hấp thu. Nay bằng với 10 tầng bên trong Diệp Sinh chiếm 9 tầng, Nguyên Linh chiếm nửa tầng, còn lại nửa tầng bị người còn lại điểm. Nguyên Linh thua thiệt lớn, hối hận đỏ ngầu cả mắt. Diệp Sinh là cố ý, 9 tầng đạo vận hắn vốn có thể để một điểm ra ngoài, nhưng sau lưng chính là Nguyên Linh, Diệp Sinh mới sẽ không để. Đạo vận nhập thể, Diệp Sinh đột phá tiên thiên tứ trọng thiên, thần hồn cũng đang phát sinh thuế biến. Xuất khiếu tứ trọng thiên. Diệp Sinh thần hồn hấp thu 9 tầng bên trong 4 tầng, bắt đầu lớn mạnh, thần hồn tiểu nhân như lưu ly đồng dạng trong suốt thanh tịnh, tại thần hồn tiểu nhân nội tại, có 10 cái phụ triện. Thập tác đạo pháp. Thượng cổ thập tác đạo pháp hóa thành phụ triện, ngưng tụ tại thần hồn bên trong, đã hóa thành thần thông, không phải tại đơn thuần pháp thuật. Uy lực đại tăng. Đạo vận vẫn tại không ngừng gia tăng, bán ra, lấp đầy Diệp Sinh thân thể. Tiên nữ hồ mỗi lần mở ra, đều biết tiếp tục một ngày. Diệp Sinh còn có rất nhiều thời gian. Hắn nằm trong nước, chậm rãi chìm xuống. Tiên nữ hồ rất sâu, sâu không thấy đáy, Diệp Sinh nhắm mắt lại, chìm vào xuống dưới. Dưới đáy đạo vận càng thêm nồng đậm, cũng càng thêm cực nóng, Diệp Sinh toàn thân đỏ bừng, như bị đun sôi tôm hùm. Dần dần, Diệp Sinh chìm vào một cái nơi chưa biết, bóng tối bao trùm hết thảy, thấy không rõ lắm mảy may, hắn chỉ có thể bằng vào cảm giác, đi thăm dò bốn phía. Nhưng đây chỉ là người mù sờ voi. Nơi này đạo vận thực chất hóa, Diệp Sinh ra thịt lỗ chân lông mỗi lần hô hấp, đều mang đến đại lượng đạo vận cuốn vào thể nội. Hắn gân mạch, cơ thể của hắn, hắn tế bào, thần hồn của hắn, đan điền của hắn, đều tại đột phá. Ngưng tụ quả thứ 3 luân hồi ấn. Diệp Sinh trong đan điền chiếu sáng rạng rỡ, vô số đạo vận tràn vào, hóa thành một viên đại ấn. Luân hồi ấn. Đây là quả thứ 3, để Diệp Sinh thực lực, tại tốc độ cất cao. Mà cùng lúc đó, Diệp Sinh, tại nóng bỏng nhiệt độ bên trong, bắt đầu hòa tan. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, một cái thần bí địa phương. Nhiệt độ quá cao, Diệp Sinh vừa trầm xuống dưới quá sâu. Hắn bắt đầu chậm rãi hòa tan. Không có bối rối, Diệp Sinh thể nội công pháp vận chuyển, U Minh Thánh Thể bắt đầu hấp thu đạo vận. Thuế biến. Tại thời khắc này, Diệp Sinh bắt đầu lần thứ 3 thuế biến. Lần này toàn bộ đều là đạo vận tạo thành, thai nghén một bộ thân thể mới. Trong đan điền, hình thành một chiếc kén lớn. Ý như di vãng. Diệp Sinh bắt đầu tan rã, nhưng đan điền của hắn lại bảo lưu lại đến, sau đó mới chậm rãi sinh ra. Đây là rất thống khổ giai đoạn, nhưng Diệp Sinh coi này là trở thành ma luyện. Hương hoa mai từ lạnh leo đến, bảo kiếm phong từ ma luyện ra. Diệp Sinh hoàn mỹ để cho mình tại tốc độ thuế biến một lần. Một ngày đi qua, tiên nữ hồ nước trở nên lạnh, Diệp Sinh cũng ngưng tụ không sai biệt lắm, mới là bởi vì đạo vận ngưng tụ, sắc trời đối đạo vận thân hòa. Hiện tại, Diệp Sinh đã có thể ra chỉ càng nhiều lực lượng, tu vi của hắn, tại tốc độ kéo lên, đạt đến tiên thiên ngũ trọng thiên. Một lần tiên nữ hồ cơ duyên, khiến cho Diệp Sinh đột phá hai cái cảnh giới, đây là vô cùng khó được. Đương nhiên cũng là Diệp Sinh đoạt đạo vận của người khác, hắn một người độc chiếm 9 tầng, thực sự được trời ưu ái. Giống như mấy năm trước Nguyên Khí môn đại sư huynh, bá đạo đuổi đi những người còn lại, một người chiếm lấy đạo vận, toàn bộ hấp thu, đột phá kim đan cấp độ. Diệp Sinh gần giống như hắn, hắn tại tốc độ đột phá, đạt tới tiên thiên ngũ trọng thiên. Cùng lúc đó, Diệp Sinh thần hồn, thể ở trong xuất khiếu tứ trọng thiên, không thành công đột phá. Nhưng cái này không ảnh hưởng toàn cục, Diệp Sinh đã có đầy đủ thực lực cường đại. Sau khi đột phá, tiên nữ hồ nước trở nên lạnh, Diệp Sinh biết đã đến giờ, liền muốn nổi lên đi. Có thể một giây sau, Diệp Sinh liền kinh hãi nhìn xem. Hắn mở to mắt, vừa vặn thấy được, tại tiên nữ hồ chỗ sâu, có một cái như quỷ mặt thứ bình thường đang ngó chừng hắn. Mặt quỷ rất lớn, mười phần làm người ta sợ hãi, Diệp Sinh nội tâm giật mình, chăm chú nhìn, lúc này mới phát hiện, nguyên lai đây không phải mặt quỷ, mà là một tòa khổng lồ nghĩa trang. Một tòa nghĩa trang một góc. Ngay tại tiên nữ hồ chỗ sâu, Diệp Sinh rất muốn bơi xuống dưới, nhưng là vô luận hắn dãy rủa như thế nào, chính là không xuống được. Tựa hồ có một tầng cấm chế, ngăn cách hắn đi xuống đường tắt. Mà chờ đợi 10 phút đồng hồ, Diệp Sinh liền phát hiện, tòa này nghĩa trang chậm rãi biến mất. Tiên nữ hồ ngọn nguồn, âm trầm u ám, không có bất kỳ vật gì, tựa như biển sâu mở dạng. Diệp Sinh cái này mới chậm rãi thăng lên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiên nữ hồ ngọn nguồn đến cùng có đồ vật gì? Diệp Sinh cảm thấy nơi này nhất định ẩn giấu đi đại bí mật. Nhưng hắn hiện tại thăm dò không được. Tiên nữ hồ bên bờ, đám người tề tụ ở chỗ này. Nghị luận ầm ĩ. Tại sao ta cảm giác chính mình hấp thu đạo vận thật là ít, chẳng lẽ ta cứ như vậy kém? Một người trẻ tuổi hoài nghi chính mình. Ta cũng vậy, đạo vận nếu có 10 phần, ta mới hấp thu không phải mấy phần. Một người mặt mũi tràn đầy không dám tin. Đạo vận này ít như vậy sao? Có người nghi ngờ nói, cảm thấy không đơn giản. Mấy năm trước, nguyên khí môn đại đệ tử một thân một mình chiếm đoạt 9 thành 9 đạo vận, còn lại tham gia người, toàn bộ vật làm nền, hấp thu không đến thứ gì. Có người suy đoán nói. Xoát. Mọi người nhất trí nhìn về phía Nguyên Linh. Có phải hay không các ngươi nguyên khí môn làm? Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Nguyên Linh vốn là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, giờ phút này bị đám người hoài nghi, lạnh như băng nói, ta cũng mới hấp thu một chút xíu, đối tu vi trợ giúp không lớn, nơi này đạo vận, toàn bộ bị Trường Nhạc Hầu hấp thu. Trường Nhạc Hầu. Hắn có bản sự này. Thường Đức Hinh Nhiên kinh ngạc nói, Trường Nhạc Hầu không ở nơi này. Hắn chẳng lẽ trốn? Có người phẫn nộ quát. Không phải, Trường Nhạc Hầu căn bản cũng không có đi lên qua. Có người giải thích. Không có đi lên qua, hắn còn tại tiên nữ hồ ngọn nguồn. Tiên nữ hồ này một khi qua thời gian, liền triệt để phong bế, hắn tại cũng ra không được. Chẳng lẽ đạo vận thật bị hắn toàn bộ hấp thu? Nhất định phải hỏi rõ ràng, chúng ta cả một đời mới có dạng này một cơ hội. Cứ như vậy bị hắn phá hủy. Nhất định phải hỏi rõ ràng, ta còn muốn gặp thần nữ bộ dáng, hoặc là để nàng truyền thụ một chút công pháp, toàn bộ bị người này phá hủy. Lòng đầy căm phẫn, mỗi người đều đối Diệp Sinh tức giận bất bình, sát ý tràn ngập. Ngăn người tu hành, đoạn trước người đường, như là giết người phụ mẫu, không đội trời chung. Sở Trung Thiên ở một bên nghe, sắc mặt cổ quái, Diệp Sinh hiện tại xem như phạm nhiều người tức giận, hắn nhìn chằm chằm tiên nữ hồ, nói thầm trong lòng, huynh đệ à, ngươi nhanh lên đi ra. Không cần tại ở lại, tiên nữ hồ này nếu là đóng lại, ngươi liền không ra được. Ngươi đi ra, coi như ngươi hấp thu 9 tầng trở lên đạo vận cũng không có việc gì, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài, tuyệt đối có thể chạy thoát. Sở Trung Thiên lo lắng nghĩ đến. Rầm rầm. Tiên nữ hồ nước hồ nổi lên gợn sóng. Mọi người lập tức chăm chú nhìn. Là Diệp Sinh, hắn muốn lên tới. Đoạt lao tử đạo vận, muốn bắt mệnh đến bồi thường. Nhất định phải đánh chết hắn. Ta người đầu tiên xuất thủ. Vốn đang trông cậy vào đạo vận đột phá một lần, hiện tại toàn bộ bị hắn phá hủy. 10 cái tiên thiên ngũ trọng thiên lóe lên người vận sức chờ phát động, chỉ đợi Diệp Sinh hiện hiện, lập tức xuất thủ. Một người đánh không lại ngươi, vậy chúng ta mười mấy người đồng loạt ra tay, ngươi còn không chết. Sở Trung Thiên ở một bên nhìn xem, âm thầm cắn răng, nếu là Diệp Sinh thật sự có nguy hiểm, hắn liền muốn xuất thủ. Rầm rầm. Tiên nữ hồ nước hồ gợn sóng càng lúc càng lớn, từ phía dưới hiện hiện một bóng người. Diệp Sinh. Bên bờ cái kia mười mấy người thấy một lần, đỏ ngầu cả mắt, như là nhìn thấy cựu nhân giết cha. Đi chết. Không có cái gì nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. 10 cái tiên thiên ngũ trọng thiên trở lên lực lượng, chân khí như tấm lụa, chấn áp mà đến, khí thế khổng lồ. Một bên Nguyên Linh nhìn xem, ánh mắt lãnh đạm, không có ngăn cản. Hắn hiện tại cũng không muốn cùng Diệp Sinh công bằng quyết đấu, hắn muốn để Diệp Sinh chết rất thảm. Dám đoạt hắn đạo vận, chán sống rồi. Diệp Sinh mới vừa từ đáy hồ đi ra. Cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, chân khí như cầu vồng, lập tức oanh kích mà tới. Đánh lén ta. Diệp Sinh trong mắt hàn mang lóe lên. Hắn hiện tại cũng không dễ chọc. Căn bản không nghĩ tránh né, Diệp Sinh phóng lên tận trời, tóe lên bọt nước có ánh, trở tay vỗ. Ngự kiếm. Lực lượng thần hồn mãnh liệt mà ra, những này giọt nước lập tức hóa thành mũi tên, hướng phía cái kia bên bờ mười mấy người bắn xuống đi. Phốc phốc phốc. Mũi tên như mưa xuống, giờ khắc này đạt được rất tốt giải thích. Mỗi một giọt nước hồ đều là một mũi tên dài, bao trùm thiên địa. Những này mưa tên, mỗi một kích đều có lực lượng kinh khủng, thập tác đạo pháp đã tiến hóa làm thần thông, uy lực long trời lở đất. Sau một khắc, cái kia mười mấy người hét thảm lên, bị mưa tên bắn toàn thân máu me đầm địa, đè vào phía trước nhất hai người gánh chịu đại bộ phận tổn thương, trọng thương mà chết. Một màn này, sợ ngây người bên bờ mỗi người. Một mảnh mưa tên, bắn chết mất hai cái tiên thiên ngũ trọng thiên, làm trọng thương mười cái tiên thiên ngũ trọng thiên. Diệp Sinh lông tóc không thương, từ trên tiên nữ hồ đi tới, một thân áo tím, như là tiên nhân, khí chất tiêu sái. Nhưng thời khắc này Diệp Sinh, sắc mặt tâm trầm, hỏi, các ngươi vì cái gì ra tay với ta? Diệp Sinh rất phẫn nộ, hắn cùng những người này không oán không cừu, không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền ra tay với hắn, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Chương 202, thiên thiên cảnh giới bên trong, ta vô địch. Ngươi đoạt chúng ta đạo vận, còn dám xuất thủ đả thương người, các vị, bực này người vô sỉ, còn không đồng loạt ra tay. Một người trẻ tuổi sắc lệ nội tra quát, ý đồ mời càng nhiều người cùng một chỗ vây giết Diệp Sinh. Nhưng, bốn phía yên tĩnh. Diệp Sinh vừa rồi cái kia một tay, kinh đến bọn hắn. Một mảnh mưa tên, toàn bộ hủy diệt, bọn hắn cũng không nốc, mặc dù tức giận Diệp Sinh cướp đoạt đạo vận, nhưng đối mặt nguy hiểm, vẫn không có người nào chạy tới. Diệp Sinh ngược lại là nghe rõ, nguyên lai là vì đạo vận, hắn khinh thường cười một tiếng, tiên nữ hồ là nhà các ngươi sao? Tiên nữ hồ chính là nơi vô chủ, đạo vận ngay ở chỗ này, ai có bản lĩnh ai lấy đi, các ngươi cũng không bằng ta, đi không đến ở giữa nhất, còn dám nói ta đoạt đạo vận của các ngươi, đơn giản trò cười. Diệp Sinh nhìn quanh một vòng, cười lạnh. Nếu như hôm nay là nguyên linh, nguyên khí môn này tam đệ tử tranh đoạt đạo vận, các ngươi chỉ sợ cái dám cũng không dám thả một cái, dù sao mấy năm trước từng có tiền lệ, hiện tại đổi thành là ta, các ngươi là gan liền lớn, dám nói ta đoạt đạo vận của các ngươi, có bản lĩnh liền lên đến đây, ta ngược lại muốn xem ai nói. Diệp Sinh khinh thường nói, chỉ vào tất cả mọi người, khinh bỉ nhìn xem. Trên thảo nguyên thiên tài bị Diệp Sinh khí không nhẹ, từng cái lòng đầy căm phẫn, rất muốn đứng ra, nhưng vừa đối đầu Diệp Sinh con mắt, tích xúc dũng khí lập tức tiêu hao hầu như không còn. Có vết xe đổ, không người nào dám tại thử một chút Diệp Sinh kinh khủng. Diệp Sinh một người đối mặt ngàn người, hăng hái, áp chế ngàn người á khẩu không trả lời được, để cho người ta thấy nhiệt học sôi trào. Sở Trung Thiên chính là như vậy một vị. Hắn cao giọng hô lớn, hảo huynh đệ, liền nên dạng này, một đám người kêu gào cái gì, có bản lĩnh liền lên, không có bản sự cũng đừng bước. Sở Trung Thiên nói dẫn tới hoàn toàn phẫn nộ ánh mắt, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, ngược lại dương dương đắc ý. Thường Đức Hinh Nhiên nhìn xem Diệp Sinh, khẽ mím môi đỏ, nội tâm cũng rất phẫn nộ, dù sao cả một đời mới một cơ hội duy nhất, gặp được Diệp Sinh, xem như triệt để lãng phí. Nhưng nàng thông minh, không có ra mặt, mà là nhìn về phía Nguyên Linh. Thường Đức Hinh Nhiên biết, nơi này tức giận nhất, muốn đem nhất Diệp Sinh tháo thành tám khối người, chính là Nguyên Linh. Nguyên Linh muốn mượn một cơ hội này, như là đại sư huynh của mình, đột phá kim đan cấp độ, nhưng ai có thể tưởng đến, toát ra một cái Diệp Sinh, phá hủy kế hoạch của hắn. Hắn có thể chịu. Nguyên Linh xác thực nhịn không được, vừa xài bước ra, đại địa chấn động, phong thủy chi khí ngưng tụ tại lòng bàn chân hắn dưới, trong thân thể của hắn chân khí khuấy động, tay áo phồng lên, mi tâm chu sa biến thành đen, như mực đồng dạng, trong đôi mắt tất cả đều là sát ý. Ta không nên nuôi ngươi. Nguyên Linh lạnh như băng nói, tràn đầy hối hận. Hắn hẳn là sớm một chút giết Diệp Sinh. Diệp Sinh mỉa mai bắt đầu, ta nói sớm, ai nuôi ai còn chưa nhất định. Ngươi cho rằng hấp thu đạo vận, đột phá đến tiên thiên ngũ trọng thiên, liền có cơ hội đánh bại ta. Nguyên Linh cười lạnh. Nhìn xem Diệp Sinh tự tin bộ dáng, hắn phi thường khó chịu, lòng tràn đầy tích tụ chi khí, khó mà tiêu tán. Nhất định phải giết Diệp Sinh. Ta cảm thấy hiện tại, có thể bá đạo nệ ngươi. Diệp Sinh thản nhiên nói, căn bản không có đem Nguyên Linh để vào mắt. Hấp thu một lần đạo vận, đột phá cảnh giới, liền dám càn rỡ như thế. Nguyên Linh giận quá mà cười, sau lưng hiện hiện một tôn vô thượng thần linh. Nguyên khí thần. Nguyên khí môn cung phụng thần đệ, là trên thảo nguyên đỉnh tiêm cao thủ, được tôn là thần linh. Vô luận ngươi tin hay không, sự thật đều là như vậy, ngươi đã không phải là đối thủ của ta, hiện tại ta, tiên thiên cảnh giới bên trong, vô địch. Diệp Sinh mở miệng, nói chuyện đương nhiên, đây vốn là sự thật. Hắn vừa xài bước ra, tay áo bay lên, nhưng sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem nguyên khí kia thần hư ảnh, trong ánh mắt có vẻ khinh thường. Cũng không phải thật, lừa gạt ai. Diệp Sinh một quyền đánh đi ra. Một quyền này rất đơn giản, cũng rất trực tiếp. Nhanh chuẩn hung ác. Một giây sau, Nguyên Linh liền hít sâu một hơi, cũng là một quyền đánh ra tới. Oeng. Tiếng nổ mạnh vang lên, khói tiêu tràn ngập. Bốn phía đám thiên tài bọn họ nhìn xem, đang mong đợi Nguyên Linh đánh chết Diệp Sinh. Nhưng nháy mắt sau đó, Diệp Sinh thân thể không nhúc nhích tí nào, Nguyên Linh lại là bay rất ra ngoài cách xa trăm mét, lảo đảo mới dừng lại, trừng to mắt, không dám tin. Ngươi đã vậy còn quá mạnh. Nguyên Linh sắc mặt từng hồng, trên mặt chu sa đen đáng sợ, hiện ra tia sáng yêu dị. Người xung quanh cũng nhao nhao giật mình, phảng phất như là thấy quỷ. Chuẩn. Của tôi rót nét nguyên khí môn tam gia, kim đan phía dưới vô địch thủ tồn tại, vậy mà đánh không lại Diệp Sinh, phải biết Diệp Sinh mới tiên tiên ngũ trọng tiên. Bức họa này mặt, khắc vào những người này trong đầu, thật lâu không tiêu tan. Âm Thần Quan thấy cảnh này, triệt để tuyệt vọng, nàng cảm giác thật hối hận, tại Diệp Sinh còn nhỏ yếu thời điểm, không có giết Diệp Sinh. Nàng có thể nói là chứng kiến Diệp Sinh mấy ngày nay từ yếu đến mạnh biến hóa. Ngay từ đầu nàng còn có thể cùng Diệp Sinh bất phân thắng bại, sau đó Âm Dương Đại Thần Quan liên thủ đều không được, hiện tại Nguyên Linh cũng không được. Thật chẳng lẽ như Diệp Sinh nói, tiên thiên cảnh giới bên trong, hắn vô địch. Thường Đức Hinh Nhiên cũng là trừng to mắt, môi đỏ mở ra, không thể tin được chính mình nhìn thấy hình ảnh. Nguyên Linh bị đánh bay, mà Diệp Sinh không nhúc nhích tí nào. Đây là tình huống như thế nào? Bên người nàng không xa Thất Hoàng Tử sắc mặt rút rút, đen như đáy nồi, phát giác chính mình tựa như treo chọc một cái không nên treo chọc người. Thất Hoàng Tử bên người Mẫn Vân lúc này mới hiểu được Nguyên Linh trước đó câu nói kia ý tứ. Không phải Nguyên Linh ngăn lại hắn, chỉ sợ lúc ấy Mẫn Vân liền bị Diệp Sinh đánh chết. Diệp Sinh thật có thể đánh giết hắn, cái này cũng quá kinh khủng đi. Nhất định phải để các trưởng lão tới, đó là cái yêu nghiệt, không nên tồn tại ở trên thế giới này. Mẫn Vân cắn răng, một sợ hãi khôn cùng. Nguyên Linh đứng lên, trên mặt khí huyết cuồn cuộn, có không bình thường màu đỏ, hắn kiệt lực ổn định sao động khí tức, nhìn chằm chằm Diệp Sinh, ánh mắt như sói, hung ác lại tàn bạo. Ta hôm nay nhất định chém giết ngươi tại đây. Nguyên Linh chỉ có câu nói này, nói cái khác, hiện tại cũng là thoái thác tử, hắn bị Diệp Sinh đánh bay đã là sự thật, cho nên muốn rửa sạch sỉ nhục này, hắn nhất định phải tự tay chém giết Diệp Sinh. Diệp Sinh vinh nhục không sợ hãi, phong khinh vân đạm, không sợ chút nào Nguyên Linh mà nói, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn. Hắn ra chỉ 1.500 người lực lượng, cái này một phần lực lượng, tiên thiên cảnh giới bên trong, không người nào có thể địch nổi, hắn thì sợ gì. Diệp Sinh đi hướng Nguyên Linh. Ba chiêu, trong vòng ba chiêu ta sẽ đem đầu lâu của ngươi chém xuống. Diệp Sinh mở miệng, kể ra một sự thật. Một cái Diệp Sinh cho rằng sự thật, cũng là sắp chuyện phát sinh thực. Cuồng vọng, an ta một cái nguyên khí pháo. Nguyên Linh gầm thét một tiếng, chân khí quần quận mà động, hóa thành một pháo. Vâng, nguyên khí môn nguyên khí pháo, chính là nhất tuyệt, uy lực to lớn. Một kích này, hoa mỹ như là thái dương quang mang kích xạ, bao phủ Diệp Sinh. Quá hoa lệ, không thực dụng. Diệp Sinh cười lạnh, chân khí trong cơ thể như thủy triều, hóa thành một dòng sông dài. U Minh Trường Hà. Một chiêu này uy lực theo Diệp Sinh đột phá, biến lớn rất nhiều, giờ phút này vừa ra tới, hung hăng đè ép, bình một tiếng, trực tiếp đem nguyên khí pháo nuốt sống. Liên đoá bọt nước đều tung tóe không nổi. Cái này khiến Nguyên Linh ngốc trệ. Cũng làm cho phụ cận thảo nguyên các thiên tài tự bế, từng cái nói không ra lời. Nguyên khí pháo, trên thảo nguyên không ai không biết, đây là nguyên khí môn sở trường công pháp, mỗi cái đệ tử đều muốn học tập, uy lực không yếu, mà lại theo tu vi đề cao, sẽ còn từng bước thăng cấp. Nguyên Linh thi triển, chính là thăng cấp sau nguyên khí pháo. Nhưng là bây giờ, cái này nguyên khí pháo như là con nít danh đồ chơi, không có chút tác dụng. Chương 203, chém giết Nguyên Linh. Cái này sao có thể? Nguyên Linh cho dù tại tự tin, cũng dao động đi lên. Nguyên khí của hắn pháo, tại Diệp Sinh trước mặt, liền đoá bọt nước đều không nổi lên được tới. Cái này quá nhục nhã người. U Minh Trường Hà phía trước, Diệp Sinh ở phía sau, nhìn về phía Nguyên Linh. Đây là ta chiêu thứ nhất. Ngươi còn có bản lĩnh gì, xuất ra đi, đừng để ta đánh chính mình mặt, nói ba chiêu chém xuống đầu lâu của ngươi, đừng để ta một chiêu liền thành công, vậy ta thật là đánh giá cao ngươi. Diệp Sinh mở miệng nói. Nguyên Linh bị tức đến run rẩy cả người, hắn từ khi đột phá tiên thiên thập trọng thiên, khi nào nhận làm nhục như vậy. Thường ngày đều là hắn nhục nhã người khác, coi người khác là heo nuôi bắt đầu, cho đối phương hy vọng, sau đó tại đối phương coi là hy vọng giáng lâm thời điểm, trở tay phá hủy đối phương hy vọng. Lôi kéo hắn tiến vào tuyệt vọng, đây là Nguyên Linh thích nhất làm sự tình. Nhưng là bây giờ, hắn trở thành dĩ vãng hắn nhục nhã những người kia, mà Diệp Sinh thì trở thành đi qua hắn. Chủ khách điên đảo, để Nguyên Linh kinh sợ, hắn gầm nhẹ một tiếng, nguyên khí môn bia. Một tôn thần linh, gánh vác một tấm bia đá, hung hăng nện xuống tới. Ầm ầm. Thanh thế to lớn, khí lãng ngập trời, mãn quyển khắp nơi, để người xung quanh hai mắt tỏa sáng, thấy được một tia hy vọng. Đặc biệt là Nguyên Linh phía sau tôn này thần linh hư ảnh, khiêng một tấm bia đá, hung hăng một đập, U Minh Trường Hà lật lên sóng lớn, sau đó cấp tốc nổ tung, thanh thế kinh người. U Minh Trường Hà không ngăn cản được lần này, bị nện đứt gãy, triệt để sụp đổ. Nguyên Linh âm thanh lạnh lùng nói, ta nguyên khí môn công pháp vô số, ngươi có thể ngăn cản một cái, thật đúng là cho là mình tất cả đều có thể ngăn cản. Diệp Sinh sắc mặt như thường, cho dù là U Minh Trường Hà bị nện nát, hắn cũng không lắm để ý, nói, đây là chiêu thứ nhất, ta nói ba chiêu giải quyết ngươi, hiện tại là chiêu thứ hai. Cuồng vọng, đi chết đi. Nguyên Linh giận dữ, thân thể va chạm, đánh tới chớp nhoáng, sau lưng của hắn tôn này nguyên khí thần hư ảnh, khiêng một tấm bia đá, tại tốc độ đập tới. Ầm ầm. Thanh thế kinh người. Nguyên Linh đột nhiên nổi lên, để mọi người hai mắt tỏa sáng, không tự chủ được vì Nguyên Linh ủng hộ. Có thể một giây sau, ủng hộ âm thanh im bặt mà dừng, mọi người sắc mặt hoảng sợ nhìn xem, không dám tin. Diệp Sinh phía sau hiển hiện thập trọng thế giới, thập điện Diêm La ở trong đó, hóa thành một kích. Như lưu tinh, rơi xuống ở trên mặt đất, đột nhiên trùng kích vào, thập điện Diêm La hóa thành lưu quang bay múa, dị sắc lấp lóe. Nguyên khí thần khiêng bia đá, thanh thế kinh người, có thể dưới một kích này, triệt để sụp đổ. Như là pháo hoa, trong chốc lát sáng chói, nguyên khí thần hư ảnh bị thập điện Diêm La cho đánh nát. Tấm bia đá kia cũng bị thập điện Diêm La đưa tay nắm chặt, hung hăng một đập. Ầm. Nguyên Linh trực tiếp bị đánh bay, phun máu phè phè, thân thể bắn bay. Lần này mười phần thảm liệt, đụng vào trên thảo nguyên, đại địa run rẩy, tựa như địa chấn, một cái hố sâu hiện hiện. Phương viên vài dặm đều là vết rách, Nguyên Linh toàn thân xương cốt bị đánh nát, ngã đổ vào bên trong, không nhúc nhích. Ủng hộ người từng cái trợn tròn mắt, tuyệt vọng nhìn xem một màn này. Diệp Sinh đã không cách nào đánh bại. Ta đã ở vào tiên thiên cảnh giới đỉnh phong, tiên thiên cảnh giới bên trong, không có người mạnh hơn ta, ngươi đây là kim đan cảnh giới lực lượng. Nguyên Linh tuyệt vọng nhìn xem Diệp Sinh, yếu ớt nói. Hết ngồi đáy giếng hết xanh cho rằng trời chỉ có miệng giếng cỡ như vậy, ngươi bây giờ liền cùng cái này hết xanh một dạng, cho là mình chính là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong, không có người so với ngươi còn mạnh hơn, đây là ai nói cho ngươi. Diệp Sinh trầm trọng nói. Nguyên Linh nhìn hàm hàm Diệp Sinh, tiên thiên cảnh giới bên trong. Tuyệt đối không có khả năng có lực lượng như vậy, ngươi là quái vật. Kẻ yếu kêu rên, lấy cớ ngược lại là thật nhiều, ngươi không phải tiên thiên cảnh giới đỉnh phong, ta mới tiên thiên ngũ trọng thiên, còn có tiến bộ rất lớn không gian, mà ngươi đã định hình, tự nhiên không thể nhận ra cảm giác ta kinh khủng. Diệp Sinh bình tĩnh kể ra một việc. Nguyên Linh đưa tay, đột nhiên bắn ra 10 đạo hào quang sáng chói. Nguyên khí thần châm. Đây là một bộ pháp bảo, chuyên môn công kích thần hồn, có mang kịch độc, một khi bắn vào thần hồn bên trong. Thần tiên khó cứu. Đây là Nguyên Linh lực lượng, hắn chân tàng đã lâu pháp bảo, xuất kỳ bất ý bắn ra. Diệp Sinh trên người thánh võ áo giáp giờ phút này phát huy, phát ra rít gào trầm trầm, pháp bảo thần vận hiện hiện, một câu huyền vũ hư ảnh bao phủ Diệp Sinh, ngăn cản nguyên khí thần châm trùng kích. Thương thương thương. Nguyên khí thần châm bắn vào Diệp Sinh áo giáp bên trong, toàn bộ bị bắn ra đi, Diệp Sinh lông tóc không thương. Đây là chiêu thứ ba, ta nói ba chiêu chém giết ngươi. Diệp Sinh lạnh nhạt mặt, ngón tay kình thiên. Có chút vạch một cái. Giang giác. Một đạo thanh thúy thanh vang, quanh quẩn tại bốn phía, Diệp Sinh một kích này, hóa thành kiếm khí bén nhọn. Hắn muốn chém xuống Nguyên Linh đầu lâu. Chuyện của tôi nét. Người dám giết ta. Nguyên Linh gầm thét, kinh sợ bắt đầu, nhìn chằm chằm Diệp Sinh, quắc, ta thế nhưng là nguyên khí môn tam đệ tử, tương lai nguyên khí môn cao tầng, thân phận tôn quý, ngươi giết ta, nguyên khí môn sẽ không bỏ qua ngươi. Trước đó không thấy ngươi tự giới thiệu, hiện tại dùng để uy hiếp ta. Không biết ta ý chí sắt đá sao? Diệp Sinh cười lạnh. Nguyên khí môn chính là đột quyết quốc giáo, ngươi giết ta, tuyệt đối không cách nào hoặc là đi ra thảo nguyên. Nguyên Linh cả giận nói. Con người của ta nhất không thích người khác uy hiếp ta, bởi vì ngươi uy hiếp ta, ta liền rất táo bạo, rất muốn giết người. Diệp Sinh lạnh nhạt nói ra, đưa tay vạch một cái. Một đạo sáng chói kiếm mang bắn ra. Đại Hà chi kiếm thiên thượng lai. Nguyên Linh trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Diệp Sinh, phẫn nộ quát. Nguyên khí môn sẽ không bỏ qua ngươi. Phúc. Nương theo lấy gầm thét, một cái đầu người bay ra ngoài, máu tươi phun ra, im bặt mà dừng. Người xung quanh ngơ ngác nhìn, sắc mặt kinh hãi. Diệp Sinh thật giết Nguyên Linh. Thiên thiên ngũ trọng thiên giết tiên thiên thập trọng thiên. Thảo nguyên sắp biến thiên. Lần trước đệ tử của nguyên khí môn bị giết là lúc nào? 10 năm trước, một lần kia nguyên khí môn chu diệt 10 cái bộ lạc, thây ngang khắp đồng, nói cho trên thảo nguyên người, đệ tử của bọn hắn giết không được. Trường Nhạc Hầu gây chuyện. Hắn chết chắc, nguyên khí môn người sẽ không bỏ qua cho hắn. Người xung quanh chỉ vào Diệp Sinh, nghị luận ầm ĩ, cũng không dám tới gần. Đó là cái sát thần. Thường Đức Hinh Nhiên hít sâu một hơi, nội tâm cảm thấy băng lãnh, Diệp Sinh biến hóa ngoài ý muốn, hắn thật giết Nguyên Linh. Kinh khủng. Thất hoàng tử toàn thân rét run, hắn không thể lập tức tìm một cái lỗ chui vào, trước đó hắn còn mấy lần khiêu khích Diệp Sinh. Mẫn Vân cắn chặt bờ môi, hoảng sợ nhìn chằm chằm, trong lòng rất gấp. Biết tiên thiên cảnh giới bên trong, đã không cách nào tại giết Diệp Sinh. Âm thần quan cũng là dạng này, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm. Diệp Sinh nói được thì làm được. Tiên thiên cảnh giới bên trong, hắn vô địch. Nguyên Linh rất lợi hại, công nhận tiên thiên đệ nhất nhân, bây giờ bị Diệp Sinh chém xuống đầu lâu. Mà lại Diệp Sinh còn có thể trưởng thành. Ta muốn thông chi thần miếu cao thủ tới giết hắn. Âm thần quan nội tâm chỉ có ý nghĩ này, biết tự mình một người không cách nào tại giết Diệp Sinh. So sánh với những người này hoảng sợ, lo lắng, sắc ý, Sở Trung Thiên chỉ có cao hứng. Giết tốt, cái này người cuồng vọng liền nên giết, giả trang cái gì đâu, trước đó còn muốn đem ngươi nuôi tại giết, hiện tại đem chính mình nuôi chết rồi đi. Sở Trung Thiên rất hưng phấn, vì Diệp Sinh gieo họ. Chương 204, gió nổi mây phun. Toàn bộ tiên nữ hồ bờ, chỉ có Sở Trung Thiên gieo họ, người còn lại yên tĩnh im ắng. Không người nào dám nói chuyện, không có người muốn nói chuyện. Diệp Sinh một người ép tới những này thảo nguyên các thiên tài trong lòng chịu nặng. Cho dù là thông tuệ thường đức hinh nhiên, giờ phút này cũng im lặng im lặng. Diệp Sinh quá kinh khủng. Ba chiêu chém xuống Nguyên Linh đầu lâu, cái này ai có thể chế tài hắn. Chỉ sợ chỉ có kim đan cấp độ A. Sở Trung Thiên đi hướng Diệp Sinh, nói, Diệp Sinh, ngươi cái kia nô bục chạy. Diệp Sinh gật gật đầu, biết hắn nói chính là Côn Ngọc, gia hỏa này rốt cục mượn nhờ cơ hội này, chạy mất. Diệp Sinh nói, hắn chạy xem như vi phạm ước định, ta rời đi thảo nguyên trước, nhất định phải đi giết hắn. Sở Trung Thiên cười hắc hắc, hỏi, ngươi bây giờ náo ra lớn như vậy phong ba, tiếp xuống định làm như thế nào? Sở Trung Thiên vốn cho rằng Diệp Sinh muốn tạm lánh áp lực, rời đi thảo nguyên. Nhưng Diệp Sinh đôi mắt sáng tỏ, cười nói, ta thật vất vả làm cho cả trên thảo nguyên người đều sôi trào lên, bây giờ rời đi, chẳng phải là rất thua thiệt. Sở Trung Thiên hai mắt tỏa sáng, kích động nói, ngươi còn dám xâm nhập thảo nguyên. Tại sao lại không chứ? Diệp Sinh hỏi lại. Hắn có cái gì tốt e ngại, dù là tiếp xuống kim đan cao thủ đánh tới, chạy chính là. Diệp Sinh là rất ngạo, nhưng hắn không nốc, đánh không lại còn không chạy. Ta nói phải sâu nhập thảo nguyên 8 vạn dặm, liền nhất định sẽ làm đến. Diệp Sinh cười nhạt nói, cùng Sở Trung Thiên cùng rời đi. Hai người bọn họ rời đi, không người nào dám ngăn cản, vạn nhất tại trêu đến Diệp Sinh xuất thủ, ai để ngăn cản. Không có kim đan cao thủ tại, tất cả mọi người không có lượng lượng này. Một số người nhìn chằm chằm Diệp Sinh bóng lưng, sâu kín nhìn xem, tâm tư linh hoạt, quanh đi quẩn lại. Tiên nữ hồ sự tình kết thúc, Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên cùng một chỗ, đi thẳng vùng này. Liên tại bọn hắn sau khi rời đi, Côn Ngọc mang theo hai đại kim đan trưởng lao chạy đến, nộ khí rào rạt, có kim đan cao thủ ở bên người, hắn nhặt lại lòng tin, muốn giết Diệp Sinh. Nhưng một giây sau, hắn nghe được Diệp Sinh chém xuống Nguyên Linh đầu lâu, tiêu sái rời đi, cả người như bị sét đánh. Côn Ngọc bên người hai cái kim đan trưởng lão cũng khiếp sợ trái xem phải xem. Nguyên Linh thế nhưng là nguyên khí môn tam gia, cho dù là chúng ta gặp được, cũng muốn cung cung kính kính, Diệp Sinh vậy mà chém giết hắn. Lần này hắn xem như triệt để đắc tội nguyên khí môn, cái này tiền nhiệm thánh nữ sinh hạ hải tử, đến cùng là cái gì yêu nghiệt. Hai cái kim đan trưởng lão hít một hơi lanh khí, nhìn về phía Côn Ngọc. Trường giáo, người đi theo tên tiện chủng này cùng đi đến thảo nguyên, hắn đến cùng là tu vi gì? Một vị kim đan trưởng lão hỏi. Côn Ngọc há hốc mồm, hắn không biết nói thế nào. Ta lần thứ nhất gặp Diệp Sinh, mới tiên thiên nhị trọng thiên, nhưng là tiến vào thảo nguyên về sau, hắn đột nhiên tăng mạnh, tu vi mỗi ngày tăng lên, cho tới bây giờ, đã tiên thiên ngũ trọng thiên, đồng thời chém giết tiên thiên thập trọng thiên nguyên linh. Côn Ngọc nghĩ nghĩ, nói. Nói đến đây, trong lòng của hắn không khỏi run lên, đây cũng quá nhanh. Nếu là một đoạn thời gian không gặp Diệp Sinh, hắn có phải hay không muốn đột phá kim đan cấp độ? Luân hồi tông kim đan hỏi. Hắn tu hành nhanh như vậy, đến cùng có cái gì bí quyết? Côn Ngọc lắc đầu, hắn làm sao biết, đi theo Diệp Sinh một đoạn thời gian, hắn cũng cẩn thận quan sát qua, có thể Diệp Sinh chính là yên lặng tu hành, cũng không có nhìn thấy dị thường cử động A. Hai vị trưởng lão, tranh thủ thời gian tìm tới hắn, không cần đang cho hắn thời gian, quái vật này tốc độ phát triển quá nhanh. Côn Ngọc lo lắng nói, hắn thật lo lắng, tại qua một tháng, gặp nhau Diệp Sinh, nhìn thấy không phải tiên thiên cảnh giới, mà là kim đan cấp độ Diệp Sinh. Đó chính là cái tai nạn, hắn nhưng là chỗ tới, cùng Diệp Sinh ở giữa ước định sẽ bỏ, hắn rất lo lắng sinh mệnh của mình an toàn. Không biết vì cái gì, đi theo hai cái kim đan bên người, hắn vậy mà không có một tia cảm giác an toàn, giống như Diệp Sinh vừa đến, hắn sẽ chết. Hai cái kim đan trưởng lão gật gật đầu, nói, nhất định phải tìm tới hắn, ngươi biết hắn hiện tại muốn đi đâu. Hắn nói mình phải sâu nhập thảo nguyên 8 vạn dặm, tại cái này thảo nguyên chém lên một kiếm. Côn Ngọc nói, khẩu khí thật lớn. Một cái kim đan hừ lạnh. Vậy chúng ta liền xâm nhập đi tìm hắn, dẫn đầu chém giết hắn, cũng có thể đạt được nguyên khí môn ban thưởng. Còn lại một vị kim đan nói. Tốt, tốt. Côn Ngọc bận bịu không vội gật đầu. Trên tiên nữ trấn, không chỉ là tới hai cái luân hồi tông kim đan, còn có nhân thế gian kim đan cao thủ. Bọn hắn nhận được tin tức, chạy đến sau đó, cũng nghe thấy Diệp Sinh giết Nguyên Linh tin tức. Trong lúc nhất thời, kim đan cao thủ bọn họ biết, tiên thiên cảnh giới đã giết không được Diệp Sinh, hắn đã có thành tựu. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức như gió bạo một dạng truyền khắp thảo nguyên. Trường Nhạc Hầu giết nguyên khí môn Nguyên Linh, cùng một cái hảo hữu tiếp tục thâm nhập sâu thảo nguyên, khiêu khích các đại thế lực thần kinh. Thảo nguyên người tu hành bị chấn kinh. Trường Nhạc Hầu này cũng quá cuồng. Từ khi tiến vào thảo nguyên đến nay, Diệp Sinh giết người thế gian nhất phẩm thiên tài, giết âm dương đại thần quan bên trong dương thần quan, giết nguyên khí môn tam gia, xương trắng chất đống dưới, rèn đúc tiên thiên cảnh giới bên trong vô địch thanh danh. Đồng thời, cũng trêu chọc đại lượng cửu hận. Nhân thế gian càng là điều động ba vị kim đan cao thủ xuất động, thế phải chém giết Diệp Sinh. Luân hồi tông trưởng giáo mang theo hai cái kim đan cao thủ xuất phát, xâm nhập thảo nguyên, tìm kiếm Trường Nhạc Hầu tung tích. Thương Đức gia tộc ứng đột quyết hoàng thất thỉnh cầu, cũng điều động kim đan cao thủ, cùng hoàng thất kim đan cùng một chỗ, dùng chính là giữ gìn thảo nguyên người tu hành thanh danh làm lý do. Ngắn ngủi mấy ngày, Diệp Sinh phảng phất trở thành thảo nguyên đại ma đầu, vô số thế lực đều muốn chém giết hắn. Mà tại ngày thứ 5 về sau, Nguyên khí môn rốt cục phát ra tuyên bố. Nguyên khí môn đại đệ tử, mấy năm trước liền vào kim đan cảnh giới nguyên côn tự mình xuất phát, muốn chém giết Diệp Sinh, là sư đệ báo thủ. Tin tức này vừa ra, trên thảo nguyên người nhảy cẫng hoan hô, lần này cái này cản rỡ Trường Nhạc Hầu rốt cục phải chết. Cái này đã đem gần 10 cái kim đan cao thủ vây giết Diệp Sinh, hắn cho dù tiên thiên cảnh giới bên trong vô địch, cũng khó thoát khỏi cái chết. Những tin tức này truyền nhanh chóng, Vân Du bốn phương đám thương gia trà dư tiểu hậu đều đang đàm luận, nghị luận ầm ĩ. Tranh luận đến cùng nhà ai thế lực có thể giết Trường Nhạc Hầu này. Làm Diệp Sinh nghe được tin tức này thời điểm, hắn cùng Sở Trung Thiên đã đi tới thảo nguyên chỗ sâu rơi Diệp Thành. Bên trong thảo nguyên có thành trì, lớn nhỏ không đều, hoành vĩ nhất đương nhiên là Đột Quyết Hoàng Thành, rơi Diệp Thành chỉ là một cái thành nhỏ, nhân khẩu không hơn vạn, đại bộ phận đều là dân tộc du mục, từng nhà đều nuôi trâu ngựa dê. Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên lại tới đây, cải biến hình dạng, hai cái cách gan mặc thành trên thảo nguyên hán tử, thú áo quần đông. Tiểu tóc cũng biến thành thảo nguyên bím tóc đuôi ngựa, khoác lên sau lưng, hiển nhiên hai cái thảo nguyên sinh trưởng ở địa phương hán tử. Rơi Diệp Thành không lớn, Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên lại tới đây, cũng là tìm hiểu một chút tin tức, tiện thể lấy mua một chút vật tư, chuẩn bị tiến về Thiên Hy Hồ Bạc phụ cận. Rơi Diệp Thành khoảng cách Thiên Hy Hồ Bạc có một vạn dặm đường xá, đối với người bình thường tới nói rất xa, nhưng đối Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên tới nói, không tính là gì, mấy ngày liền chạy tới. Bọn hắn tại Rơi Diệp Thành mua một chút tế tổ đồ vật. Tiện thể chế tạo một khối mộ bia. Mộ bia rất lớn, một người cao, trọng mấy trăm cân, phía trên khắc lấy một hàng chữ. Đề kiếm lao nhân chi mộ. Cháu trai Sở Trung Thiên lưu. Đang đánh tạo mộ bia thời điểm, Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên nghe được những này hành động thảo nguyên tin tức. Chương 205, Đại Lao Hắc. Sở Trung Thiên cùng Diệp Sinh tại một nhà trong tử quán. Tử quán rất đơn sơ, chính là chợ bữa loại kia, đều là tầng dưới chốt người lưu manh dấu vết nơi trốn. Lời đồn đại nhiều từ khi nơi này truyền đi. Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên giờ phút này ngồi ở chỗ này, mười phần phù hợp, bọn hắn cách gan mặc chính là tầng dưới chốt bộ dáng. Hai người nghe bốn phía mười mấy cái hán tử nói khoác sự tình các loại. Sở Trung Thiên đối Diệp Sinh tề mi lộng nhắn nói, nghe thấy được sao? Diệp Sinh bưng lên trên thảo nguyên trà, uống một ngụm về sau, hỏi, cái gì? Mười mấy kim đan chính là đang tìm ngươi, ngươi không lo lắng? Sở Trung Thiên hỏi. Diệp Sinh cười nói, đây không phải trong dự liệu sự tình sao. Tại giết Nguyên Linh về sau, Diệp Sinh liền biết sẽ phát sinh tình huống như vậy. Nguyên Linh tại trên thảo nguyên đã là tiên thiên đỉnh phong, người mạnh hơn hắn có lẽ có, nhưng chắc chắn sẽ không vì hắn ra tay với Diệp Sinh. Cho nên chỉ có kim đan cao thủ đi ra. Không phải vậy tùy ý Diệp Sinh tại trên thảo nguyên hoành hành vô kỵ xuống dưới, mất mặt hay là các đại thế lực. Xông ngươi cái này một phần hào khí, uống một chén. Sở Trung Thiên lấy trà thay rượu, cùng Diệp Sinh uống. Trong tiểu quán uống trà, hai người bọn họ cũng là một cực khác giống. Sát vách cái bàn một người nhìn thấy, sảng khoái hô, hai cái tiểu huynh đệ, ta Đại Lao Hắc mời các ngươi uống rượu. Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên ngây ngẩn cả người. Mời bọn họ uống rượu. Sở Trung Thiên bí mật truyền âm nói, đoán chừng coi là chúng ta không có tiền, mới lại ở chỗ này uống trà. Diệp Sinh trong mắt chứa ý cười, xoay người nói, đại ca, đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng huynh đệ chúng ta sau đó phải làm trưởng bối lấy mộ địa. Không thích hợp uống rượu. Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên đông đô là hảo tiểu chi nhân, tại trong tiểu quán uống trà, không phải là bởi vì kỵ rượu, mà là tại vì để kiếm lao nhân làm mộ địa, bọn hắn không tốt uống rượu. Đại Lao Hắc nghe chút, giơ ngón tay cái lên nói, có hiếu tâm, ta Đại Lao Hắc liền yêu mến bọn ngươi những này có hiếu tâm, hiểu tôn kính lao nhân tiểu hòa tử, hôm nay ta mời các ngươi uống trà. Người này nhiệt tình để Sở Trung Thiên cùng Diệp Sinh đều có chút không chịu được nổi. Sở Trung Thiên muốn cự tuyệt, nhưng Diệp Sinh ngăn cản hắn, cười nói, đa tạ đại ca. Đại lao hắc nghe chút ha ha cười nói, tạ ơn cái gì, một trận nước trà mà thôi, không để ý cùng uống à. Diệp Sinh gật đầu nói, tốt. Đại lao hắc lập tức vứt xuống chính mình cái kia một tòa năm người, mang theo một bầu rượu, đi vào Diệp Sinh trên mặt bàn. Ta là không rượu không vui, các ngươi hôm nay làm trưởng bối làm mộ địa, ta không buộc các ngươi uống rượu, dạng này, các ngươi uống trà, ta uống rượu, chúng ta không say không nghỉ. Đại lao hắc cao hứng nói. Sở Trung Thiên nháy nháy mắt, còn có người như vậy. Quá nhiệt tình. Diệp Sinh ngược lại là không có cái gì, cũng nhiệt tình nói, tốt, cái kia huynh đệ chúng ta liền chiếm đại hắc ca tiện nghi. Đại lao hắc người đã trung niên, tu vi hậu thiên cửu trọng thiên, có người trong thảo nguyên đặc hữu tròm râu dài, nhìn xem thô cuồng, không tốt ở chung, nhưng là tính cách lại là cực kỳ hào sảng, nghe Diệp Sinh mà nói, cười lên ha ha, này mới đúng mà, cùng uống. Một chén rượu, hai chén trà, đụng một cái chén. Ba người nâng ly. Sảng khoái. Đại lao hắc hô to một tiếng, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, xoa xoa râu ria bên trên giọt nước, nói, hôm nay gặp được các ngươi hai cái có hiếu tâm hậu bối, là đại lao hắc may mắn. Diệp Sinh hỏi, đại hắc ca tựa hồ đối với chúng ta đặc biệt xem trọng. Đại lao hắc nói, có hiếu tâm người, đại lao hắc đều ưa thích, nhất là người trẻ tuổi, hiện tại người trẻ tuổi có hiếu tâm người không nhiều lắm. Diệp Sinh cười ha ha, hỏi, đại hắc ca là làm cái gì? Đại lao hắc nói, chạy thương, buôn bán ngựa, dê bò, còn có một số da lông, kiếm chút vất vả tiền. Diệp Sinh bừng tỉnh đại ngộ, nhìn đại lao hắc cái này khí chất, chính là cái chạy khắp nơi người. Tiểu huynh đệ, các ngươi kêu cái gì, muốn đi đâu? Đại lao hắc tò mò hỏi. Diệp Sinh nói, huynh đệ chúng ta tên là Tùng Tán Đức Bố, Tùng Tán Đức Vân, muốn đi Thiên Hy Hồ Bạc, mai táng một vị lao nhân. Sở Trung Thiên mắt nhìn Diệp Sinh, không nói gì. Tùng Tán Đức Bố, Tùng Tán Đức Vân, cái tên này rất tốt. Đại lao hắc phẩm vị một cái, có chút dáng vẻ thư sinh đạo, sau đó vô bàn một cái, dáng vẻ thư sinh tán đi, thảo nguyên hán tử khí chất xuống tới, nói, đúng dịp, ta cũng muốn đi Thiên Hy Hồ Bạc. Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên liếc nhau, đều cảm thấy ngạc nhiên, đây quả thật là đúng dịp. Dạng này, nhìn huynh đệ các ngươi cũng là đi bộ đi đến, quá lãng phí thời gian, không bằng, các ngươi cùng ta cùng một chỗ, ta có tuấn mã, mang theo các ngươi, rất nhanh liền đến, tầm 10 ngày. Đại Lao Hắc nói. Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên dở khóc dở cười, hai người bọn họ đi đường, một hai ngày đã đến, đi theo Đại Lao Hắc, còn cần 10 ngày qua. Sở Trung Thiên vừa định cự tuyệt, nhưng Diệp Sinh lại là mở miệng đáp ứng, vậy liền đa tạ Đại Hắc ca, huynh đệ chúng ta liền theo ngài cùng một chỗ, hưởng điểm tiện nghi. Đại Lao Hắc cao hứng nói, tiện nghi gì không rẻ, ta chính là ưa thích có hiếu tâm hài tử, mang các ngươi đoạn đường cũng là duyên phận, đúng, các ngươi ai là ca ca, ai là đệ đệ. Sở Trung Thiên lập tức liền muốn mở miệng, hắn cũng không muốn làm đệ đệ. Chấm đã, ngươi đừng nói, để cho ta tới đoán một cái. Đại Lao Hắc đưa tay chặn lại, ngăn trở Sở Trung Thiên nói chuyện. Sở Trung Thiên biệt khuất nhìn xem Đại Lao Hắc. Hắc hắc, ngươi là ca ca đúng không? Đại Lao Hắc chỉ vào Diệp Sinh nói. Sở Trung Thiên biến sắc, hắn không muốn làm đệ đệ. Nhưng Diệp Sinh mặc kệ hắn, vỗ tay, tán thưởng nói, ngài đoán thật chuẩn, ta là ca ca, cái này là đệ đệ ta, dáng dấp sốt ruột một chút, nhưng xác thực so với ta nhỏ hơn. Diệp Sinh nhìn về phía Sở Trung Thiên, ý cười đầy mặt, hỏi, ta nói đúng hay không, đệ đệ. Sở Trung Thiên biệt khuất nhìn xem Diệp Sinh, trong mắt tràn đầy bi phẫn, hắn chẳng hề nói một câu, liền biến thành đệ đệ, không duyên cớ thấp Diệp Sinh một đầu. Đại Lao Hắc còn tưởng rằng Sở Trung Thiên chấp nhận, cười lên ha hả, xem ra ta đoán thật chuẩn, vì thế làm uống một chén. Uống một chén. Diệp Sinh giơ lên trà, cùng Đại Lao Hắc chạm cốc. Đại Lao Hắc nhìn về phía Sở Trung Thiên. Diệp Sinh cười nói, đệ đệ, làm gì, cùng Đại Hắc ca cùng uống a. Sở Trung Thiên bất đắc dĩ giơ ly lên, uống một hơi cạn sạch. Rượu đắng vào cổ họng tâm làm đau, hắn làm sao lại trở thành đệ đệ. Một trận này trà cùng rượu chạm cốc uống xong về sau, Đại Lao Hắc liền đi thu thập một chút đội ngũ của mình, đồng thời nói cho Diệp Sinh, sau nửa canh giờ xuất phát. Sở Trung Thiên tại Đại Lao Hắc đi lời nói, hỏi, vì cái gì đi theo đám bọn hắn, chính chúng ta hai ngày đã đến. Diệp Sinh thản nhiên nói, đi vào thảo nguyên, ngươi không cảm thấy cảm thụ một chút trên thảo nguyên thương nhân ngày thường là như thế nào sinh hoạt, là rất hài lòng sự tình sao. Sở Trung Thiên tỉ mỉ nghĩ lại, giống như đúng là dạng này. Ngươi rất gấp làm sao? Diệp Sinh đang hỏi. Sở Trung Thiên lắc đầu. Sao lại không được, đi theo đám bọn hắn cùng đi, chậm rãi tính hạ tâm, cảm thụ một chút bình thường thương đội là như thế nào hành tẩu, tốt bao nhiêu. Diệp Sinh cảm khái nói. Sở Trung Thiên vừa định gật đầu, nhưng bỗng nhiên tỉnh lại, khinh bị nói, ngươi sẽ không phải là tại tránh kim đan cao thủ truy sát. Diệp Sinh sắc mặt không thay đổi, nói, có thể tránh thoát đi, cũng là tốt nha, đệ đệ. Sở Trung Thiên xấu hổ nói, đừng gọi ta đệ đệ, ta niên kỷ lớn hơn ngươi. Đó cũng là đệ đệ. Diệp Sinh thản nhiên nói, đứng lên trực tiếp đi ra tử quán. Sở Trung Thiên khí đến im lặng. Chương 206, khóc. Sở Trung Thiên có một khối to lớn mộ bia, đi theo Diệp Sinh, đi tới đại lao hắt trong thương đội. Thương đội có hơn 30 người, tuấn mã hơn 60 thớt, còn có bò Tây Tạng, dê béo các loại, toàn bộ bị dùng dây thừng dắt tới. Đại lao hắt gặp Diệp Sinh tới, cao hứng nói, các ngươi tùy ý lựa chọn một con ngựa, đem mộ bia đặt ở phía trên, ta cái này ngựa đều có yêu tộc huyết mạch, sức chịu đựng rất mạnh, ngày đi 800 dặm không nói chơi. Diệp Sinh lập tức cảm tạ. Sau đó chọn lựa một nhóm màu đen ngựa lớn, ngồi ở phía trên. Sở Trung Thiên cũng chọn lựa một thớt, mộ bia vẫn như cũ chính mình cầm. Mấy trăm cân mộ bia, Sở Trung Thiên cầm tiến cực kỳ nhẹ nhõm, để đại lao hát hai mắt tỏa sáng, nói, không nghĩ tới đệ đệ ngươi còn có một số tu vi tại thân. Đều là một chút tạp học kỹ năng, hắn cùng ta từ nhỏ đã luyện, cũng liền mới hậu thiên tứ trọng thiên, một cái mộ bia không nói chơi. Diệp Sinh khiêm tốn giải thích. Hắn biểu lộ ở bên ngoài tu vi chính là hậu thiên tứ trọng thiên, Sở Trung Thiên cũng thế. Diệp Sinh đem thuế thai quyết truyền cho Sở Trung Thiên, che lấp khí tức, không động thủ là sẽ không để cho người phát hiện tu vi. Lúc trước tại Diệp Phủ, Diệp Vương gia không coi vào đâu, đều không có phát hiện Diệp Sinh luyện võ, bây giờ tại cái này rộng cao trên thảo nguyên, kim đan cao thủ muốn tìm đến bọn hắn, lại là nằm mơ. Tốt, cái kia lập tức xuất phát, tiến về Thiên Hy Hồ Bạc. Đại Lao Hắc vung tay lên, lớn tiếng nói. Hắn cái này trong thương đội hơn 30 người, đa số đều là nam nhân, số ít nữ tính, xua đuổi dê bò, theo ở phía sau. Dê bò tương đối nhiều, mấy trăm con, đi trên đường so con ngựa chậm, thường xuyên muốn chờ đợi. Một ngày này, bọn hắn chỉ là đi 500 dặm. Ban đêm, sắc trời ảm đạm xuống, đại lao hắc lập tức hô ngừng, ngay tại chỗ nghỉ ngơi, nhóm lửa nấu cơm, bận bịu cũng không nói quá. Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên là khách nhân, không cần làm những này, ở một bên nhìn xem. Đại lao hát tại cái này trong thương đội danh vọng cao nhất, nói 102, hắn nói mang theo Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên, không có người để ý gặp, tất cả mọi người tương đối dễ dàng tiếp nhận Diệp Sinh hai người. Khả năng cũng bởi vì Diệp Sinh hai người hiếu thuận quan hệ, dù sao mang theo mộ bia trở về, muốn an trí tiền nhân, khẳng định không phải bại hoại. Ban đêm thảo nguyên là tĩnh mịch, gió đêm phơ phất, quét cỏ xanh, ung dung mà nhưng, mười phần hài lòng. Sau khi ăn cơm tối xong, mọi người riêng phần mình nghỉ ngơi, đi đường một ngày. Không có người tại có tâm tư nói chuyện. Cho dù là đại lao hắc, cũng nằm ngáy ho ho, tiếng ngáy vang lên, liên tiếp. Dê bò cũng ăn một chút cỏ dại, nằm sấp trên mặt đất, bắt đầu nghỉ ngơi. Chỉ có Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên, hai người nằm cùng một chỗ, nhìn xem ngôi sao, ánh trăng, ngân hà, lâm vào một loại an tĩnh trạng thái. Cũng không muốn nói. Trong bóng đêm, ánh trăng tinh hà hạ xuống quang huy, tinh không vạn lý, không có mây đen che đậy. Cái này một phần tốt đẹp, hai người đều không muốn đánh phá. Tu vi đến bọn hắn cảnh giới này, đi ngủ hay không đều không trọng yếu. Cũng không biết bao lâu sau đó, ngân hà tựa hồ cũng trở mình con, Sở Trung Thiên nhàn nhạt thanh âm vang lên, nhớ kỹ trước kia, ta vừa mới đem lão gia hỏa kiếm về, hấp hối, tuổi nhỏ ta sợ hắn chết, liền đến chỗ cầu người trị cho hắn. Diệp Sinh ánh mắt nhắm lại bắt đầu, cũng không biết là ngủ thiếp đi, hay là tại tĩnh tâm nghe. Sở Trung Thiên nhìn xem bầu trời đêm, lẩm bẩm nói, lão gia hỏa bị chữa cho tốt về sau, liền đổ thừa ta không đi. Nói là ta cứu được hắn, thì không cho vứt bỏ hắn, muốn đối với hắn phụ trách, lúc ấy tức giận đến ta hận không thể đánh chết hắn. Lão gia hỏa rất ngây thơ, so ta còn như cái hài tử, thường xuyên cướp ta ăn, mà lại ta tu hành về sau, hắn liền bắt đầu gặp rắc rối, thường xuyên đắc tội với người, chúng ta tại địa phương nhỏ thời điểm, những người kia đều nói hắn là tên điên, nói ta là kẻ ngu, nhặt một người điên làm ra ra. Sở Trung Thiên hoài niệm nói. Diệp Sinh chậm rãi, cũng bắt đầu nhớ lại thân nhân của mình. Thân nhân của hắn, không ở cái thế giới này, cũng không tại đan điền địa cầu bên trong, tựa hồ, bọn hắn tại đã mất đi hắn về sau, hẳn là trôi qua càng tốt hơn. Lao đầu tử nuôi một thất quẻ chân ngựa, thường xuyên có ăn ngon không cho ta, cho con ngựa kia, tức giận đến ta rất nhiều lần đều muốn đem quẻ chân ngựa đem linh nhử. Sở Trung Thiên trên mặt hiện hiện một vòng ý cười. Lao đầu tử có lúc bị người đánh gấp, liền nói hắn là thiên hạ đệ nhị cao thủ, dẫn tới cả sảnh đường cười vang, hắn cũng không thèm để ý. Vẫn như cũ dương dương đắc ý, đặc biệt là ở trước mặt ta, thường xuyên khoe khoang chính mình cỡ nào lợi hại cỡ nào, nhưng mỗi lần gặp được nguy hiểm, hắn đều là trốn ở đằng sau ta, để cho ta đi đối mặt. Sở Trung Thiên nói khẽ. Ta đương nhiên được đối mặt, lão đầu tử là ta nhặt về, là ta cứu sống, chỉ có ta có thể khi dễ hắn, người khác đều không thể, cho nên ai khi dễ lão đầu tử, ta liền đánh người đó, không đến 5 năm, ta liền đem cái chỗ kia người toàn bộ đánh một lần. Đánh khắp địa phương nhỏ vô địch thủ về sau, lão đầu tử màn đêm buông xuống liền rời nhà đi ra ngoài, mang theo ta tất cả lộ phí, nắm quẹ chân ngựa, ta đương nhiên không làm, đuổi theo, lại bị lão đầu tử lừa dối cùng rời đi địa phương nhỏ, bắt đầu phóng đãng kiếp sống. Lão đầu tử rất thông minh, cũng rất có thể gây chuyện, trên đường đi gặp phải phiền phức, đều là ta một người giải quyết, đánh bại cái này đến cái khác địch nhân, thực lực của ta càng phát lợi hại, cuối cùng chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tiên thiên. Ngày đó, lão đầu tử nói với ta, mang ta đi Hàm Dương, Hàm Dương nhiều anh hùng, Hàm Dương có Diệp Hoàng lại không phải một cái anh hùng, hắn muốn đi giết hắn. Sở Trung Thiên lẩm bẩm nói, ta liền cùng lão đầu tử cùng đi đến Hàm Dương, sau đó gặp ngươi, tại sau đó. Lão đầu tử liền để ta đi ngăn cửa, thẳng đến bị ngươi đánh bại. Sở Trung Thiên hốc mắt ầm ướt. Lão đầu tử trận chiến kia để cho ta đi, ta không có đi, ta núp ở phía xa, đứng xa xa nhìn. Lão đầu tử lúc còn trẻ thật là đẹp trai, rút kiếm thời điểm, cùng dĩ vãng thích đùa nghịch đầu bóng, tiện tiện già không biết xấu hổ bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Đó mới là lão đầu tử, đó mới là hắn, ta biết hắn cả đời đều vì truy cầu tu hành đỉnh phong, hắn không có nói qua một câu lời nói dối. Sở Trung Thiên nước mắt rơi xuống. Hắn lại không xoa, kinh ngạc nhìn bầu trời đêm, phảng phất trong bầu trời đêm có để kiếm lao nhân thân ảnh. Lão đầu tử nói chính mình là thiên hạ đệ nhị, nói Hàm Dương nhiều anh hùng, nói Hàm Dương có Diệp Hoàng, nói Diệp Hoàng là cái vương bát đản, đều không phải là lời nói dối. Sở Trung Thiên nhắm mắt lại, nước mắt hay là ngăn không được. Đây là hắn tại để kiếm lao nhân sau khi chết, lần thứ nhất khóc. Sở Trung Thiên không thích khóc, đây là nương môn mới có biểu hiện, hắn là cái nam tử hán. Nhưng, hắn nhịn không được. Diệp Sinh mở to mắt, từ ống tay áo kiểm tra thí điểm một cái khăn tay, đưa cho Sở Trung Thiên, nói, nỗ lực à, chúng ta cùng một chỗ, giết Diệp Hoàng tên vương bắt đàn này. Sở Trung Thiên kiên định nói, nhất định phải giết Diệp Hoàng tên vương bắt đàn này. Hắn đem khăn tay che ở trên mặt, không cho Diệp Sinh nhìn thấy chính mình rơi lệ. Nhưng kỳ thật, nước mắt theo gương mặt, khóe mắt không ngừng nhỏ giọt xuống. Diệp Sinh nhắm mắt lại, tựa hồ là nghĩ đến người nhà, lại tựa hồ là nghĩ đến mẫu thân, hai cái ký ức giao hòa. Đã sớm hòa làm một thể. Sự tham lam của hắn đường đỏ, sắc mặt bình tĩnh, bi thương đặt ở nội tâm. Một đêm này, Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên đều khóc. Diệp Sinh về sau kiên định nói chỉ có Sở Trung Thiên khóc, chính mình không khóc. Nhưng Sở Trung Thiên lại vạch, tại bọn hắn đều bất chi bất giác ngủ về sau, Diệp Sinh khỏe mắt có nước mắt hạ xuống. Hắn hay là khóc. Chương 207, trên đường phong ba. Ngày thứ hai, Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên tiếp tục đi theo Đại Lao Hắc cùng lên đường. Đêm qua hai người bọn họ đều ngủ thật say, thả ra trong lòng áp lực, tâm tình phá lệ tốt, Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên cười cười nói nói, cùng thương đội người trò chuyện thảo nguyên chuyện lý thú. Phảng phất bọn hắn thật dung nhập cái này thương đội. Dạng này đi ba ngày, 2000 đường lộ trình, trải qua không ít huyện thành, nhìn qua cao nguyên, gặp qua dòng sông, gặp phải thành quần kết đội dây bò, cũng đã gặp man nhân bộ lạc di chuyển. Dọc theo con đường này kiến thức, đều để Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên đối thảo nguyên càng thêm hiểu rõ. So chính bọn hắn một đường lướt qua muốn tốt hơn nhiều. Ba ngày sau, Đại Lao Hắc rõ ràng tăng nhanh tốc độ, cho dù là nghỉ ngơi, cũng chỉ là một canh giờ, sau đó tăng tốc đi đường. Sắc mặt của hắn cũng ngưng trọng rất nhiều, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Ngày bình thường chuyện trò vui vẻ người giờ phút này cũng đầy mặt nghiêm túc, không ngừng đi đường. Cái này một hệ liệt cử động khác thường, để Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên hai mặt nhìn nhau. Xảy ra chuyện gì? Diệp Sinh hỏi. Đại Lao Hắc trầm giọng nói. Nơi này là mã tặc hoạt động khu vực, chúng ta nhất định phải nhanh đi qua, gặp được mã tặc liền tổn thất nặng nề. Mã tặc? Diệp Sinh kỳ quái nói, đột quyết đế quốc không tiêu trừ mã tặc sao? Đại Lao Hắc rêu cợt nói, rất nhiều đại thế lực bí mật đều nuôi mã tặc, ai dám đến vây quét? Sở Trung Thiên gật đầu nói, trên thảo nguyên mã tặc rất nhiều, quân lính tản mạn đều là không có thành tựu, nhưng một chút lớn mã tặc, phía sau nhất định có thế lực lớn đang ủng hộ, cho nên mới có thể tại trên thảo nguyên sinh động. Đại Lao Hắc gật đầu nói, vùng này chính là mã tặc sinh động phạm vi, ta trước kia đi qua một lần, bị bọn hắn đoạt lấy, lúc kia ta vẫn là một cái bình thường thương nhân, không có thương đội, hiện tại ta có cái này thương đội, thì càng phải cẩn thận. Không thể đi vòng qua sao? Diệp Sinh hỏi. Quá xa, vòng qua vùng này, chí ít cũng cần nhiều đi đến vạn dặm đường xá, tổn thất quá lớn. Đại Lao Hắc lắc đầu nói. Đại Lao Hắc thương đội đối với cái này không có kinh nghiệm, bọn hắn chỉ có nhanh nhất đi đường. Thảo nguyên rất lớn. Đại bộ phận địa khu kỳ thật đều không có cỏ xanh như tấm đệm, có địa khu thậm chí có hoang mạc cùng cồn cát. Hiện tại đại lao hắc thương đội liền ở vào dạng này địa khu. Hoang vu. Phương viên trăm dặm hoang tàn vắng vẻ, thương đội 30, 40 người, bắt đầu phi nhanh. Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên bình tĩnh tự nhiên, yên lặng nhìn xem, nhưng đại lao hắc người toàn bộ đều rất khẩn trương. Bọn này mã tặc cũng không nói cái gì đạo nghĩa, một khi bị bọn hắn coi trọng, kết quả rất thảm, nam bị giết hoặc là liền bị bán, nữ liền rất thê thảm. Đại lao hắc lắc đầu nói. Ầm ầm. Tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, đại địa liền chấn động, nơi xa khói đặc cuồn cuộn, cát bụi tràn ngập, 6-7-10 thất ngựa to chạy mà đến, thanh thế to lớn. Mã tặc, thật tới. Đại lao hắc mắt tối sầm lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhận cố khí thế này kinh hãi, đàn ngựa, đàn trâu, bầy cừu toàn bộ hốt hoảng chạy loạn bắt đầu. Đại lao hắc cao giọng nói, mọi người đề phòng, đem hàng hóa đều cất kỹ, không cần loạn. Một đám người lập tức bắt đầu thu nạp tản mát dê bò bầy. Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên liếc nhau, nói, đại hắc ca, chúng ta cũng giúp ngươi. Hai người xuống ngựa đi thu nạp những cái kia bị kinh đến dê bò. Đại lao hắc nhìn bọn hắn một dạng, gật gật đầu, không có đang nói cái gì. Sắc mặt hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm đám kia mã tặc, nắm trong tay gấp một thanh phát đao, kiên định ngồi tại trên lưng ngựa. Mà Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên rời xa đại lao hắc về sau, thương lượng. Chúng ta muốn xuất thủ giúp một cái. Diệp Sinh nói. Sở Trung Thiên gật đầu nói, cái này dễ thôi, ta cái này đi giết bọn hắn. Một đám mã tặc mà thôi, tại Sở Trung Thiên thủ hạ tuyệt đối đi không ra mấy chiêu. Nhưng Diệp Sinh kéo hắn lại, nói, ngươi xuất thủ, chúng ta liền bại lộ, liền muốn rời khỏi một mình đi. Sở Trung Thiên gãi gãi đầu, nói, vậy làm sao bây giờ, ta lại không thể phân thân. Diệp Sinh tự tin cười một tiếng, nói, ngươi không thể, ta có thể a. T. E. Z. U. I. E. N. C. U. A. T. U. I. VN ngươi có thể phân thân. Sở Trung Thiên hoài nghi nói. Ta có thần hồn xuất hiếu, cho nên chúng ta ngay tại đằng sau trấn an ngựa, thần hồn của ta sẽ ra tay. Diệp Sinh nói. Sở Trung Thiên bừng tỉnh đại ngộ bắt đầu, cùng Diệp Sinh núp ở phía sau mặt. Ầm ầm. Mã tặc rất nhanh liền đi tới gần, hơn 60 người, lập tức đem thương đội vây quanh, lớn tiếng gầm rú, hưng phấn không thôi. Thương đội người sợ hãi nhét chung một chỗ, sắc mặt hoảng sợ. Đại lao hắc trầm giọng nói. Chư vị là vị nào đại đương gia? Mã tặc bên trong một cái che mặt đại hán cười lạnh nói, là nhà ngươi đại gia ta. Đại đương gia, tiểu nhân một đoàn người chỉ là vân du bốn phương thương, mang theo đều là rất phổ thông đồ vật, không đáng ngài động thủ. Đại lao hắc thành khẩn nói, ngươi muốn gạt ta. Đại đương gia khinh thường cười một tiếng, chỉ vào trong thương đội ngựa nói, đây đều là cực phẩm ngựa tốt, ngươi nơi này khoảng chừng trên trăm tớt, những vật này chính là mục tiêu của ta, toàn bộ giao ra, còn sót lại ta không muốn. Đại lao hắc sắc mặt cực kỳ khó coi. Đại đương gia, lũ tiểu nhân kiếm miếng cơm ăn, ngài muốn hết, chúng ta liền muốn tự sát ta. Đại lao hắc đang còn muốn tranh thủ. Lan, ngươi muốn tự sát cùng ta có quan hệ gì, ta không có giết các ngươi coi như tốt, tại dám bước bước, nam nhân toàn giết, nữ nhân mang về. Đại đương gia phẫn nộ quát. Đại lao hắc trong tay phát đao nắm chặt, gân xanh loe sáng, nhẫn mại đạt tới cực hạn. Người đại đương gia này chính là hậu thiên thập trọng cảnh giới, cao hơn hắn. Mà lại tay người phía dưới toàn bộ đều là hậu thiên thất bát trọng, bọn hắn tuyệt đối đánh không lại. Nhưng, ném đi những này ngựa, bọn hắn những người này toàn bộ đều muốn thua thiệt đến tự sát. Ngay tại đại lao hắc tiến thối lưỡng nan thời điểm, một đạo phiêu miểu thanh âm vang lên. Không nghĩ tới vậy mà gặp mã tặc, thú vị, thú vị. Một bóng người bay tới, khuôn mặt giàn mua, tay áo bay lên, hiển nhiên một cái thế ngoại cao nhân. Tự chủ phi hành, đây là tiên thiên cảnh giới. Đại đương gia cùng đại lao hắc toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Đại lao hắc hai mắt tỏa sáng, hô lớn, tiền bối, những mã tặc này làm hại một phương, cướp đoạt ngựa của ta, còn xin tiền bối làm chủ. Đại đương gia phẫn nộ quát, ngươi im miệng. Ngay sau đó hắn giải thích nói, tiền bối, vạn bối nguyện ý bỏ ra 1.000 vàng, tặng cùng tiền bối. Tiên phong đạo cốt lao nhân lặng lẽ thoáng nhìn, nói, ta thiếu ngươi 1.000 vàng. Đại đương gia sắc mặt đại biến, còn muốn thuyết phục. Nhưng tiên phong đạo cốt lao nhân vung tay háo. Thản nhiên nói, ta thống hận nhất mã tặc, đi chết đi. Ngự kiếm. Đầy trời mưa tên rơi xuống, này một đám hậu thiên cảnh giới người, căn bản ngăn cản không nổi. Phốc, phốc, phốc. Mũi tên như mưa xuống, đang ở trước mắt, bắn chết hơn 60 vị mã tặc. Đại lao hắt nhìn trận mắt hốt mồm, vừa định cảm kích tiền bối, ngẩng đầu nhìn lên, bóng người biến mất. Thật là một người cao nhân đắc đạo a. Đại lao hắt cảm khái nói. Đồng nhiên hắn kịp phản ứng, nói, nhanh, nhanh thu dọn đồ đạc. Lập tức rời đi. Thương đội người dắt ngựa thớt, dê bò, đội xe, cấp tốc rời xa. Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên xen lẫn ở trong đó, đi theo rời đi. Trên đường Sở Trung Thiên đối Diệp Sinh nói, ngươi được làm đấy, thần hồn tu vi cũng mạnh như vậy. Diệp Sinh đắc ý nói, ta là thiên tài. Chương 208, Thiên Hy Hồ Bạc. Mã Tặc Phong Ba về sau, mọi người khẩn cấp đi đường, sau một ngày rốt cục rời đi mảnh kia nguy hiểm khu vực. Cuộc sống về sau, một đường nhạt. Ven đường nhìn xem phong cảnh, ăn một lần trên thảo nguyên thịt dê, nghe một chút mọi người nói khoác các loại chuyện nhà. Những này đối với Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên tới nói, là chưa bao giờ có thể nghiệm. Ngược lại để hai người thu hoạch không ít, nhân sinh thể nghiệm phong phú rất nhiều. Liên tiếp 10 ngày, Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên đi theo thương đội, đi tới Thiên Hy Hồ Bạc. Thiên Hy Hồ Bạc là trên thảo nguyên lớn nhất hồ lục địa đỗ, nguồn nước đến từ dưới mặt đất, có vài trăm dặm dài, ven đường vô số thành trấn, cấu thành một cái phồn vinh địa khu. Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên lại tới đây, con mắt thứ nhất nhìn thấy được trong vắt trong suốt nước hồ, tại trời xanh dưới, có loại màu xanh thẳm, cơn gió thổi, nổi lên gọn sóng, mười phần mỹ lệ. Đại Lao Hát nói, Tùng Tán Đức Bố, Tùng Tán Đức Vân, ta liền đưa các ngươi tới đây. Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên lập tức cảm tạ. Đại Hát Ca, về sau cẩn thận một chút ta. Diệp Sinh nhắc nhở. Đó là cái người tốt, Diệp Sinh gặp được hắn, cũng là một loại cơ duyên, nhưng hai người nhất định không phải trên một con đường người, có thể cùng một chỗ vượt qua hơn 10 ngày, cũng rất không tệ. Đại Lao Hát ha ha cười nói, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, các ngươi cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Sở Trung Thiên cùng Diệp Sinh phất tay, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Chuyến này cảm ngộ rất nhiều, người bình thường đều sinh hoạt nguyên lai là như vậy. Sở Trung Thiên cảm khái nói, tu hành chính là muốn tại tầm thường trong sinh hoạt tìm kiếm cảm động. Diệp Sinh nói ra một câu rất có triết học ý vị. Sở Trung Thiên ghi ở trong lòng, nhìn phía sau mộ địa, nói, hiện tại đi lao đầu tử quê hương đi. Thiên Hy Hồ Bạc này lớn như vậy, làm sao ngươi biết ở đâu? Diệp Sinh hỏi, ta nhớ được lao đầu tử nói qua, tại Thiên Hy Hồ Bạc ngọn nguồn, một cái trong thôn nhỏ, hắn chính là xuất sinh ở chỗ đó, còn có một viên ngàn năm cây hoại lớn, bị coi là nơi đó thần thụ, bảo vệ, hẳn là rất dễ tìm. Sở Trung Thiên nói, Diệp Sinh nói, cái kia tìm người địa phương hỏi một chút. Hai người lập tức bắt đầu tìm kiếm người hỏi. Thiên Hy Hồ Bạc biên giới thần thụ, cái này cũng dễ tìm. Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên hỏi ba cái người địa phương, đều trả lời đi ra. Vị trí cũng đều một dạng. Đi thôi. Diệp Sinh đi đầu một bước, chạy tới. Thiên Hy Hồ Bạc ngọn nguồn, một vũng con suối, liên tiếp một tòa thanh sơn không lớn, nhưng rất xanh biếc, chân núi dưới đáy có mười mấy hộ nhân ra. Khói bếp giải rác người mọi người đại khái nói chính là loại này. Cùng đại thanh sơn so, người ta lộ ra rất ít, Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên đến về sau, đã là trạm vào tối, từng nhà cũng bắt đầu nấu cơm. Hương khí tràn ngập. Lại tới đây, đập vào mắt liền có thể nhìn thấy một viên cây hoại lớn. Cây hoại thân cành khô cạn, nứt ra, cành lá khô héo, tàn lụi, sinh mệnh khí tức yếu ớt, âm u đầy tử khí, rất hiển nhiên đã sắp gặp tử vong. Dưới cây hoại lớn, không có cái gì công phẩm, viên này đã từng thần thụ, theo thời gian tàn lụi, cũng đã mất đi mọi người tín ngưỡng. Tại viên này dưới cây hoại lớn, Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên đưa tay vớt ve, bùi ngùi mai thôi. Tại thần kỳ đồ vật, đều chịu đựng không được thời gian tẩy lễ. Lao đầu tử khi còn bé còn nói tại gốc cây này bên dưới chơi đùa qua, hắn trong trí nhớ cây này, thế nhưng là mười phần phồn vinh. Sở Trung Thiên cảm khái nói, cây hoại lớn theo để kiếm lao nhân sinh ra mà phồn vinh, hiện tại để kiếm lao nhân rời đi, cây hoại lớn cũng đi đến cuối cùng, cái này không phải là không một loại duyên phận. Diệp Sinh nói khẽ, chuyện của tôi lốt nét Sở Trung Thiên tưởng tượng, tâm tình cũng là đã khá nhiều. Đem mộ chôn quần áo và di vật liền đứng ở trong này đi, thần thụ đã mất đi tín ngưỡng, nơi này cỏ dại rậm rạp, xem ra thật lâu đều không có người tới. Diệp Sinh quan sát bốn phía, nói. Sở Trung Thiên gật gật đầu, nói, lao đầu tử cả đời ầm ầm sóng dậy, bây giờ rời đi, liền yên lặng cùng cây hoẹ lớn làm bạn đi. Diệp Sinh phụ trách đào hố, Sở Trung Thiên đem để kiếm lão nhân trước người mặc quần áo lấy ra, sau đó lập xuống mộ chôn quần áo và di vật, đem mộ bia chen vào. Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên quỳ gối trước mộ phần, rất cung kính dập đầu. Sau đó Diệp Sinh không có quấy rầy Sở Trung Thiên, đứng dậy rời đi. Sở Trung Thiên một đêm này, làm bạn để kiếm lao nhân này, cũng không biết nói rồi thứ gì, có thể là thì thầm đi, Diệp Sinh không có đi nghe lén. Hắn một thân một mình, đi vào Thiên Hy Hồ Bạc ngọn nguồn, một chỗ to lớn con suối, dưới mặt đất nước liền từ nơi này dũng mãnh tiến đến ra, hướng chạy các nơi, làm dịu vùng này bên trong người. Diệp Sinh ngồi ở bên hồ. Xuất ra rượu xương ngựa, một mình uống rượu. Tinh không, ánh trăng, gió đêm, Diệp Sinh một thân một mình uống rượu. Hắn cũng là không tịch mịch, cùng thanh sơn mời, cùng minh nguyệt đối ẩm, cùng gió mát nói chuyện thiếm, cùng bóng dáng lẫn nhau nhìn chăm chú. Một người, một bầu rượu, một đêm vô sự. Những ngày này Diệp Sinh qua rất nhẹ nhàng, cả người đều trầm tĩnh lại, uống nhiều rượu quá, ở trên mặt đất mà ngủ, hoàn toàn không lo lắng có người đánh lén. Hắn cũng không có quá nhiều thi triển chân khí, trở về nguyên thủy nhất trạng thái. Diệp Sinh đoạn thời gian trước đột phá quá nhanh, mặc dù không có lưu lại thai hoàng ẩm, nhưng cả người phập phồng không yên, hiện tại kinh qua trong khoảng thời gian này lắng đọng, cả người tựa như rực rỡ hẳn lên. Diệp Sinh trưởng thành, không chỉ là thân thể, còn có thực lực, trọng yếu nhất tốt hơn theo lấy cảm ngộ càng sâu, hắn đối với tu hành, đối với cá nhân cảm ngộ khắc sâu rất nhiều. Ngày thứ hai, Sở Trung Thiên đi vào bên hồ, liền thấy Diệp Sinh tại trong hồ nước tắm rửa. Trời đang rất lạnh, nước hồ băng lãnh thấu xương, nhưng Diệp Sinh trần truồng, liền tại bên trong vui sướng bơi lội. Ngươi ngược lại là thật hăng hái. Sở Trung Thiên lúc đầu tiểu tụy thần sắc đột nhiên có đổi mới. Đêm qua hẳn là khóc giống qua, cùng trước đó thút thít bất đồng, đây cũng là gào khóc. Khóc qua về sau, Sở Trung Thiên ngược lại triệt để buông xuống. Diệp Sinh từ trong hồ nước đi ra, nên ngang, không đến sợi vải, nhìn đây Sở Trung Thiên ngẩn người, phi nói, ngươi mất mặt không? Diệp Sinh không thèm để ý chút nào, phủi hắn đồng dạng, nói, hai cái đại nam nhân, sợ cái gì? Hẳn là, ngươi tự ti. Diệp Sinh dễ cợt nói. Sở Trung Thiên ngẩn người, đang nhìn Diệp Sinh dưới hông, cả giận nói, ai tự ti, ngươi cái này cũng không lớn a. Nói có làm được cái gì, khởi quần a. Diệp Sinh thản nhiên nói. Cái này trời đang rất lạnh, khởi quần, ngươi làm táng ốc. Sở Trung Thiên khinh thường nói, quay đầu không đang nhìn. Diệp Sinh như tiểu hài tử đồng dạng ngây thơ nói, ngươi chính là tự ti, ta cái này từng để cho sáu cái đại tiền bối cảm thấy không bằng qua, ngươi tự ti cũng rất bình thường. Sở Trung Thiên dở khóc dở cười, ngươi là tiểu hài tử sao? Đây là muốn so với ta chim. Không phải, ta chính là đơn thuần đang dễ cợt ngươi mà thôi. Diệp Sinh lắc đầu, mặc xong quần áo, thản nhiên nói. Sở Trung Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, nói, ngươi tại lớn, ngươi cũng là chỗ, ngươi biết nữ nhân là tư vị gì sao? Diệp Sinh sắc mặt cứng đờ. Sở Trung Thiên đắc ý, nói, lớn có làm được cái gì, còn không chỉ là cái bài trí, một lần cũng chưa dùng qua, lãng phí. Diệp Sinh yên lặng mặc vào quần áo, quật cường nói, ta có tình cảm bệnh thích sạch sẽ, nữ nhân tùy tiện ta trướng mắt. Ta thế nhưng là nhấm nháp hàm dương trong thanh lâu có danh khí nhất cô nương, gọi là một cái xinh đẹp. Sở Trung Thiên khoe khoang nói. Vô sỉ. Diệp Sinh khinh thường nói, xoay người rời đi, không tại phản ứng Sở Trung Thiên. Uy, ngươi là đang ghen tị đi. Sở Trung Thiên cười lên ha hả, lật về một ván. Chương 209, rung động tin tức. Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên cãi nhau ở Mỹ, đi tới để kiếm lão nhân mộ chôn quần áo và di vật chỗ. Sở Trung Thiên quỳ trên mặt đất, sắc mặt lạnh nhạt nói, lão đầu tử, ta phải đi, thế giới phồn hoa này ta nghĩ, liền không ở nơi này giúp ngươi, chờ ta giả, tại trở về cùng ngươi a. Diệp Sinh ở một bên nhìn xem, im lặng không nói. Sở Trung Thiên lại thầm nói, ngươi trước kia một mực nói muốn nhìn ta thành gia lập nghiệp, nhưng rất đáng tiếc, ngươi không nhìn thấy, chờ đến ta chân chính muốn kết hôn, ta mang theo nàng tới gặp ngươi. Nói xong những này, Sở Trung Thiên đứng lên, đưa tay sờ sờ mộ địa, cảm khái nói, đi, ngươi để kiếm lao nhân cháu trai không phải một cái thứ hèn nhát, ta muốn xông ra một phen danh hào, để thế nhân biết, để kiếm lao nhân có người kế tục. Mặt khác, ta sẽ giết Diệp Hoàng. Sở Trung Thiên kiên định nói, để kiếm lao nhân mộ phần rất đơn sơ, một vàng thổ, một khối mộ địa, tại dưới cây hoại lớn, rất không đáng chú ý. Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên vì phần mộ khắc họa một chút cấm chế phù văn, phi thường đơn sơ. Chủ yếu là vì không cho dã thú hủy diệt, không cho cỏ dại bao trùm phần mộ, cam đoan có thể dài lâu tồn tại. Làm xong những này, Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên quay người rời đi. Cẩn thận mỗi bước đi, Sở Trung Thiên niệm niệm không bỏ, thẳng đến nhìn không thấy, hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng là vì lao đầu tử làm một kiện đủ khả năng sự tình. Diệp Sinh nói, tiếp xuống ngươi muốn đi đâu? Sở Trung Thiên hỏi ngược lại, ngươi muốn đi đâu? Diệp Sinh nhìn về phía thảo nguyên chỗ sâu, nói, nói rồi phải sâu nhập 8 vạn dặm, lúc này mới 4 vạn dặm, còn có một đoạn lớn đường xá. Ngươi xâm nhập 8 vạn dặm đến cùng muốn làm gì? Sở Trung Thiên hỏi. Ta muốn tại cái này thảo nguyên chém lên một kiếm. Diệp Sinh lộ ra mỉm cười. Hào khí. Sở Trung Thiên tán thưởng nói. Vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ đi, có cái uy hiếp gì, chúng ta cùng một chỗ giải quyết, ta cũng không so ngươi yếu. Sở Trung Thiên nhíu mày nói. Diệp Sinh bĩu môi nói, ngươi so ta yếu nhiều. Sở Trung Thiên cũng không tranh biện, nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Một đường cười cười nói nói, hai cái người đi tới Thiên Hy Hồ Bạc lớn nhất trong một tòa thành. Một nghiệp thành. Tòa thành này, phi thường to lớn, cùng trước đó gặp phải thành nhỏ hoàn toàn khác biệt. Trong tòa thành này, nhân khẩu hơn 30 vạn, ra ra vào vào, nối liền không dứt. Trong thành kiến trúc rất có vực ngoại đặc biệt hương vị, cùng Đại Tần cổ kiến trúc bất đồng, có loại khác đẹp. Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên tiến vào nội thành. Chuyện làm thứ nhất hai người tìm cái tử quán, hét lớn đặc biệt uống. Trong khoảng thời gian này vận chuyển mộ bia, Sở Trung Thiên đều không uống rượu, đã sớm nhịn gần chết, Diệp Sinh đêm qua uống một chút, nhưng không đỡ thèm. Hai cái tiểu quỷ liền ở trong một nghiệp thành, uống vào thảo nguyên đặc biệt rượu. Liệt tiểu đốt hầu, mùa đông 10 phần rét lạnh, thảo nguyên rượu đều là 10 phần nóng rực, số độ rất cao, hai cái tiểu quỷ liền tốt cái này một ngụm, tại trong tiểu lâu, ngồi ở một bên, yên lặng uống vào. Trong tiểu quán rất nhiều người, nam tới bắc quá khứ, thương khách chiếm đa số, cũng có rất nhiều thế gia công tử, tề tụ ở chỗ này, phi thường náo nhiệt. Rất nhiều tin đồn thú vị chuyện bịa đều ở nơi này bị thảo luận, mỗi cái trên bàn người đều đang nói chuyện, hỗn loạn lọt vào tai, có một phen đặc biệt không khí. Sở Trung Thiên hơn 10 ngày không uống rượu, đã sớm nhịn gần chết, lần này trực tiếp một bình thiêu đao tử trực tiếp rót hết, gương mặt từng đỏ, hét lớn, rượu ngon. Diệp Sinh nhấp một ngụm, nói, ngươi nhìn người xung quanh đều nhìn chằm chằm ngươi đây. Sở Trung Thiên không thèm để ý chút nào nói, nhìn ta chằm chằm uống rượu làm gì, có gì đáng xem. Hai người một bức thảo nguyên hán tử cách ăn mặc, hậu thiên cảnh giới tu vi, cùng người nơi này không có khác nhau, căn bản sẽ không có người nghĩ đến, bọn hắn chính là các đại thế lực truy sát Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên. Giống như, Sở Trung Thiên cũng bị truy sát, coi là Diệp Sinh đồng bọn. Đây là vừa rồi Diệp Sinh nghe người ta nghị luận. Ngươi bây giờ là ta đồng bọn. Diệp Sinh trêu đùa. Dù sao ta cũng là đệ đệ ngươi nha, đồng bọn cũng bình thường. Sở Trung Thiên tự rêu nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền oan. Tốt đệ đệ. Diệp Sinh gật gật đầu. Sở Trung Thiên khinh bỉ mắt nhìn Diệp Sinh, cảm thấy Diệp Sinh rất có vấn đề, lao nghị đến chiếm hắn tiện nghi. Hai người cười cười nói nói, vui chơi giải trí, nghe một chút thảo nguyên lưu truyền tin tức, cũng là nhẹ nhõm. Lúc này, Diệp Sinh nghe được một tin tức, lông mày nhíu lại, nhìn sang. Cách trên ba bàn lớn ba cái thảo nguyên hán tử đang thảo luận một việc. Một kiện tại những này người trong thảo nguyên trong mắt không tính là gì đại sự, nhưng bị Diệp Sinh chú ý tới. Đoạn thời gian trước, thần miếu người bắt một cái đại tần người, dáng dấp thật đẹp a. Một cái hán tử nói. Thần miếu người bắt đại tần người, đây không phải rất bình thường nha, hàng năm đều có. Một cái khác trải bím tóc hán tử nói. Không không không, lần này không đồng dạng, ta một cái tiểu huynh đệ tại thần miếu làm đệ tử, hắn hôm qua trở về, tiết lộ cho ta một cái tin tức. Một người đầu chọc hán tử thần bí nói. Tin tức gì a? Trải bím tóc hán tử hỏi. Đầu chọc hán tử lặng lẽ meo meo nói, cái kia đại tần người lai lịch không nhỏ. Thần miếu bắt nàng là có chỗ dự mưu. Lai lịch không nhỏ. Còn lại hai cái hán tử hai mặt nhìn nhau. Đến từ Hàm Dương một cô nương, phụ thân hắn là đại tần cao tầng. Đầu chọc hán tử nhỏ giọng nói. Cái gì, đại tần cao tầng dòng dõi? Thần miếu đây là muốn làm gì, hắn không sợ đại tần uy áp sao? Hai cái hán tử trợn mắt hốt mồm. Đại tần uy nghiêm đã xâm nhập lòng người, phổ thông thảo nguyên hán tử đều biết, đại tần không thể chơi vào. Không nghĩ tới thần miếu người cũng dám đối đại tần cao tầng dòng dõi động thủ. Diệp Sinh nghe cũng ngẩn người, đại tần cao tầng dòng dõi tại thảo nguyên bị bắt. Hắn bất động thanh sắc, tiếp tục nghe. Đầu chọc hán tử khinh thường cười nói, đại tần tại lợi hại, có thể vì một cái cao tầng dòng dõi tiến công thảo nguyên ta. Mặt khác hai cái hán tử suy nghĩ một chút, cũng là. Tòa thần miếu kia bắt người này là vì cái gì đây? Bím tóc hán tử hỏi. Không rõ ràng, nhưng người này là thật đẹp. Ta cái kia tiểu huynh đệ nói xa xa nhìn một chút, đến nay khó quên, mỗi lúc trời tối đều mơ tới đối phương. Đầu chọc hán tử cảm khái nói. Nữ đó a. Còn lại hai người đều giật mình bắt đầu. Đương nhiên là nữ, dáng rất đẹp, tựa như tiên nữ một dạng, so thường đức gia tộc thường đức hinh nhiên còn mỹ lệ hơn. Đầu chọc hán tử nói. Không thể nào, thường đức hinh nhiên thế nhưng là trên thảo nguyên tuyệt đỉnh đại mỹ nhân, cùng thần miếu âm thần quan tịnh xưng hai thế lực lớn đệ nhất mỹ nhân. Bím tóc hán tử lắc đầu nói. Cái này còn có thể là giả. Đầu chọc hán tử vừa trừng mắt, nói, thần miếu thế hệ này thần tử đã quyết định, muốn cưới nữ tử này, rất nhanh tin tức liền sẽ truyền ra, đến lúc đó các ngươi liền biết. Thật hay giả, nữ tử này biết này dạng đẹp không? Đúng à, thần tử thế nhưng là tương lai thần miếu chủ nhân, hắn lại muốn cưới một cái đại tần nữ tử. Nữ tử này tên gọi là gì? Đúng à, tên gọi là gì vậy? Hai cái hán tử vội vàng hỏi, có chút cảm thấy hứng thú. Đầu chọc hán tử nghĩ nghĩ, nói, tựa hồ là gọi Chu Mỹ Nhân, đúng, chính là danh tự này. Giang giác. Diệp Sinh chén rượu trong tay bị bóp nát, hắn vốn là muốn nghe một chút bắt quái, nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá kinh bạo. Chu Mỹ Nhân là nữ. Chương 210, thủ đoạn bảo mệnh. Chu Mỹ Nhân là nữ. Diệp Sinh đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Đại tần cao tầng dòng dõi, nữ, họ Chu, gọi Mỹ Nhân. Cái này ngoại trừ giới tính không khớp, tất cả điều kiện đều chỉ hướng Chu Mỹ Nhân. Không đúng, Chu Mỹ Nhân bản thân liền lớn lên giống nữ nhân. Diệp Sinh nội tâm quay cuồng, không thể tin được sự thật này. Hắn một mực xem như hảo huynh đệ Chu Mỹ Nhân, là nữ. Mẹ nó, đây coi là sự tình gì? Diệp Sinh nội tâm bạo nói tục, nhưng không biết vì cái gì trên mặt hắn vậy mà hiện lên vẻ tươi cười. Người cười cái gì? Sở Trung Thiên nghi ngờ hỏi. Diệp Sinh điều chỉnh sắc mặt, nói, ta không có cười. Ngươi chính là cười, cười còn rất dâm đãng. Sở Trung Thiên cường điệu nói. Im miệng đi ngươi, uống rượu của ngươi đi. Diệp Sinh chửi một câu, không tâm tư cùng Sở Trung Thiên khôi hài, hắn thấy được ba người kia đứng dậy chuẩn bị rời đi. Diệp Sinh vội vàng đuổi theo đi, không biết vì cái gì, tại biết Chu Mỹ Nhân là nữ tử về sau, hắn phi thường lo lắng nàng ăn thiệt thòi. Sở Trung Thiên kinh ngạc nói, ngươi đi nơi nào? Diệp Sinh không có trả lời, theo dõi ra ngoài. Sở Trung Thiên lập tức tính tiền, theo sát Diệp Sinh. Ngươi theo dõi bọn hắn làm gì? Sở Trung Thiên lặng lẽ meo meo mà hỏi. Ta một người bạn bị thần miếu bắt, ta muốn biết nội tình, sau đó cứu nàng. Diệp Sinh nói. Bạn nữ. Sở Trung Thiên lập tức nói. Diệp Sinh bước chân khẽ giật mình, không muốn phản ứng Sở Trung Thiên. Không nghĩ tới ngươi căn này đầu gỗ cũng khai khiếu, biết anh hùng cứu mỹ nhân. Sự tình, ta giúp ngươi. Mặc kệ là thần miếu, hay là cái gì thế lực lớn, chúng ta cùng một chỗ sông. Sở Trung Thiên hào khí nói. Diệp Sinh cảm kích nói, tạ ơn. Không cần cảm ơn, vì trung thân của ngươi hạnh phúc, ta nhất định sẽ cố gắng. Sở Trung Thiên cười hắc hắc. Làm sao ngươi biết nhất định là nữ, còn trung thân hạnh phúc? Diệp Sinh khinh thường nói. Không phải nữ, không phải một cái ngươi đưa thích nữ, ngươi biết này a tích cực, lo lắng đều viết lên mặt. Nếu như không phải, ta về sau đều là ngươi đệ đệ. Nếu là ta đoán chúng, ngươi sau này sẽ là đệ đệ ta. Sở Trung Thiên nói. Diệp Sinh không muốn phản ứng người này, rất đáng ghét, trước kia tại sao không có phát hiện hắn như thế đáng ghét. Đi theo ba người, đi qua mấy con phố, gặp được một cái hẻm, Diệp Sinh cấp tốc tiến lên, đem bọn hắn ngăn ở bên trong. Vâng! Diệp Sinh căn bản không muốn giải thích cái gì, tiên thiên cảnh giới khí thế lập tức tràn ngập, chấn choáng hai người, chỉ để lại gã đại hán đầu trọc. Tiên thiên cảnh giới. Gã đại hán đầu chọc mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bịch một cái quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ, hai vị hảo hán, tiên thiên gia gia, nhỏ bé nhưng không có đắc tội các ngươi à. Diệp Sinh sắc mặt bình tĩnh, hỏi, ngươi mới vừa nói thần miếu bắt một cái đại tần người, thần tử còn muốn cùng nàng thành thân. Gã đại hán đầu chọc mặt mũi tràn đầy hối hận, hận không thể quất chính mình một cái vào miệng con, làm sao như thế miệng tiện, chính là thủ không được bí mật, lần này gây tai họa đi. Tiên thiên gia gia a, ta chính là chỉ nghe đồ sách. Đảm đương không nổi mấy. Gã đại hán đầu chọc khóc thút thít nói. Ngươi yên tâm, đem ngươi biết đến nói cho ta biết, ta không giết ngươi, nếu như ngươi dám giấu giếm, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Diệp Sinh bình tĩnh nói. Gã đại hán đầu chọc lập tức nói, ta cũng là nghe người khác nói, ta một cái họ hàng đệ đệ, hắn tại thần miếu là đệ tử bình thường, hắn nói cho ta biết. Diệp Sinh lặng lặng nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Gã đại hán đầu chọc không dám giấu giếm, nói, cái kia đại tần người bị bắt đã mấy ngày. Xuất động kim đan cao thủ, thần tử tự mình xuất thủ, là cái tuyệt sắc đại mỹ nhân, bắt lại về sau, không có thương hại nàng, về sau thần tử coi trọng nàng, nói muốn cưới nàng, náo ra rất lớn phong ba, nhưng thần miếu cao tầng toàn bộ duy trì, cũng không có người phản đối. Nữ tử kia gọi Chu Mỹ Nhân. Diệp Sinh hỏi. Đúng, chính là danh tự này. Gã đại hán đầu chọc liền vội vàng gật đầu. Dáng dấp rất đẹp, có cái gì đặc thù? Diệp Sinh đang hỏi. Đặc thù lời nói. Nữ giả nam trang, bắt trở về thời điểm, là nam trang cách ăn mặc, về sau bị thần tử vạch trần, đẹp như tiên nữ, lập tức hấp dẫn thần tử. Gã đại hán đầu chọc nói. Diệp Sinh hiện tại 100% xác định, đây chính là Chu Mỹ Nhân bị bắt. Chuyện xảy ra khi nào? Diệp Sinh sắc mặt nghiêm túc hỏi. Một vòng trước kia, mà lại thần tử tại 7 ngày sau muốn cưới Chu Mỹ Nhân này. Gã đại hán đầu chọc lập tức nói, sợ Diệp Sinh giận dữ, giết mình. Sở Trung Thiên ở một bên mắt lại nhìn. Diệp Sinh hỏi, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi cần hôn mê bắt đầu. Ẩm. Diệp Sinh khí thế chấn động, đem đối phó chân choáng đi qua, sau đó sắc mặt nghiêm túc rời đi. Sở Trung Thiên đi theo Diệp Sinh cùng rời đi, nói, làm sao bây giờ, cái này thần tử một tuần sau liền muốn cưới Chu Mỹ Nhân. Diệp Sinh hít sâu, nói, muốn cứu người. Vậy liền xông vào thần hồn thần miếu. Sở Trung Thiên cau mày nói, xem trước một chút có thể hay không ẩn vào đi, đem người cứu ra, sau đó chạy. Diệp Sinh tự hỏi nói, thần miếu khẳng định cao thủ nhiều như mây, kim đan cảnh giới tuyệt đối có, thậm chí hư cảnh, Diệp Sinh cũng hoài nghi có. Hắn bây giờ có thể khi dễ tiên thiên cảnh giới, nhưng đối đầu với kim đan, Diệp Sinh không hề có một chút niềm tin, kim đan cùng tiên thiên chênh lệch không phải một chút xíu. Thần miếu vị trí, ngay tại thảo nguyên chỗ sâu, ước chừng 7-8 vạn dặm, ngươi nói thật chuẩn, xâm nhập thảo nguyên 8 vạn dặm, chém lên một kiếm. Sở Trung Thiên nói. Diệp Sinh cười khổ, nói, nếu như không có chuyện này, ta tình nguyện không thâm nhập nữa. Hai người khiêu chiến thần miếu dạng này thế lực lớn, Diệp Sinh trong lòng một điểm ngọn nguồn đều không có. Nhưng Chu Mỹ Nhân nhất định phải cứu, không thể để cho nàng rơi vào thần miếu cái kia thần tử trong tay. Nói nó, Chu Mỹ Nhân là của ta, ngươi cái thần tử cũng dám đoạt, ta tất sát ngươi. Diệp Sinh nội tâm sát ý tràn lan, đôi mắt hiện lạnh. Biết Chu Mỹ Nhân là nữ về sau, Diệp Sinh liền có mãnh liệt tham muốn giữ lấy, cái này một mực trợ giúp nữ nhân của hắn, chỉ có thể là hắn. Ai dám đụng nàng, Diệp Sinh liền chém ai. Đi thôi, xâm nhập thảo nguyên 8 vạn dặm, náo thượng nhất náo. Sở Trung Thiên bỗng nhiên hưng phấn nói. Hắn chính là cái vô pháp vô thiên tính cách. Lần này rất nguy hiểm, ngươi không cần đi theo ta, ta một thân một mình ẩn vào đi, mang người rời đi. Diệp Sinh bỗng nhiên nói. Sở Trung Thiên sắc mặt giận dữ, nói, có ý tứ gì a ngươi? Không có ý tứ gì khác, ngươi tu vi quá yếu. Diệp Sinh chi tiết nói. Hắn không muốn để cho Sở Trung Thiên chịu chết, mới tiên thiên cửu trọng thiên, hơi yếu. Sở Trung Thiên thật cũng không sinh khí, nói, ngươi cho là ta quá yếu, lo lắng ta sẽ chịu chết. Diệp Sinh gật gật đầu, nói, không phải lo lắng, là nhất định. Kỳ thật, nghiêm túc, ta một chiêu liền có thể đánh chết ngươi. Sở Trung Thiên thần bí nói. Diệp Sinh lắc đầu, căn bản không tin tưởng. Trên người của ta có lao đầu tử lưu lại chuẩn bị ở sau, có nhớ không? Sở Trung Thiên nhắc nhở Diệp Sinh. Diệp Sinh hai mắt tỏa sáng, chợt nhớ tới, tại Hàm Dương đại chiến thời điểm, để kiếm lao nhân cho Sở Trung Thiên lưu lại thủ đoạn bảo mệnh. Để kiếm lao nhân tại Sở Trung Thiên trên thân thiết hạ 3 lớp cấm chế, có thể bảo hộ Sở Trung Thiên 3 lần, đây chính là thiên hạ đệ nhị thiết cấm chế, uy lực có thể nghĩ. Diệp Sinh hỏi, vì ta sự tình, lãng phí ngươi thủ đoạn bảo mệnh, đáng ra không? Chương 211, giống như núi pho tượng. Sở Trung Thiên nhìn xem Diệp Sinh nói, không quan trọng, con người của ta cũng không phải rất ưa thích dựa vào lao đầu tử thủ đoạn bảo mệnh, ngươi bây giờ lợi hại hơn ta, nhưng ta nhất định có thể đuổi kịp ngươi. Diệp Sinh cảm kích nhìn Sở Trung Thiên, thực tình coi người này là trở thành huynh đệ. Dùng xong mấy lần, ta liền thiếu ngươi mấy cái mạng, về sau nhất định sẽ trả ngươi. Diệp Sinh kiên định nói. Sở Trung Thiên còn muốn chối từ, nhưng Diệp Sinh ngăn trở hắn, nói, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, mới sẽ nói ra dạng này, cái này dù sao cũng là ta sự tình, ngươi có thể giúp ta đã rất cảm kích, tại để cho ngươi dùng xong thủ đoạn bảo mệnh, ta băn khoăn, ngươi có 3 lần thủ đoạn bảo mệnh, dùng xong mấy lần, ta trả lại ngươi mấy cái mạng, bất luận cái gì tình huống. Sở Trung Thiên nhìn xem Diệp Sinh, gật đầu nói, tốt, ngươi đã ngươi khăng khăng như vậy, vậy được. Diệp Sinh lúc này mới yên tâm lại, hắn là cái rất sợ phiền phức đừng tính cách của người, một khi phiền toái người khác, cái kia nhất định phải còn trở về, vô luận là ai, không nguyện ý thiếu người khác. Thần miếu thật không đơn giản, còn cần cảnh giác một chút, 3 lần cơ hội ta đoán chừng muốn toàn dùng xong. Sở Trung Thiên suy nghĩ nói. Diệp Sinh sắc mặt nghiêm túc lên, gật đầu nói, chúng ta bây giờ chạy tới thần miếu phụ cận, còn có 7 ngày. Nói đi là đi, hai người không dám trì hoãn, dù sao cứu người hừng hực khí thế. Trên đường Diệp Sinh cũng đang tự hỏi, Chu Mỹ Nhân làm sao sẽ đến Thảo Nguyên đâu. Tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Sinh mới nhớ lại, rời đi Hàm Dương thời điểm, Chu Mỹ Nhân nói rồi, nàng có muốn đi tìm một người. Đến cùng tìm ai đâu? Diệp Sinh trong lòng đống nhiên sinh ra một cỗ ghen ghét chi ý, Chu Mỹ Nhân đến Thảo Nguyên tìm người, khẳng định là cái nam nhân. Đây là nam nhân trực giác. Hai người từ Mộc Nghiệp Thành chạy tới Thần Miếu. Thần Miếu ở vào Thảo Nguyên chỗ sâu 7-8 vạn dặm chỗ, rất nhiều người biết, nhưng có rất ít người đi qua. Bởi vì ven đường rất nhiều nguy hiểm, ác liệt khí hậu, dọc đường mã tặc, còn có biến hóa thời tiết. Đủ loại kết hợp với nhau, người bình thường cả một đời cũng sẽ không đi. Có thể thần miếu tín đồ lại sẽ không. Tín đồ bên trong có một câu, cả một đời cũng nên đi một lần thần miếu bái túi đầu thần linh. Rất nhiều thành tín đồ, sẽ đi bộ đi đến, thời gian mấy năm, đi vào thần miếu, sau đó 3 bước 1 dập đầu, biểu đạt chính mình thành kính. Cái này tại trên thảo nguyên đã không phải là chuyện mới mẻ tình. Trong thần miếu cung phụng thần linh chính là đại tự tại thiên thần, nói là trên thảo nguyên vị thứ nhất phi thăng người, cả đời tận sức để thảo nguyên bách tính qua tốt. Tại đại tự tại thiên thần tồn tại niên đại bên trong, thảo nguyên là phản công cựu châu, địa vị cùng sinh hoạt so hiện tại tốt hơn mấy lần, cho nên rất nhiều người trong thảo nguyên đều hoài niệm hắn. Tại đại tự tại thiên thần sau khi phi thăng, bách tính tự phát cho hắn lập xuống thần miếu, các loại thần linh cố sự biên tập thành sách, tuyên truyền cái này một vị cường đại thần linh. Vạn năm đi qua, đại tự tại thiên thần uy danh, triệt để vang vọng toàn bộ thảo nguyên, tín đồ vô số. Thần miếu trong lúc này, cũng từ từ hình thành thế lực mới, thần tọa, thủ lĩnh, thần tử, âm dương đại thần quan, người chấp pháp quân đoàn cũng đều từng cái sinh ra. Thần miếu thế lực, vô cùng to lớn, chiếm đoạt thảo nguyên chỗ sâu 8 vạn dặm khu vực. Diệp Sinh ven đường hiểu rõ những này, tâm tình rất nặng nề a. Thần tọa, thủ lĩnh, thần tử, âm dương đại thần quan, người chấp pháp quân đoàn, cái này thần miếu thế lực cấu thành. Thần tọa vì đại tự tại thiên thần thủ đô, mỗi một thời đại thần tọa thực lực đều là thảo nguyên mạnh nhất một trong. Thần tọa có uy nghi, không thể xâm phạm, không thường thường lộ diện, hết thảy việc vặt giao cho thủ lĩnh. Thủ lĩnh trực tiếp đối thần tọa phụ trách, là thần miếu nhân vật số 2, có tuyệt đối quyền lực cùng thực lực. Thủ lĩnh phía dưới, chính là thần tử, mỗi một thời đại thần tử đều cần từ ngàn vạn tín đồ bên trong tuyển ra, không phải tuyển bạt một vị, mà là 9 vị, 9 vị thần tử cuối cùng chiến đấu ra một vị, trở thành chính thức thần tử. Cái này một vị thần tử, tuyệt đối là thảo nguyên thiên tài đứng đầu, không có bất kỳ hoài nghi gì. Thần tử phía dưới, mới là âm dương đại thần quan, người chấp pháp quân đoàn. Âm dương đại thần quan, một nam một nữ, đời đời truyền lại, đến bây giờ, đã truyền thừa mười mấy đời, phía trước hoặc là chết giả, hoặc là bỏ mình, hoặc là tại bế tử quan. Âm dương đại thần quan thế hệ này bên trong, dương thần quan bị Diệp Sinh chém giết, chỉ còn lại có một cái âm thần quan, truyền thừa đoạn tuyệt, nhất định phải lại lần nữa bồi dưỡng. Người chấp pháp quân đoàn, đây chính là thần giáo tầng dưới chốt thế lực, bảo đảm thần miếu vận chuyển bình thường, mấy vạn người. Cái này một phần thực lực, cho dù là cầm tới đại tần cảnh nội, tại các đại môn phái bên trong, cũng là nhất lưu thế lực lớn, không kém cỏi người khác. Chỉ có Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên hai người muốn cứu ra người đến, khó khăn có thể nghĩ. Chỉ dùng 2 ngày, Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên liền cảm nhận được thần miếu trong phạm vi thế lực. Vừa tiến vào thần miếu trong phạm vi thế lực, khắp nơi có thể thấy được các loại miếu thờ cung điện, các loại pho tượng, còn có vô số người thắp hương vân vân. Mỗi một cái thôn xóm có thể nhìn thấy tín đồ, mỗi một tòa thành trì bên trong, đều có thể nhìn thấy thần miếu phân bộ, tín đồ vô số. Có thể nói, thần miếu thống trị vùng này, mỗi một nhà đều là đời đời kiếp kiếp tín đồ, hài tử vừa ra đời, không có lựa chọn khác, đi theo phụ mẫu cùng một chỗ tín ngưỡng đại tự tại thiên thần. Nhìn một chút, Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên trầm mặc. Cái này thế lực cũng quá khổng lồ. Sở Trung Thiên chắt lưỡi nói. Toàn bộ cái này một mảnh phương viên vạn dặm địa khu, toàn bộ đều là tín đồ, thần miếu kinh khủng có thể thấy được lốm đốm. Hai người vừa tiến đến, liền thấy vô số tín đồ cao hứng bừng bừng, mọi người trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nghị luận thần tử sắp thành hôn tin tức. Thần tử thành hôn, tại tiếp thần chỗ ngồi, trở thành vùng này hoàn toàn xứng đáng vương. Đa số người nghị luận chính là, Chu Mỹ Nhân xứng hay không bên trên thần tử, nếu là đồng dạng nữ nhân, cũng không xứng làm mảnh đất này nữ chủ nhân. Diệp Sinh nghe nắm đấm nữa, rất muốn nói cho hắn biết, nhà ta Chu Mỹ Nhân còn không có đồng ý đâu, toàn bộ đều là cái gì cức cho thần tử mong muốn đơn phương. Nhưng đây đều là phổ thông bách tính, Diệp Sinh lười nhác chấp nhặt với bọn họ, trực tiếp rời đi. Thần miếu vị trí, là một tòa núi lớn, đại sơn bị tu kiến thành một tôn pho tượng to lớn, phía trên có vô số kiến trúc, ở trái tim vị trí, có chủ đại điện, nơi đó mới là cung phụng đại tự tại thiên thần địa phương. Cái này kiến trúc có sáng tạo a, đem một tòa núi lớn tu kiến như pho tượng, nhìn đại tự tại thiên thần này, thật đẹp trai a. Sở Trung Thiên sờ lên cằm, bình luận. Cũng không biết Chu Mỹ Nhân bị giam ở nơi nào. Diệp Sinh nghi ngờ nói. Cái này cao giống như núi cao pho tượng, ai biết nội tại có bao nhiêu gian phòng, ở bao nhiêu người, tìm Chu Mỹ Nhân, không khác mỏ kim đáy biển. Có cái gì kế hoạch? Sở Trung Thiên hỏi Diệp Sinh. Diệp Sinh lắc đầu, nói, không hiểu ra sao, hiện tại việc cấp bách là làm rõ ràng Chu Mỹ Nhân ở nơi nào, tìm được, chúng ta mới có thể xác định ra một bước nên làm cái gì. Bắt cóc 2 cái thần miếu người, ép hỏi một cái, đang dùng thuế thai quyết cải biến hình dạng, dịch dung đi vào. Sở Trung Thiên nói. Diệp Sinh gật gật đầu, đồng ý biện pháp này. Hai người ánh mắt tỏa sáng, tại chân núi dưới đáy bắt đầu tìm kiếm thần miếu người đi ra. Chương 212, siêu hồn. Thần miếu lớn như vậy, mấy vạn người ở bên trong, mỗi ngày chi phí đều là một bút to lớn phí tổn, cho nên Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên không chút nào lo lắng lăn lộn không vào đi. Bọn hắn tới ngày đầu tiên, không có gấp làm việc, mà là thông qua một số người quan hệ, biết rõ ràng trong thần miếu cấu tạo. Thần miếu mỗi tháng sẽ mở ra một lần, nhưng cũng chỉ là mở ra phần eo trở xuống địa khu, cung cấp tín đồ tham viếng, phần eo trở lên, trừ phi ngươi hiến cho đại lượng vàng bạc, hoặc là thực lực không yếu, mới có thể cho phép đi vào. Tháng này mở ra thời gian là sau 4 ngày, cũng chính là thần tử kết hôn thời gian, sẽ để cho các tín đồ đến chúc mừng, tham viếng. Diệp Sinh không có khả năng đợi đến lúc này, cho nên hắn thương lượng với Sở Trung Thiên một cái, đem đột phá khẩu đặt ở thần miếu trong phòng ăn. Lớn như vậy một cái thần miếu, mấy vạn người ăn uống, mỗi ngày đều phải xuống núi chọn mua, mà lại nhân số còn không thể ít, cho nên Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên rất dễ dàng trà trộn vào đi. Quả nhiên, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên gặp được xuống núi chọn mua người. Chọn vẹn hơn 50 người, cầm đầu là một cái hậu thiên thập trọng thiên đại sư phụ, không ngừng thúc giục mọi người nhanh lên. Nhìn thấy không? Sở Trung Thiên cùng Diệp Sinh liếc nhau nói. Diệp Sinh gật đầu nói, ngươi dùng thuế thai quyết biến thành hắn, nhưng ngươi biết nấu cơm sao? Ngươi đây không phải nói nhảm, hắn là hậu thiên thập trọng cảnh giới, còn cần phải tự làm cơm, khẳng định phân phó người khác à? Sở Trung Thiên nói. Diệp Sinh nghe chút cũng thế, nhìn về phía đại sư phụ bên người một cái học đồ, nói, vậy ta biến thành hắn. Trước đem hai người bọn họ bắt lại, ép hỏi ra một chút tình huống, tại dịch dung thành bộ dáng của bọn hắn. Sở Trung Thiên gật đầu nói. Thuế thai quyết theo tu hành, không vẹn vẹn chỉ là che lấp khí tức đơn giản như vậy, còn có cải biến hình dạng, hình tượng công năng. Diệp Sinh đã tiến giai đến tiên thiên cảnh giới, đã sớm học xong, chỉ là di vãng lười nhác dùng xong. Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên nhìn chằm chằm đại sư phụ, chỉ gặp hắn sau khi xuống núi, liền bắt đầu phân phó dưới tay các đồ đệ mua thức ăn đi. Chính mình thì là mang theo tiểu đồ đệ tiến vào một nhà trà lâu, di nhiên tự đắc uống trà. Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên mắt buốc vui mừng, đây là cho bọn hắn cơ hội. Trong trà lâu người đến người đi, đại sư phụ mang theo yêu thích tiểu đồ đệ, lựa chọn một cái ghế lô. Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên đi vào trước cửa, yên lặng gõ cửa. Ai vậy? Tiểu đồ đệ nghi ngờ hỏi. Đưa nước trà. Diệp Sinh nói khẽ. Chúng ta có nước trà. Tiểu đồ đệ nói thầm một câu. Lão bản nói đưa tạo. Diệp Sinh lập tức nói, thanh âm hòa ái thân thiết. Tiểu đồ đệ lúc này mới mở cửa. Ẩm. Diệp Sinh sắc mặt lạnh lẽo, ôn nhu không tại, trực tiếp một tay mang theo hắn đi vào bên trong. Các ngươi là ai, thật to gan. Đại sư phụ giật mình, phẫn nộ quát. Sở Trung Thiên cười lạnh, khí thế tiết ra ngoài, như vực sâu như là biển, chấn nhiếp đại sư phụ toàn thân run rẩy, quỳ xuống, hoảng sợ nói, tiên thiên cảnh giới, các ngươi đến cùng muốn làm gì. Diệp Sinh quan môn. Dùng chân khí phong tỏa bốn phía hết thảy, vứt xuống tiểu đồ đệ, nhàn nhạt hỏi, nói cho ta biết, đoạn thời gian trước các ngươi thần tử bắt trở lại đại mỹ người ở nơi nào. Đại sư phụ cả giận nói, các ngươi là tới cứu nàng, dẹp ý niệm này đi, ta thần miếu bị tiên thiên cao thủ vô số, càng có kim đan cao thủ, các ngươi tuyệt đối không có khả năng thành công. Đúng, sư phụ ta thế nhưng là thần miếu người, ngươi dám làm tổn thương chúng ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu đồ đệ cũng mở miệng, nhìn hàm hàm Diệp Sinh. Ta nhìn các ngươi còn không có biết rõ ràng thế cục. Sở Trung Thiên cười hắc hắc, sau đó một bàn tay vỗ xuống. Vâng! Đại sư phụ cùng tiểu đồ đệ bên trong nằm trên đất, nội tạng bị hao tổn, phun ra một ngụm máu tươi tới. Cái này, cường đại như vậy, ngươi là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới. Đại sư phụ hoảng sợ nói. Ta là tu vi gì ngươi liền không cần đoán, ngươi chỉ cần biết, ta nghĩ giết chết các ngươi rất đơn giản, thần không biết quỷ không hay, sẽ không bị người phát hiện tại có thể ngoan ngoãn hợp tác đi. Sở Trung Thiên hỏi. Đại sư phụ trầm mặc, nói, các ngươi muốn biết cái gì, ta chính là phụ trách mua thức ăn đưa đồ ăn người, ta tại thần miếu là tầng dưới chốt tiểu nhân vật, biết đến không nhiều. Diệp Sinh hỏi, thần tử sắp thành hôn, ngươi biết ta? Đại sư phụ gật đầu nói, ta biết, cưới được hay là một cái đại tần nữ tử. Nữ tử này bị giam ở nơi nào? Diệp Sinh chăm chú nhìn chằm chằm đại sư phụ, hỏi. Ta không biết ta, nữ tử này bị bắt trở về, chính là thần tử cùng thủ tọa phụ trách. Giam giữ tại cao nhất khu vực, ta không có tư cách đi lên. Đại sư phụ bất đắc dĩ nói. Ngươi không có tư cách đi lên. Diệp Sinh nhíu mày hỏi. Đúng, thần miếu đẳng cấp xâm nghiêm, mỗi người đều có chính mình hoạt động khu vực, ta cũng chỉ là ở phía sau chủ cùng bên ngoài hoạt động, phụ trách chọn mua, ta mua về đồ ăn giao cho bếp sau, bọn hắn phụ trách làm, tại từ phòng bếp người đưa đến từng cái địa phương, những này đều không thuộc quyền quản lý của ta. Đại sư phụ kêu hoan nói. Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên liếc nhau. Cũng không tin lời giải thích này. Siêu hồn. Diệp Sinh lánh khóc nói. Siêu hồn là đạo gia thủ đoạn, trực tiếp điều tra đối phương linh hồn tin tức. Cách làm này khuyết điểm duy nhất, chính là đối siêu hồn người tổn thương rất lớn, mà hắn một khi phản kháng kịch liệt, rất dễ dàng xuất hiện lưỡng bại câu thương. Nhưng Diệp Sinh thần hồn cường độ có thể đủ áp chế đại sư phụ, siêu hồn là trực tiếp nhất biện pháp. Được. Sở Trung Thiên gật đầu nói. Diệp Sinh không để ý đại sư phụ đột nhiên biến sắc gương mặt, đưa tay một dựng. Đặt ở đại sư phụ đỉnh đầu. Ầm ầm. Khổng lồ linh hồn chi lực thấm vào, áp chế đại sư phụ phản kháng, hắn ngơ ngơ ngác ngác, cứ như vậy tùy ý Diệp Sinh tìm đọc tin tức. Diệp Sinh thấy được hắn mỗi ngày trạng thái làm việc, phát hiện hắn nói dối, phòng bếp hậu trường hắn là có thể đi vào, hắn phụ trách giám sát một chút học đồ, mà lại hắn cũng có thể tiến vào cao tầng khu vực đi bộ một chút. Cuối cùng, Diệp Sinh tại đại sư phụ trong trí nhớ, thấy được nữ trang Chu Mỹ Nhân. Đẹp như tiên nữ. Đại sư phụ gặp qua Chu Mỹ Nhân một lần, từ đây nhớ trong đầu, không thể tự kiềm chế, mười phần rõ ràng, hiện tại Diệp Sinh mới có thể nhìn thấy. Chu Mỹ Nhân mặt không biểu tình, khí chất thanh lãnh, tuyết trắng cái cổ, bộ ngực đầy đặn, cùng nam trang khí chất hoàn toàn khác biệt. Đây là một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Diệp Sinh nhìn thấy những này về sau, tiện tay vứt xuống đại sư phụ, hắn mềm nhũn ngã nhào trên đất, mắt nổi đom đóm, ký ức hỗn loạn, không có mấy tháng tĩnh dưỡng, là khôi phục không được. Hắn nói dối. Diệp Sinh đem chính mình nhìn thấy nói cho Sở Trung Thiên. Ta liền biết cái này lão tiểu tử không thành thật. Sở Trung Thiên mắng. Ta đến đóng vai người sư phụ này, ngươi siêu hồn cái này tiểu đồ đệ, đóng vai hắn. Diệp Sinh suy nghĩ nói. Tiểu đồ đệ khẳng định không thể đến chỗ chạy, chỉ có đại sư phụ có thể, Diệp Sinh nhất định phải đóng vai đại sư phụ. Sở Trung Thiên cũng không có ý kiến, lập tức siêu hồn tiểu đồ đệ. Tiểu đồ đệ mới hậu thiên ngũ trọng thiên, lực lượng linh hồn phi thường nhỏ yếu, Sở Trung Thiên không tốn sức chút nào liền giải quyết. Diệp Sinh cùng hắn đều không có thương hại đôi thầy trò này, lực lượng linh hồn áp chế, dễ dàng liền làm xong, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy tháng, liền có thể khôi phục. Chương 213, bị phát hiện. Đem đôi thầy trò này ném vào chúng thần đan lô, không cho bọn hắn ra ngoài, Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên thi triển thuế thai quyết, biến hóa thân hình. Đại sư phụ cùng tiểu đồ đệ uống xong trà, nên ngang rời đi, vừa vặn gặp mua thức ăn trở về đội ngũ. Diệp Sinh dựa theo dĩ vãng đại sư phụ thái độ, kiểm tra một chút món ăn tốt xấu, bao nhiêu, kiểm tra hoàn tất về sau, nói, trở về đi. Thông suốt không trở ngại. Thần miếu dọc đường thủ vệ đối bọn hắn căn bản cũng không kiểm tra, con mắt phiết một cái, phát hiện không có nhiều người. Ít người là có thể. Thần miếu rất lớn, có thể chia làm mấy cái khu vực. Suy nghĩ, đây là thần miếu cao tầng chỗ ở, địa vị thấp người căn bản vào không được. Lồng ngực, đây là thần miếu trung tầng đệ tử mới có thể đi vào, Diệp Sinh vai trò đại sư phụ cũng có thể đi bộ một chút. Hai chân, đây là đệ tử bình thường ở lại khu vực, có rất nhiều người, rất nhiều gian phòng, rất nhiều khu vực, phòng bếp cũng ở nơi đây. Diệp Sinh mang theo Sở Trung Thiên cùng một đám mua thức ăn người trở về. Để bọn hắn đem đồ ăn cầm lấy đi tắm, chuẩn bị làm bữa tối. Thần miếu là một ngày hai bữa ăn, buổi sáng cùng ban đêm. Cho nên thời gian ở không rất nhiều, Diệp Sinh cũng là thanh nhàn rất nhiều, toàn bộ đuổi cho các đồ đệ làm. Cho đệ tử bình thường nấu cơm đều là một nồi loạn hầm, cho có chút địa vị nấu cơm, liền cần đơn độc tới. Phòng bếp rất nhiều người, có vài trăm người, phân công bất đồng. Diệp Sinh vai trò đại sư phụ liền phụ trách cho người bình thường nấu cơm, ngẫu nhiên cho cao tầng người làm một lần, nhưng rất ít. Cho nên tại phân phó Sở Trung Thiên thay hắn giám sát các đồ đệ nấu cơm về sau, Diệp Sinh liền bắt đầu bốn phía tản bộ. Trong thần miếu cửu khúc hành lang gấp khúc, thông đạo rất nhiều, đem một tòa núi lớn đào rỗng, ra ra vào vào, rất dễ dàng quân choáng váng. Cũng may Diệp Sinh có đại sư phụ ký ức, cũng không có đi nhầm. Đi bộ, Diệp Sinh liền đi tới lồng ngực bộ vị. Lối vào có người trấn giữ, mười mấy người lính, chia sẻ hai địa phương, nghiêm ngặt trông coi. Diệp Sinh đi tới, những người này lập tức trêu đùa. Đại sư phụ, ngươi lại tới thua tiền cho đội trưởng của chúng ta rồi. Diệp Sinh trên mặt hiện hiện thần sắc khinh thường, nói, hôm nay ta là tới đại sát tứ phương, đem các ngươi đội trưởng thắng được quần lót đều không có. Diệp Sinh lời nói này dẫn tới các binh sĩ ồn ào cười ha hả, cười nhạo đại sư phụ. Diệp Sinh hừ lạnh một tiếng, nói, chờ chút các ngươi xem đi. Hắn cứ như vậy nên ngang đi vào, những binh lính này cũng không ngăn trở. Đại sư phụ thường xuyên đến cùng thủ vệ đội đám đội trưởng đánh bạc, thua nhiều thắng ít. Quan hệ chỗ không sai, cho nên hắn mới có thể ở trong này đi dạo. Dựa theo ký ức, Diệp Sinh đi tới một chỗ bí mật căn phòng bên trong. Đại sư phụ, ngươi đã đến, mở làm. Thủ vệ đội đội trưởng là một cái hán tử gầy gò, nhìn xem rất tinh thần, duy chỉ có thích cược, mỗi ngày không cá cược, tay ngứa ngáy khó chịu. Ngoại trừ đội trưởng bên ngoài, còn có còn lại mấy người, đều là địa phương khác người phụ trách, thường xuyên tụ cùng một chỗ đánh bạc. Diệp Sinh tòa hạ, cùng bọn hắn bắt đầu đánh bạc bắt đầu. Đánh cược là thảo nguyên phương pháp, Diệp Sinh không thế nào biết, nhưng sức tính toán cường đại, căn bản sẽ không thua, có thể Diệp Sinh vẫn thua. Thua quần cục cũng bị mất. Lúc kết thúc, người còn lại đều rời đi, Diệp Sinh nhưng lưu lại đến, nhìn xem đội trưởng. Thế nào, có lúc nào cần ta hỗ trợ? Đội trưởng thản nhiên nói. Cái này không lập tức thần tử liền thành hôn, ta trong khoảng thời gian này thua rất thảm, mua không nổi lễ vật, tìm ngươi mượn điểm. Diệp Sinh lấy lòng nói. Để cho ngươi đừng loạn đả. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời, ta chỗ này mượn ngươi 100 lượng, chính ngươi tiết kiệm một chút mua. Đội trưởng ngược lại cũng dễ nói. Cái này thần tử kết hôn, chúng ta còn cần cầm lễ vật, cái kia đại tần nữ tử xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác ca. Diệp Sinh giả bộ như phàn nàn nói, bắt đầu lời nói khách sáo. Đội trưởng cũng đi theo gật đầu, nói, ta cũng không thích nữ tử kia, dáng dấp quá đẹp, lao tử ta nói rồi, càng nữ nhân xinh đẹp, càng là họa thủy. Ai, cái kia đại tần nữ tử bị giam ở nơi nào, dáng dấp là rất xinh đẹp, nhìn nhiều vài lần cũng không là kiếm lời. Diệp Sinh chợt lươi nói, ngươi đừng suy nghĩ, nữ tử kia bị giam giữ tại thần linh pho tượng phụ cận, trông coi sâm nghiêm, không tốt tới gần. Đội trưởng lắc đầu nói, ta cũng chính là hỏi một chút, nào dám đi, đây chính là thần tử nữ nhân. Diệp Sinh cười theo, cầm 100 lạng bạc dòng cáo tử. Chờ đến Diệp Sinh ra gian phòng, sắc mặt trở nên âm trầm, nhìn về phía thần linh pho tượng vị trí, cũng chính là trái tim. Chu Mỹ Nhân liền giam giữ ở nơi đó. Nhất định phải. Diệp Sinh ánh mắt âm trầm, bắt đầu đi qua. Dọc theo con đường này, Diệp Sinh tốc độ cực nhanh, gặp thủ vệ, hoặc là liền thừa dịp đối phương không chú ý, hoặc là liền tinh thần công kích, khiến cho hắn hoảng hốt một cái. Thông hành không trở ngại, cho dù là tiên thiên cảnh giới cũng ngăn không được Diệp Sinh. Rất nhanh, Diệp Sinh liền đi tới thần linh pho tượng trô bên cạnh. Cửa ra vào liền có 7 cái thủ vệ, đều là tiên thiên cảnh giới, cao nhất có tiên thiên lục trọng thiên. Diệp Sinh nhíu mày, tính toán đánh ngất xỉu những người này, mang theo Chu Mỹ Nhân rời đi tỷ lệ lớn bao nhiêu. Nhưng trong nháy mắt, Diệp Sinh liền hủy bỏ ý nghĩ này. Hắn mi tâm quang mang lấp lóe, thi triển đạo pháp du hồn. Thượng cổ thập tắc đạo pháp một trong, thần hồn như đao, đối với 7 cái tiên thiên cảnh giới hung hăng một chém. Oeng! 7 người lập tức ngất đi. Diệp Sinh vội vàng đem bọn hắn nâng đỡ, dựa vào ở trên vách tường, giả bộ như trông coi dáng vẻ, sau đó đẩy cửa đi vào. Ai? Từng tiếng quát lạnh âm thanh truyền đến, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại Diệp Sinh trong mắt, chính là Chu Mỹ Nhân. Một đoạn thời gian không thấy, Chu Mỹ Nhân gầy gò chút, trở về nữ trang, dĩ vãng nam tính trang dung toàn bộ rút đi, thật đẹp như tiên nữ. Là ta, Diệp Sinh. Diệp Sinh phức tạp nhìn xem Chu Mỹ Nhân, khôi phục lúc đầu bộ dáng. Chu Mỹ Nhân sợ ngây người, nhìn xem Diệp Sinh, không dám tin. Thời khắc này nàng chính là bất lực nhất, suy yếu nhất, đáng thương nhất thời điểm, chợt thấy một lần trong lòng ái mộ người, hốc mắt lập tức đỏ lên. Thật là ngươi sao? Chu Mỹ Nhân không dám tin nói. Nước mắt xoát một cái rơi xuống. Diệp Sinh nhìn xem đau lòng, nói, còn nhớ rõ đầu kia bà tám tuyến sao. Chu Mỹ Nhân nghe được cái này, cũng nhịn không được nữa, vọt thẳng đến Diệp Sinh trong ngực, gào khóc bắt đầu. Sao ngươi lại tới đây, ngươi biết ta có mơ tưởng ngươi nhà, ta ở trong này bị nhốt lại, mỗi ngày có thể làm sự tình chính là nghĩ ngươi giết thời gian, không nghĩ tới ngươi thật tới. Lê Hoa Đái Vũ, ta thấy mà yêu. Nhìn thấy Chu Mỹ Nhân khóc bộ dáng, Diệp Sinh chỉ muốn đến hai cái này từ, sau đó đau lòng không được. Giúp nàng lau nước mắt, nói, ta tới cứu ngươi. Không được, ngươi đi nhanh một chút, nơi này thường cách một đoạn thời gian liền có kim đan cao thủ võ đạo ý thức quét tới, ngươi bị phát hiện nhất định phải chết. Chu Mỹ Nhân lập tức bối rối. Diệp Sinh cũng nội tâm giật mình, còn có loại này thao tác. Thủ vệ xâm nghiêm như vậy, còn có kim đan cao thủ giám thị. Hắn lập tức liền muốn trượt, không dám trì hoãn, nói, chờ ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Ngươi đi mau, đi cho ta biết phụ thân, hắn tới. Thần miếu liền ngăn cản không nổi, hoặc là ngươi đi tìm ta ca ca. Chu Mỹ Nhân lo lắng nói. Muốn đi? Đã chậm. Một đạo hư lạnh truyền đến, nương theo lấy ầm ầm khí thế nện xuống đến, để Diệp Sinh sắc mặt khó nhìn lên, cũng đánh gãy Chu Mỹ Nhân. Kim đan cao thủ. Chương 214, cấm chế lực lượng. Vâng. Kim đan khí thế như là hỏa diễm sơn, trực tiếp bạo phát đi ra, trong nháy mắt để Diệp Sinh cùng Chu Mỹ Nhân cảm thấy khó chịu. Nhưng Diệp Sinh còn tốt một điểm, hư lạnh một tiếng. Như sóng chiều đồng dạng khí thế tràn ngập, cưỡng ép ngăn cản, kích hoạt lên 1.500 người lực lượng. Một giây sau, hỏa diễm sơn cùng biển cả ngăn cản, màu lam nước, màu đỏ lửa, để ép gian phòng nổ tung. Vâng! Nổ tung khí lãng lật ngược bên ngoài, cũng làm cho thần miếu người phát hiện Diệp Sinh. Trong lúc nhất thời, Diệp Sinh bốn bề thọ địch, tiến thoái lưỡng nan. Chu Mỹ Nhân lo lắng nhìn xem, đỡ lấy Diệp Sinh. Diệp Sinh lòng buồn bực muốn ho khan, cái này quá mạnh. Kim đan khí thế quả nhiên không phải tiên thiên ngũ trọng thiên liền có thể ngăn cản. Hắn thanh âm trầm thấp nói, ngươi là ai? Lời này nên ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Một đạo tùy tiện bá đạo thanh âm vang lên. Vì cái gì ngươi ôm ta sắp qua cửa thê tử? Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở đây? Từng tiếng chất vấn, đến từ một thanh niên, người mặc cẩm y, sắc mặt lạnh lùng, tầm mắt xâm nhiên nhìn chằm chằm Diệp Sinh, tựa như muốn nuốt người. Đây chính là thần miếu thần tử, La Mộ Dạ Hàn. Thần miếu thế hệ này thần tử, có dị tộc huyết thống, tướng mạo có rất rõ ràng khác nhau, mũi rất cao, sợi tóc màu vàng, như một tôn kim mao sư vương. Diệp Sinh nhìn thấy hắn về sau, ánh mắt cũng bất thiện, chính là người này, muốn mạnh cưới Chu Mỹ Nhân. Thần miếu thần tử, tu vi kim đan, thực lực không tầm thường. Ánh mắt của hắn như đao, nhìn chằm chằm Diệp Sinh, sắc ý không chút nào che giấu. Hắn chính là muốn giết Diệp Sinh. Ngươi là thế nào trà trộn vào tới? La Mộ Dạ Hàn chất vấn. Các ngươi thần miếu chính mình thủ vệ thư giãn, ta tự nhiên là tiến đến. Diệp Sinh khinh thường cười một tiếng, nói. Ngươi là gan không nhỏ a, thê tử của ta, ngươi cũng dám động. La Mộ Dạ Hàn cười lạnh nói. Hẳn là ngươi là gan rất lớn đi, đây là Đại Tần Á Thánh chi nữ, ngươi cũng dám mạnh cưới, liền không sợ Á Thánh giận dữ, bình ngươi thần miếu. Diệp Sinh trâm trọng nói. Cái này không cần ngươi lo lắng, ta sẽ cưới nàng, để nàng mang thai, vì ta sinh hạ hài tử, chắc hẳn xem ở hài tử phân thượng, A Thánh cũng sẽ không truy cứu quá sâu. La Mộ Dạ Hàn thản nhiên nói. Ta nên nói ngươi ngốc, hay là ngốc đâu? Diệp Sinh suýt nữa cười ra tiếng, cái này cũng quá coi thường Á Thánh đi. Vô luận ta làm cái gì, ngươi hôm nay đều là hẳn phải chết. La Mộ Dạ Hàn hừ lạnh nói. Bốn phía vô số người chạy tới, đem Diệp Sinh cùng Chu Mỹ Nhân bao bọc vây quanh, chắp cánh khó thoát. Diệp Sinh thật sâu nhíu mày, lần này phiền toái. Chu Mỹ Nhân lo lắng nói, ngươi chạy đi được sao? Diệp Sinh không có trả lời, mà là nhìn chằm chằm La Mộ Dạ Hàn, nói, ngươi bây giờ thả chúng ta còn có cứu vãn, bằng không, ta sẽ hủy diệt tòa thần miếu này. Cho cười, ta thần miếu tồn tại mấy ngàn năm, chưa hề có người dám nói như vậy, ngươi dựa vào cái gì, tiên thiên ngũ trọng thiên cảnh giới sao? La Mộ Dạ Hàn đùa cợt nói, hắn bằng vào là ta. Hét lớn một tiếng truyền đến, sau đó một vòng kiếm mang lấp lóe tại trên trời cao. Ầm ầm, một kiếm này trực tiếp chém xuống đến, để La Mộ Dạ Hàn sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại. Pho tượng phảng phất bị một phân thành hai, mảng lớn loạn thạch rơi xuống, kiếm khí càn quét, đánh tan tầng mây, kinh động đến thần miếu cao tầng. Siêu, siêu, siêu. Tiếng xe gió truyền đến, mấy đạo khí thế cường đại rơi xuống. Đi, bọn hắn người đến. Sở Trung Thiên cấp tốc đi vào Diệp Sinh bên người, đưa tay kéo một phát. Diệp Sinh vội vàng mang theo Chu Mỹ Nhân đi theo. Chuyện của tôi. Trái tim đen đu ám nét buông nàng ra. La Mộ Dạ Hàn hét lớn. Ầm ầm. Trên bầu trời, rơi xuống mấy đạo công kích, đến từ cao thủ lợi hại hơn. Mục tiêu trực chỉ Diệp Sinh trong tay Chu Mỹ Nhân. Thả ta ra đi, mang theo đem các người chạy không thoát. Chu Mỹ Nhân rất tỉnh táo, trước tiên liền biết không thể dạng này, tránh thoát Diệp Sinh bàn tay. Diệp Sinh không cam lòng nhìn xem, sắc mặt tái xanh. La Mộ Dạ Hàn cười lên ha hả, sau ba ngày chúng ta đại hôn, ngươi có bản lĩnh thì tới đi, bằng không, Chu Mỹ Nhân chính là thê tử của ta, lần sau tại gặp. Ngươi liền có thể thấy được nàng ôm hài tử. Đáng chết, giết hắn. Diệp Sinh giận tím mặt. Đi trước, đang nghĩ biện pháp, ta không kiên trì nổi, lão đầu tử năng lượng quá mạnh, thân thể ta chống đỡ không nổi. Sở Trung Thiên khó nhọc nói, nhìn xem truy kích mà đến mấy đại kim đan cao thủ, trở tay hung hăng một đập. Ầm ầm. Một đường dài chừng trăm trượng kiếm khí, trực tiếp xô ra đi, trong nháy mắt chém dụng tam đại kim đan, ép bọn hắn thổ huyết, kinh hãi nhìn xem, bật thốt lên, đây là hư cảnh lực lượng. Thừa dịp thời cơ này, Sở Trung Thiên lôi kéo Diệp Sinh, hóa thành lưu quang, cực nhanh không thấy. Trên tòa thần miếu, một mảnh hỗn độn, thần tử La Mộ Dạ Hàn hừ lạnh nói, đem người dẫn đi, cẩn thận giam giữ, tại có kém ao cẩn thận mạng của các ngươi. Bọn hộ vệ dọa đến quỳ xuống, không dám kinh thường, áp giải Chu Mỹ Nhân xuống dưới. Chu Mỹ Nhân không nói một lời, ngoan ngoãn bị đè xuống. Sau ba ngày, ta sẽ cưới ngươi. La Mộ Dạ Hàn đột nhiên nói. Chu Mỹ Nhân thân thể cứng đờ, bình tĩnh nói. Hắn nhất định sẽ tới cứu ta, ta kiên định tin tưởng. Hắn dám đến, chúng ta thành thân ngày, chính là tử kỳ của hắn. La Mộ Dạ Hàn cả giận nói. Chu Mỹ Nhân không nói một lời, bị áp giải xuống dưới. La Mộ Dạ Hàn phẫn nộ nói, cha cho ta, cha rõ ràng hắn là thế nào tới, còn có, hắn đến cùng là ai. Sở Trung Thiên mang theo Diệp Sinh trốn tới, đến nửa đường, hắn liền không kiên trì nổi, ngã nhào trên đất. Diệp Sinh vội vàng đỡ lên Sở Trung Thiên lo lắng nói, ngươi thế nào? Sở Trung Thiên thở hổn hển, toàn thân lỗ chân lông nổ tung, máu tươi tràn ra tới, nhìn xem mười phần dọa người. Ta không sao, chỉ là dùng lao đầu tử lực lượng mà thôi, thân thể ta quá yếu, căn bản không kiên trì được bao lâu, tại mang xuống, ta nhất định bạo thể mà chết. Sở Trung Thiên cười khổ nói. Diệp Sinh mang theo hắn đến bên hồ, rửa giấy sạch sẽ, hai người vị trí này còn có thể mơ hồ nhìn thấy thần miếu. Diệp Sinh xuất ra đan dược cho Sở Trung Thiên ăn vào, bảo đảm không có việc gì, liền ngồi dưới đất. Khổ sở suy nghĩ lấy, nên như thế nào mới có thể cứu ra Chu Mỹ Nhân. Dựa vào chính hắn, khẳng định là không được. Thông chi A Thánh, thời gian không còn kịp nữa. tìm cái khác cao thủ hỗ trợ. Tại cái này thảo nguyên, Diệp Sinh căn bản không biết người nào. Cẩn thận sau khi tự hỏi, hắn vô kế khả thi. Sở Trung Thiên khôi phục một chút về sau, nhìn về phía Diệp Sinh, chần chờ nói, thân thể ngươi rất mạnh sao? Diệp Sinh không hiểu nhìn xem Sở Trung Thiên, nói, thân thể ta coi như rất mạnh. U Minh Thánh Thể thuế biến 3 lần, Diệp Sinh cường độ thân thể là Sở Trung Thiên mười mấy lần trở lên. Sở Trung Thiên nói, thân thể ngươi so với ta mạnh hơn, vậy liền so ta còn có thể tiếp nhận lao đầu tử lực lượng. Diệp Sinh con mắt đống nhiên sáng lên, như thái dương một dạng, sáng dọa người, đây là hy vọng đang lóe lên, hắn chăm chú nhìn Sở Trung Thiên, hỏi, để kiếm lao nhân lực lượng, có thể chuyển cho ta. Có thể, lao đầu tử 3 lần cấm chế, ta mới dùng nửa lần, thân thể liền chịu không được, là thật lãng phí, dùng ở trên thân thể ngươi, so ta hiệu quả tốt đi. Sở Trung Thiên cười nói, để kiếm lao nhân lực lượng, mạnh bao nhiêu? Diệp Sinh khẩn trương hỏi. Tựa hồ, mỗi cái cấm chế lực lượng, đều tương đương với hắn trạng thái đỉnh phong 5 phút đồng hồ đi. Sở Trung Thiên nói. Diệp Sinh lập tức đứng lên, đôi mắt nở rộ vô tận hào quang, đối Sở Trung Thiên nói, ta trước đó nói xâm nhập 8 vạn giảm, chém lên một kiếm, hiện tại có thể làm được. Chương 215, Thần Miếu Âm Mưu. Diệp Sinh muốn chém một kiếm này, trước đó còn muốn làm rất nhiều chuẩn bị. Để kiếm lao nhân lực lượng cỡ nào bá đạo, không chuẩn bị thêm một cái, Diệp Sinh cũng không có nắm chắc có thể kiên trì. Đầu tiên là đan dược, Diệp Sinh điên cuồng luyện chế tiên thiên cấp bậc thối cốt đan, thối thể đan, cố bản đan, thánh nguyên đan vân vân. Những đan dược này cũng có thể tăng lên Diệp Sinh cường độ thân thể, dị vãng Diệp Sinh không muốn dùng, là lo lắng cưỡng ép tăng lên, chậm trễ sau đó tu hành. Nhưng là hiện tại, hắn không quản được nhiều như vậy. Sở Trung Thiên cũng giúp Diệp Sinh tìm hiểu tin tức, chúng ta đại náo thần miếu, nhưng bọn hắn giống như không có đem tin tức lưu truyền ra đi, chỉ có một số nhỏ người biết. Sau 3 ngày, hôn kỳ còn chi tiết cử hành. Diệp Sinh hỏi. Đúng. Sở Trung Thiên gật đầu. Diệp Sinh ánh mắt lãnh đạm, đưa tay cầm nhân gian bách thái kiếm, nói, một kiếm này, liền chạm tại trên tòa thần miếu. Tốt, sau 3 ngày, nhất định phải làm cho bọn hắn biết, thiên hạ đệ nhị cao thủ lực lượng. Sở Trung Thiên hưng phấn nói ra. Diệp Sinh nhắm mắt lại, tiếp tục rèn luyện, xương cốt, gân mạch, đan điền cường độ. Thần miếu cũng đang tìm kiếm Diệp Sinh tin tức. Thần tử Lam Mộ Dạ Hạn càng là điều động vài trăm người ra ngoài điều tra Diệp Sinh, nhưng không có chút nào thu hoạch. Thần miếu đỉnh phong trên đại điện, thần tử nhìn về phía thần tọa, bẩm báo nói, hôm qua cái kia xâm nhập thần miếu đại tần người vẫn là không có tìm tới. Thần tọa ngồi ngay ngắn cao vị, một bộ áo đỏ, mang theo mặt nạ màu vàng nóng, thấy không rõ khuôn mặt, khí thế thâm trầm, viễn siêu thần tử. Nói, người kia chính là đại náo thảo nguyên trường nhạc hầu. Thần tử khẽ giật mình, chợt cười lạnh nói, nguyên lai là hắn, tuyên bố tại thảo nguyên chém lên một kiếm, cũng không gì hơn cái này. Cái gọi là trường nhạc hầu, bất quá mới tiên thiên cảnh giới thôi, liền kim đan đều đánh không lại, không cần để ý, đến mức hắn cái kia giúp đỡ, ngược lại là có một kiện bảo vật, thế nhưng chỉ thế thôi, không cần lãng phí tâm thần. Thần tọa thanh âm thanh lãnh, mang theo khinh thường, không có đem Diệp Sinh để vào mắt. Thần tọa hỏi, hôn lễ chuẩn bị như thế nào? Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ thời gian đến. Thần tử cung kính bẩm báo. Nữ tử này lai lịch không nhỏ, bước lên đắc tội á thánh phong hiểm, chúng ta cũng muốn bước ra ca ca của nàng. Thần tọa trầm giọng nói. Thần tử đôi mắt tinh mang lấp lóe, nói, đã khẳng định là ca ca của nàng đạt được bách thánh điện vị trí sao? Không sai, cái á thánh kia chi tử mấy năm trước đi vào thảo nguyên, bắt đầu tìm bách thánh điện hạ lạc, vừa vặn bị ta phát hiện, có thể người này rất giàu hoạt. Từ trước đến nay ta bịt mắt trốn tìm, ta không biết hắn vị trí cụ thể, cho nên lần này hôn lễ, muốn trắng trợn tuyên truyền, làm cho toàn bộ thảo nguyên đều biết, buộc hắn đi ra. Thần tọa âm thanh lạnh lùng nói, bách thánh điện truyền thừa thật sự có tốt như vậy. Thần tử Lam Mộ Dạ Hạn nghi hoặc hỏi, ngươi không biết, đây là thượng cổ chư tử bách gia liên hợp bố trí một cái bí cảnh, bên trong cất giấu chư tử bách gia trí tuệ, một khi đạt được, phi thăng bí mật liền không phải là bí mật. Thần tọa giọng kích động nói, đứng lên. Chư tử bách gia. Thần tử Lam Mộ Dạ Hạn hai mắt tỏa sáng, cho dù là hắn từ nhỏ tại thảo nguyên vực ngoại lớn lên, cũng biết trung nguyên trong lịch sử lộng lẫy nhất một thời đại. Chư tử bách gia, tung hoành thiên hạ, đó là một cái bách hoa cạnh tranh niên đại, phi thăng giả vô số, bách gia tri thức cũng cho tới hôm nay đều ảnh hưởng mỗi một thời đại người. Còn nếu như có thể đạt được chư tử bách gia truyền thừa, cái kia nhất định là đạt được một cái không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt bảo tàng. Cái này bảo tàng chìa khóa, ngay tại Chu Mỹ Nhân ca ca trên thân. Thần tọa gật đầu nói, Á Thánh Chu Nguyên tại Đại Tần bất quá ngắn ngủi vài chục năm, liền có thành tựu như thế, hắn khẳng định đạt được một bộ phận chư tử bách gia truyền thừa, cho nên con của hắn mới có thể đi vào Thảo Nguyên, tìm kiếm Bách Thánh Điện hạ lạc. cái này di tích hiện tại người biết không nhiều, cho nên chúng ta cần nắm chặt thời gian, bước ra Á Thánh Chi Tử, đạt được Bách Thánh Điện vị trí cụ thể. La Mộ Dạ Hàng nghiêm túc nói, ta đã mời trên Thảo Nguyên các đại thế lực đến đây tham gia hôn lễ, hiện tại tin tức này đã truyền khắp toàn bộ Thảo Nguyên, đoán chừng Đại Tần người cũng biết một chút. Làm được tốt, Á Thánh mặc dù mạnh, nhưng ta thần miếu nội tình thâm hậu, tự nhiên không sợ, cái Chu Mỹ Nhân kia không có vấn đề gì à? Thần Toa hỏi. Không có, sau 3 ngày hôn lễ, nhất định sẽ đúng hẹn cử hành. La Mộ Dạ Hàn lắc đầu nói. Tốt, ta sẽ để thần miếu các trưởng lão đều xuất quan, nhìn chằm chằm lần này hôn lễ, Á Thánh chỉ có một trai một gái, hắn nhất định sẽ tới cứu muội muội của mình. Thần Toa cười lạnh nói. Chỉ cần hắn đến, thần miếu liền có thể toàn lực xuất kích. La Mộ Dạ Hàn giữ tợn cười một tiếng. Hắn ưa thích Chu Mỹ Nhân gương mặt, dáng người, âu yếm liền có thể, đến mức yêu thương, thần tử một chút cũng không có. Đây cũng là vì cái gì Chu Mỹ Nhân vừa tiến vào Thảo Nguyên, liền bị thần miếu người để mắt tới, xuất động cao thủ bắt trở lại, tầm nhìn chính là Bách Thánh Điện. Chư tử bách gia trí tuệ, công pháp, truyền thừa, đây mới là thần miếu mục tiêu. Đến mức Chu Mỹ Nhân, bất quá là cái mồi nhử thôi, dùng xong liền có thể vứt bỏ. Nhưng bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, cái này mồi nhử đưa tới một cái điên cuồng diệp sinh. Thần miếu thần tử muốn thành thân, cưới được hay là một cái đại tần nữ tử, tin tức này như gió đồng dạng, truyền khắp Thảo Nguyên. Trên cơ bản mỗi người đều biết. Đại tần nữ tử thân phận cũng bị mọi người biết. Đại tần Á Thánh chi nữ, đẹp như tiên nữ. Cái này chấn kinh trên Thảo Nguyên người, thần miếu lá gan cũng quá lớn, bắt đến Á Thánh chi nữ, cưỡng ép kết hôn. Nguyên khí môn, thường đức gia tộc, đột quyết hoàng thất, nhân thế gian, đại nguyên đế quốc hoàng thất các loại những này thế lực lớn đều được thỉnh mời đến đây tham gia hôn lễ. Còn có rất nhiều nhị lưu thế lực, cũng đều nhận được mời, cái này trong đó có Luân Hồi Tông. Luân Hồi Tông trưởng giáo Côn Ngọc mang theo 2 cái kim đan trưởng lão đi thần miếu, chuẩn bị tham gia lần này hôn lễ, tốt kết giao một cái thần miếu. Trong lúc nhất thời, trên Thảo Nguyên tầm mắt đều bắn ra đến thần miếu, đang mong đợi hôn lễ cử hành. Cũng có người đưa ánh mắt đặt ở Đại Tần, tin tức này Á Thánh Chu Nguyên nhận được sao? Hắn sẽ đến không? Đây đều là không biết tình huống, khiên động lòng của mỗi người. Dù sao một cái xử lý không tốt, hậu quả không thể dự đoán. Á Thánh mặc dù không có chân chính thánh nhân như thế, mỗi tiếng nói cử động đều có thể cải biến thế giới quy tắc, nhưng vẫn như cũng là ở vào đỉnh phong người, hắn giận dữ, Thảo Nguyên chỉ sợ cũng phải gặp tai ương. Những tin tức này xôn xao, Sở Trung Thiên căn bản không cần tận lực nghe ngóng, tất cả mọi người đang nghị luận, hắn tọa hạ liền có thể nghe được. Chờ đến hắn nghe không sai biệt lắm, trở về nói cho Diệp Sinh. Liên tiếp 2 ngày, Diệp Sinh ăn mấy trăm viên thuốc. Toàn bộ bị hấp thu, lực lượng thân thể tại tốc độ tăng lên, cường độ, trình độ bền bỉ, đều chiếm được trên phạm vi lớn cất cao. Hắn nhìn về phía thần miếu phương hướng, sắc mặt lãnh đạm nói, phong ba lớn như vậy, các đại thế lực người đều muốn tới, vừa vặn hiện ra một cái để kiếm lao nhân phong thái. Sở Trung Thiên hài lòng nói, lao đầu tử nếu là biết để lại cho ta lực lượng tại nhiều người như vậy không coi vào đâu thi triển, chắc hẳn cũng sẽ rất cao hứng. Một kiếm này, ta tích xúc quá lâu, là thời điểm chém giết đi ra. Diệp Sinh lẩm bẩm nói. 3 ngày, thoáng qua tức thì, thần miếu một ngày này, chiêng trống vang trời, náo nhiệt dị thường, trên mặt mỗi người đều treo ý cười, vì thần tử cao hứng. Mà Diệp Sinh, cũng nhắc lên nhân gian bách thái kiếm, cáo biệt Sở Trung Thiên, đi hướng thần miếu. Rút kiếm, nhướng mày, ra khỏi vỏ. Nhân gian bách thái kiếm cảm nhận được ý chí của Diệp Sinh, run nhẹ nhẹ, là kích động, một ngày này, nó rốt cục có thể tách ra đỉnh phong phong độ tuyệt thế. Chương 216, hướng về Thảo Nguyên chỗ sâu. Chém lên một kiếm. Diệp Sinh rời đi Sở Trung Thiên, mang đi còn có 2 tầng nửa cấm chế. Đây là Diệp Sinh lực lượng. Sáng sớm Diệp Sinh liền hướng phía thần miếu đi đến, không nhanh không chậm cất bước, đối với cuối tầm mắt cái kia như một loại pho tượng đại sơn, một bộ áo tím, tay cầm trường kiếm, tùy ý kéo trên mặt đất. Thông suốt trên đại đạo, thiếu niên áo tím đi lại ung dung đi tới, sắc mặt trong vắt, chung quanh thân thể hiện hiện từng sợi kiếm khí, không phải rất dễ thấy, nhưng theo một đường đi xuống, cỗ này kiếm khí càng ngày càng sâu. Tích lũy. Như một cái đê đập, tại tích lũy hồng thủy, đặt tới điểm tới hạn về sau, đê đập vỡ đê, trời long đất nở bình thường. Làm Thái Dương leo lên đường chân trời, chậm rãi leo lên chỗ cao nhất, Diệp Sinh bên tai vang lên vui sướng thanh âm, hắn đi tới thần miếu phụ cận. Khẽ ngẩng đầu, xuất hiện ở trước mắt Diệp Sinh, là thần miếu mở ra một đầu bậc thang đá xanh, vốn lượn mà lên, nhìn một cái, giống như thông thiên bậc thang. Đứng tại bậc thang đá xanh dưới, Diệp Sinh run lên trong tay nhân gian bách thái kiếm. Phát ra rất nhỏ tranh minh, kiếm khí tung hành, vây quanh Diệp Sinh, bộc phát ra khí thế cường đại, phóng lên tận trời. Bốn phía các binh sĩ quá sợ hãi, nhao nhao hét lớn, hướng phía Diệp Sinh đánh tới chớp nhoáng, muốn bắt Diệp Sinh, không cho Diệp Sinh quấy rối. Nhưng trong chốc lát, cái này tranh minh kiếm khí khuấy động, bắn phá bốn phía, mấy trăm tên thủ vệ đều không có tới gần Diệp Sinh chung quanh trăm mét, nhao nhao đầu một nơi thân một nẻo. Mà lúc này đây, thềm đá cuối cùng, truyền đến tiếng chuông, quanh quẩn ra, hôn lễ chính thức bắt đầu. Diệp Sinh giơ chân lên đi. Bọn hộ vệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai dám lên. Đi thông chi đại thống lĩnh đi, có người tới quấy rối. Có người quát tầm lên, đi tắt chạy đi lên. Diệp Sinh một bước một đài dai, bước lên. Mỗi đi một bước, quanh người hắn kiếm khí liền tăng vọt gấp đôi. Diệp Sinh ánh mắt sáng tỏ, ngẩng đầu nhìn lại, thấy được rất nhiều người, thảo nguyên các đại thế lực, bao quát một chút quen thuộc người. Thường Đức Hinh Nhiên, Thất Hoàng Tử, Côn Ngọc, Âm Thần Quan. Những người này đều ngồi tại quảng trường đại điện hai bên. Diệp Sinh tầm mắt không nhìn bọn hắn, nhìn về phía cái kia một bộ áo đỏ, mặt không thay đổi Chu Mỹ Nhân. Còn có Chu Mỹ Nhân bên người, sắc mặt kia âm trầm La Mộ Dạ Hàn. Ngươi vậy mà thật dám đến. La Mộ Dạ Hàn băng lãnh lạnh nhạt nói, tầm mắt quan sát Diệp Sinh, xuyên qua bậc thang đá xanh, ung tùm sát ý ngưng tụ. Từ từ bậc thang bằng đá, mây mù lượn lờ, mây mù sau đó, là một cái cực lớn quảng trường, trong sân rộng, có cao 10 mét pho tượng, chính là đại tự tại thiên thần, mà dưới pho tượng, ngồi ngay thẳng thần miếu thần tọa. Tại thần tọa trước, thành thân song phương, chính là La Mộ Dạ Hàn cùng Chu Mỹ Nhân. Hai bên, ngồi đầy người. Làm Diệp Sinh đạp vào bậc thang đá xanh, kiếm khí tung hoành thời điểm, những người này liền phát hiện hắn. Bất quá bởi vì có mây mù che lấp, rất nhiều người không có thấy rõ, cũng liền bất động thanh sắc, nhìn chằm chằm thần miếu người, muốn xem bọn hắn là phản ứng gì. Thần tọa nhướng mày, giấu ở gương mặt dưới mặt nạ bàng có thật sâu không vui, mở miệng nói, người này chính là đại náo thảo nguyên trường nhạc hầu, đời trước Âm Dương đại thần quan, các ngươi có thể động thủ báo thủ. Một đôi lão nhân đứng dậy, chính là đời trước Âm Dương đại thần quan, nam xấu xí vô cùng, nữ phong vận vẫn còn, lờ mờ có thể thấy được lúc còn trẻ mỹ mạo. Giết ta người thừa kế, còn dám nên ngang xuất hiện, làm lao hán ta là người chết sao? Đời trước Dương thần quan quát lạnh nói. Còn lại thảo nguyên thế lực lớn người giật mình bắt đầu. Nguyên khí môn đại sư huynh Nguyên Côn càng là cọ một cái đứng lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm bậc thang đá xanh bên trên Diệp Sinh, lạnh như băng nói, chính là hắn giết sư đệ của ta. La Mộ Dạ Hàn mở miệng nói, an tâm chớ vội, cái này không biết trời cao đất rộng trường nhạc hầu giao cho đời trước Dương thần quan đi, hôm nay là ta ngày đại hỷ, hy vọng nguyên khí môn cho chút thể diện. Nguyên Côn lạnh như băng mắt nhìn Diệp Sinh, yên lặng ngồi xuống. La Mộ Dạ Hàn nhìn về phía đời trước Dương thần quan, nói, còn xin tiền bối xuất thủ. Ngươi yên tâm kết hôn, giờ lành không thể chậm trễ, người này để ta giải quyết. Dương thần quan thân thể lóe lên, bay xuống. La Mộ Dạ Hàn thản nhiên nói, trường nhạc hầu hẳn phải chết không nghi ngờ, không cần để ý, hôn lễ hiện tại bắt đầu. Nhạc khí vang lên, chiêng trống vang trời, La Mộ Dạ Hàn người mặc tân lang phục sức, nhìn về phía Chu Mỹ Nhân, nói, nương tử, bái thiên địa. Chu Mỹ Nhân không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm bậc thang đá xanh ở dưới Diệp Sinh, kiên định nói ra, ta chờ hắn đi lên. La Mộ Dạ Hàn sắc mặt lãnh đạm hạ xuống, nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, lên không nổi, Dương thần quan thế nhưng là kim đan đệ bát biến đại cao thủ. Giết một cái tiên thiên ngũ trọng thiên, dễ như trở bàn tay. Kim đan cảnh giới, không tại lấy thập trọng thiên phân chia, mà là 18 biến. Kim đan 18 biến, mỗi một biến đều có long trời lở đất khác biệt, kim đan đệ bát biến, hoàn toàn chính xác có thể nhẹ nhõm hoàn ngược tiên thiên ngũ trọng thiên. Nhưng Diệp Sinh là phổ thông tiên thiên ngũ trọng thiên sao? Chu Mỹ Nhân như nước đôi mắt nhìn cũng không nhìn La Mộ Dạ Hàn, nói, hắn nhất định có thể. Hừ, bái đường không cũng không phải ngươi định đoạt. La Mộ Dạ Hàn nổi giận, chuẩn bị đánh, đưa tay liền đi bắt Chu Mỹ Nhân. Nhưng một giây sau, quát lạnh một tiếng truyền đến, nương theo lấy một vòng kiếm khí cùng một cỗ thi thể bay lên. Cho ta buông ra người móng heo. Diệp Sinh thanh âm lạnh lẽo mà phẫn nộ. Ầm ầm. Kiếm khí khuấy động cửu thiên, lấp lóe hào quang chói sáng, đời trước thi thể của Dương Thần Quan trực tiếp bị nện tại La Mộ Dạ Hàn trước mặt. Diệp Sinh chậm rãi đi tới, quanh thân kiếm khí nồng đậm, tản ra vô cùng khí thế mãnh liệt, nối liền đất trời, làm người chấn động cả hồn phách. La Mộ Dạ Hàn chấn kinh, không dám tin nhìn xem, cái này sao có thể, kim đan đệ bắt biến đại cao thủ, bị ngươi một kiếm giết. Nhìn kỹ lại, Diệp Sinh cũng mới tiên thiên ngũ trọng thiên cảnh giới. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không chỉ là La Mộ Dạ Hàn không dám tin, người còn lại cũng đều khiếp sợ đứng lên. Thường Đức Hinh Nhiên gương mặt xinh đẹp ngốc trệ, nàng cảm giác mỗi lần nhìn thấy Diệp Sinh, đều biết nương theo lấy không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Thất Hoàng Tử nuốt một ngụm nước bọt. Căn bản không dám lên tiếng, đây cũng quá mãnh liệt đi, sợ bị Diệp Sinh để mắt tới. Côn Ngọc thì toàn thân run rẩy, nhìn xem Diệp Sinh, hắn sợ nhất sự tình phát sinh, gặp lại lần nữa, Diệp Sinh quả nhiên có thể đánh giết kim đan cao thủ. Luân hồi tông hai đại kim đan trưởng lão đờ đẫn nhìn xem. Đây chính là đời trước thánh nữ sinh hạ nghiệt chủng. Kim đan đệ bát biến A, cho dù là huynh đệ chúng ta hai người liên thủ, cũng không phải là đối thủ, hắn làm sao lại có thể giết. Nguyên khí môn đại đệ tử Nguyên Côn sắc mặt âm trầm nhìn xem Diệp Sinh, khí thế nâng lên hạ xuống, rất muốn ra tay đánh giết. Toàn bộ thảo nguyên các đại thế lực, đều bị Diệp Sinh kinh đến. Diệp Sinh lại không để ý tới bọn hắn, nhìn về phía Chu Mỹ Nhân, đưa tay ra nói, qua đây, ta mang người đi. Không cho phép. La Mộ Dạ Hàn hét lớn một tiếng, nhìn hằm hằm Diệp Sinh. Nhưng Chu Mỹ Nhân không chút do dự, mặt không thay đổi trên mặt như sông băng hòa tan, tuyết liên nở rộ, vui sướng rào rạt, liền muốn dắt Diệp Sinh tay. Ầm ầm, một cỗ khí thế kinh khủng chấn áp xuống, đến từ thần miếu thủ lĩnh, một cái lao nhân tóc trắng, ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm Diệp Sinh, ngươi quá làm cản, ta thần miếu tương lai nữ chủ nhân, há lại ngươi có thể tùy tiện mang đi. Diệp Sinh nhìn về phía hắn, không nói hai lời, một kiếm chém ra đi. Vâng, hôm nay cái này cái gọi là thần miếu, cũng nên biến mất. Diệp Sinh lạnh lùng nói. Chương 217, hướng về thảo nguyên chỗ sâu, chém lên một kiếm, 2. Diệp Sinh một kiếm này, nhanh chóng như lưu tình, căn bản không cho đối phương phản ứng là thời gian, hung hăng một đập. Ầm ầm. Bầu trời run rẩy, một vòng kiếm khí như một vòng tiêu dương bay lên, phảng phất một tôn vĩnh hằng thần minh dáng thế, lực phách tà linh. Thương thương thương. Toàn bộ bầu trời tràn ngập lấy kiếm khí, Diệp Sinh kích hoạt lên Sở Trung Thiên dùng hết cái kia nửa cái cấm chế. Hắn giờ phút này đã có thiên hạ đệ nhị một nửa thực lực, mặc dù chỉ có thể duy trì 2 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ về sau, Diệp Sinh sẽ rơi xuống phàm trần. Nhưng bây giờ, Diệp Sinh có được hư cảnh lực lượng. Cỗ lực lượng này đè ép cái này thân thể, tựa hồ muốn xông ra Diệp Sinh thân thể, cũng may mấy ngày nay Diệp Sinh rèn luyện qua, trong lúc nhất thời ổn định lại. Một kiếm này chém ra đi, làm cho tất cả mọi người đều ngồi không yên. Thần miếu thần tọa càng là trực tiếp đứng lên, nhìn chằm chằm Diệp Sinh con mắt trừng lớn, cả kinh nói, đây là hư cảnh lực lượng. Thủ lĩnh sắc mặt nghiêm túc, thi triển một vòng hào quang rực rỡ, phun ra một đạo bản nguyên tinh khí, hóa thành mười mấy loại đại thần thông, như một mảnh thanh thiên rơi xuống, chấn áp một kiếm này. Cái này uy thế kinh khủng, chấn áp lại mỗi người, tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem, không dám tin. Thần miếu thủ lĩnh, hư cảnh cao thủ, giờ phút này vừa ra tay, liền hiện ra uy lực vô cùng cường đại. Nhưng mà, để cho người ta kinh dị chính là, cái này một ngụm bản nguyên tinh khí, cái này mười mấy loại đại thần thông, tại Diệp Sinh một kiếm này dưới, từng cái sụp đổ. Tách tách tách. Rơi xuống thanh thiên, bị một kiếm vỡ nát, sau đó chạm tại thủ lĩnh trên thân. Sau một khắc, thủ lĩnh rên lên một tiếng, trực tiếp đụng bay ra ngoài, nện ở cao 10 mét tượng thần bên trên. Ầm ầm. Tượng thần vỡ vụn, rơi xuống nện hủy hôn lễ nơi trốn, ép mọi người nhao nhao sau nâng. Giữa sân, chỉ có Diệp Sinh cầm trong tay nhân gian bách thái kiếm, đôi mắt lánh đạm đứng đấy. Này của hắn một kiếm, sợ ngây người mỗi người. Thần miếu thủ lĩnh, hư cảnh đại cao thủ, vậy mà dưới một kiếm này, không chịu nổi ngăn cản, bị đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Nguyên khí môn Nguyên Côn sắc mặt trì trệ, ngơ ngác nhìn Diệp Sinh, đây rốt cuộc là cái quái vật gì, tiên thiên ngũ trọng thiên cảnh giới, vậy mà có thể một kiếm đánh bại hư cảnh cao thủ. Hắn giờ phút này, tại cũng hô không ra báo thù lời nói. Thậm chí, Nguyên Côn nội tâm còn sinh ra rút đi chi ý. Hiện trường, lặng ngắt như tờ, mỗi người đều ngơ ngác nhìn Diệp Sinh, phảng phất tại nhìn một cái quái vật. Duy chỉ có Chu Mỹ Nhân, nàng một thanh kéo áo cưới, bên trong là màu trắng đồ bộ, lộ ra tư thế hiên ngang, trang điểm qua tinh xảo khuôn mặt cũng lộ ra vui mừng. Hắn làm được. Nàng không có trở lầm người. La Mộ Dạ Hàn ngây ra như phỗng, nhìn xem Diệp Sinh, đang nhìn nhìn ho ra máu thủ tọa, nuốt một ngụm nước bọt, tại rủi rủi con mắt, hắn không thể tin được đây hết thảy. Tại sao có thể như vậy? Hôm nay không phải là vì dẫn xuất Chu Mỹ Nhân ca ca sao? Trường nhạc hầu này đến cùng là nơi nào xuất hiện, làm sao biết này a lợi hại? Diệp Sinh mắt lạnh nhìn bốn phía, sau đó kiếm chỉ La Mộ Dạ Hàn, nói, ngươi đáng chết. Một câu, một thanh kiếm, một vòng hàn mang. Diệp Sinh thời gian có hạn, hắn không có khả năng lãng phí, đơn giản sáng tỏ. Ai đụng Chu Mỹ Nhân, ai sẽ chết. Diệp Sinh thái độ chính là như vậy. Kiếm của hắn chém giết đi ra. Như chém giết thủ tọa một kiếm kia một dạng, hư cảnh lực lượng, bao phủ toàn trường. Chanh chanh chanh. Kiếm ý sôi trào, nơi này phảng phất biến thành kiếm hải dương. Nhân gian bách thái kiếm vây vùng ở trong đó. Một giây sau, một kiếm này liền rơi vào La Mộ Dạ Hàn trên thân. Cứu mạng. La Mộ Dạ Hàn hoảng sợ hô to, rất muốn chạy trốn đi, có thể thân thể của hắn đã bị giam cầm ở, căn bản không thể động đậy. Thật to gan, tại ta không coi vào đâu cũng dám cản rỡ như vậy. Một đạo tức giận tiếng quát vang lên, thần miếu thần tọa sát cơ lộ ra, tóc đen bay múa, một cỗ khí thế cuồng bạo quét sạch toàn trường, cấp tốc lan tràn. Hư cảnh lực lượng. Thần miếu thần tọa là hư cảnh cao thủ, hơn nữa còn không yếu, một trưởng bao trùm mà đến, trắng đoán bàn tay hung hăng che hạ xuống, năm ngón tay thon dài, như năm đạo hung ác trường kiếm, muốn chấn áp Diệp Sinh. Ấm vang. Diệp Sinh chém thần tử La Mộ Dạ Hàn kiếm, bị chống đỡ chặt lại, thần tọa đi vào La Mộ Dạ Hàn trước người, sau đó một tay càn quét. Vô tận hư không sụp đổ, toàn diện sụp đổ, xuất hiện cũng không biết có bao nhiêu màu đen thâm uyên, nối tới nơi vĩnh hằng không biết. Có núi lở âm thanh như biển gầm phát ra, có ngôi sao lấp lóe, đó là vô ngần vũ trụ. Thần miếu đụng phải to lớn trùng kích, vậy mà bắt đầu run rẩy, lay động. Hư cảnh đại cao thủ va chạm, chính là khủng bố như thế, sợ ngây người người xung quanh, nhao nhao né tránh, không dám tới gần. Ta nói muốn giết hắn, ai cũng ngăn cản không được. Diệp Sinh lãnh khốc đạo, cho dù bị ngăn cản, hắn cũng không sợ hãi chút nào, lại là một kiếm chém giết ra ngoài. Đại Hà chi kiếm thiên thượng lai. Một kiếm này cùng Diệp Sinh chính mình thi triển, hoàn toàn khác biệt. Một con sông lớn, từ không trung bao trùm hạ xuống, ầm ầm, trong sông tràn lan không phải nước sông, mà là kiếm khí. Kiếm khí gào thét, trong nháy mắt che mất thần tọa cùng thần tử. Sau một khắc, Diệp Sinh một kiếm này, hung hăng rơi xuống. Giết. Diệp Sinh chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hắn hôm nay chính là đến đại khai sát giới. La Mộ Dạ Hàn kinh hãi té ngã, hô lớn, thần tọa, cứu ta. Làm càn, ta thần miếu người, vòng không hết người tới giết. Thần tọa gầm thét một tiếng, đôi mắt bắn ra hàn mang, sau đó trong thân thể hiện lên một vòng thần quang, hóa thành một thanh trường kích. Ầm ầm. Đại Hoang chiến kích. Đây là pháp bảo chi thuật, Đại Hoang chiến kích là trên thảo nguyên nổi danh pháp bảo, thần tọa lấy chân khí hóa thành pháp bảo, hung hăng một đập, chặn đánh giết Diệp Sinh. Hắn thật nổi giận, hôm nay hết thể đều bị Diệp Sinh hủy diệt. Kế hoạch của hắn triệt để thất bại, nếu như không giết Diệp Sinh, thần miếu tôn nghiêm ở đâu? Chết! Thần tọa quát lạnh nói, mục tiêu cũng chỉ có một cái, giết Diệp Sinh. Bốn phía thảo nguyên mắt người ngậm mong đợi nhìn xem, thần tọa đại phát thần uy, có thể hay không đánh chết Diệp Sinh. Kiếm của ta, là để kiếm lao nhân kiếm. Diệp Sinh thản nhiên nói, sắc mặt đạm mạc, hắn giờ phút này thi triển lực lượng là để kiếm lao nhân, tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng. Để kiếm lao nhân, thiên hạ đệ nhị. Nếu như không phải cuối cùng Diệp Hoàng một kích kia quá mức quỷ dị, hắn chính là thiên hạ đệ nhất. Đề kiếm lao nhân cái gì chưa thấy qua, đương nhiên sẽ không chấn kinh, thậm chí thần tọa công kích, trong mắt hắn cũng không gì hơn cái này. Kiếm đạo của hắn, thi triển Diệp Sinh Đại Hà chi kiếm, sau một khắc, trực tiếp đem Đại Hoàng chiến kích thôn phệ. Không tốt. Thần tọa quá sợ hãi, vội vàng muốn lôi kéo La Mộ Dạ Hàn rời đi. Có thể đã chậm. Nhân gian bách thái kiếm đã xuyên qua trở ngại, trực tiếp xuyên thủng La Mộ Dạ Hàn trái tim. Sau một khắc, hung hăng vừa gãy. Máu tươi chảy ra, La Mộ Dạ Hàn kêu thảm một tiếng, vương bít lấy trái tim, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Sinh. Hắn rõ ràng có thần tọa bảo hộ, làm sao lại dạng này? Đáng chết. Thần tọa giận tím mặt, mặt nạ màu vàng nóng cũng che đậy không được cái này một vòng tức giận. Ầm ầm. Đáy bằng lên kinh lôi, đông nhiên bắt đầu mưa, sau một khắc, biến thành mưa to gió lớn, sấm sét vang rội, thần tọa thân ảnh lơ lửng, nhìn hằm hằm Diệp Sinh, nói: Giết ta thần miếu thần tử, ngươi đáng chết. Diệp Sinh lạnh lùng nói, ai động Chu Mỹ Nhân, ta giết ai, hôm nay, thần miếu nên bị diệt. Chu Mỹ Nhân nghe, trắng đoan gương mặt bên trên mắt ngọc mày ngài, lộ ra động lòng người nét mặt tươi cười, quét qua sầu lo, rất là vui vẻ, đi vào Diệp Sinh bên người, đưa tay ôm lấy Diệp Sinh cánh tay. Người này, nàng cùng định. Chương 218, hướng về thảo nguyên chỗ sâu, chém lên một kiếm, ba. Thần tọa nhìn xem Diệp Sinh, tức giận cười. Ta thần miếu truyền thừa vạn năm, chưa hề đoạn tuyệt, ngươi một cái đứa trẻ thò lò mũi xanh, cũng dám lớn lối như thế. Diệp Sinh lại không để ý tới hắn, nhìn về phía Chu Mỹ Nhân, lộ ra mỉm cười, nói, ngoan ngoan chờ ta đi giết hai người. Chu Mỹ Nhân đại hắc con mắt ngập nước, nhìn chằm chằm Diệp Sinh, ôn nhu nói, an toàn trở về. Diệp Sinh quay đầu, nhìn xem thần miếu đám người, khinh thường cười một tiếng, nói, có thể thương người của ta, chỉ có chính ta, bọn hắn không được. Cuồng vọng. Hôm nay ta thần miếu chính là bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, cũng phải đem ngươi đánh giết. Thần tọa hừ lạnh nói, lòng bàn tay quang minh nở rộ, hiện hiện một thanh quyền trượng, uy thế nở rộ. Đại tự tại quyền trượng. Đây là thần miếu truyền thừa pháp bảo, vô cùng cường đại, có được đại tự tại thiên thần tín ngưỡng chi lực, một khi bộc phát, tuyệt đối có thể đánh giết hư cảnh. Cong. Một tiếng vang giòn, thần tọa cầm trong tay quyền trượng, lăng không đập nện mà tới. Ầm ầm. Diệp Sinh hai tay cầm kiếm, hung hăng một chém. Một cỗ cuồn cuộn kéo dài kiếm khí, từ trong nhân gian bách thái kiếm bay tả mà xuống, giống như là một đạo kiếm buộc. thần miếu lập tức bị đánh xuyên, đồng thời đánh hư không run rẩy, đá rơi to lớn, nện xuống đất, để rất nhiều người hốt hoảng chạy trốn. Cái này chờ hư cảnh đánh nhau, đã không phải là bọn hắn có thể tham dự vào. Chết đi, ngươi hỏng chuyện tốt của ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Một đạo hư lệnh, thần tọa biết Diệp Sinh quỷ dị đáng sợ, toàn lực thi triển, đại tự tại quyền trượng buộc phát ra một vòng bạch sắc quang mang, chính là tín ngưỡng chi lực, một cái hóa thành lửa nóng hừng hực, thiêu đốt giữa không trung. Diệp Sinh không lùi trở lại tiến, dẫn theo nhân gian bách thái kiếm, chém về phía trước. Cong. Kiếm reo vang chín tầng trời, Diệp Sinh triệt để huy sái để kiếm lão nhân lực lượng, 2 phút đồng hồ sắp kết thúc, hắn còn có thể thi triển một kích. Một kích này, Diệp Sinh nhân gian bách thái kiếm buộc phát trăm trượng hư ảnh, thô to như núi lớn, bên trên chống đỡ thương khung, như một tòa núi lớn áp bách xuống, va chạm ở trên tín ngưỡng chi lực. Ầm ầm. Thanh âm điếc tai muốn động, như một cái biển lửa tại lay động, muốn xoay tròn qua đây, khiến người ta run sợ. Sau một khắc, Diệp Sinh nhân gian bách thái kiếm buộc phát một tiếng thanh thúy tên là, tựa như phượng gãy kỳ núi, kéo theo vô tận kiếm khí. Rầm rầm. Kiếm khí hải dương tràn vào nhân gian bách thái kiếm bên trong, món pháp bảo này rốt cục phát huy, muốn cùng đại tự tại quyền trượng phân cao thấp. Đạt được đề kiếm lão nhân lực lượng trèo trống, nhân gian bách thái kiếm chân chính có thể hiện ra chính mình cường đại. Một giây sau, nhân gian bách thái kiếm thoát ly Diệp Sinh tay, mang theo đề kiếm lão nhân cấm chế này một điểm cuối cùng lực lượng, hung hăng một chém. Giang giác. Một chém này rơi ở trên đại tự tại quyền trượng, lập tức để đại tự tại quyền trượng rên rỉ một tiếng, trực tiếp đứt gãy mở. Thần tọa hoảng sợ nhìn xem, không thể tin được, đây chính là thần miếu ôn dưỡng 3000 năm pháp bảo, hấp thu vô số tín đồ tín ngưỡng chi lực, vậy mà liền dạng này bị chém vỡ rồi. Nông hậu dày đặc tín ngưỡng chi lực tràn ra tới, hóa thành một mảnh tín ngưỡng hải dương, để thần tọa đau lòng nổi điên, hắn mở ra miệng rộng, hung hăng khẽ hấp, như nóc cừ ngược nước, toàn bộ hút vào trong bụng. Đại tự tại thiên công. Thần tọa gầm thét, hai mắt thần quang hừng hực, bắn ra hai đạo quang hoa chói mắt, thế gian này các loại lực lượng tại thời khắc này toàn bộ hóa thành đạo pháp tác, tràn vào một kích này bên trong, một tôn vô địch thân ảnh hiện hiện, một quyền đánh tới. Đại tự tại thiên thần. Đây chính là thần miếu tế bái đối tượng, đại tự tại thiên thần, phi thường khủng bố. Một quyền này đánh tới, hư không sụp đổ, hỗn độn đánh tới, cỏ cây tinh hoa, mưa to khuấy động, ngôi sao ánh sáng nhạt, vũ trụ bản nguyên, toàn bộ chút xuống. Ầm ầm. Một quyền này, bao trùm Diệp Sinh, hung hăng đè xuống, muốn đem Diệp Sinh triệt để đánh giết. Diệp Sinh sắc mặt nghiêm túc bắt đầu. Hắn dùng hết tầng thứ nhất cấm chế, giờ phút này thật chỉ có tiên thiên ngũ trọng thiên thế lực. Mở ra tầng thứ hai. Diệp Sinh nội tâm hung ác, đôi mắt quang hoa lấp lóe, thể nội dâng lên một cỗ vô địch khí thế. Đỉnh phong đề kiếm lao nhân hư ảnh, hiện hiện sau lưng Diệp Sinh. Tiểu tử, nhìn kỹ, kiếm không phải ngươi như thế dùng. Đề kiếm lao nhân thanh âm vang lên, tại Diệp Sinh trong đầu, sau đó Diệp Sinh cũng cảm giác, chính mình thật giống như bị người khống chế bình thường. Sinh tử thập tam kiếm. Môn này vốn đã thất truyền kiếm pháp, giờ phút này bị đề kiếm lao nhân mượn nhờ Diệp Sinh tay, tại tốc độ thi triển đi ra. Kiếm thứ nhất. Diệp Sinh phảng phất một cái thờ ơ lạnh nhạt người đi đường, nhìn xem đề kiếm lao nhân điều khiển thân thể của mình, thi triển ra một kiếm này. Rầm rầm. Một kiếm này chém giết ra ngoài, hư không một mảnh khuấy động, ra đời hư vô, sau đó đại tự tại thiên thần liền đụng phải một kích này. Không có bất kỳ thanh âm nào, đại tự tại thiên thần dưới một kiếm này, triệt để chôn vùi. Không có chút nào sinh tức, không phải là đối thủ. Một giây sau, thần tọa liền bị đánh trúng vào. Phúc. Thần tọa phun máu phè phè, toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài, đụng vào thần miếu một mặt tường trên vách. Ầm ầm. Cả tòa đại sơn đều đang run rẩy, vô số người hoảng sợ nhìn xem. Vô địch thần tọa bại, thua ở Diệp Sinh một kiếm này bên trên, đơn giản kinh khủng. Thảo nguyên các đại thế lực người nhìn xem, nuốt một ngụm nước bọt, không thể tin được đây là sự thực. Trương Nhạc Hầu này, thật cường đại như vậy. Như giấc mộng huyền ảo, như lộ cũng như thật, giờ khắc này, thần tọa cùng thủ tọa đều thụ thương, thần miếu đến sinh tử tồn vong thời khắc. Rầm rầm rầm. Tại thần miếu phía dưới, hiện lên 7-8 đạo khí thế kinh khủng, tràn ngập hư không, chấn nhiếp bốn phía. Hư cảnh. Toàn bộ đều là hư cảnh. Diệp Sinh biến sắc, nhiều người như vậy. Thần tọa cùng thủ tọa đứng lên, đứng chung một chỗ, khí tức suy yếu, nhưng bọn hắn không có thương tâm, ngược lại kích động hô, các lao tổ, thần miếu gặp phải tai họa ngập đầu. Mời xuất quan đi. Hô to một tiếng, vang vọng hoàn vũ, cũng làm cho rất nhiều người nội tâm hiện hiện hy vọng. Thần miếu lực lượng chân chính. Thần miếu truyền thừa vạn năm, nếu như mới hai cái hư cảnh, vậy cũng quá keo kiệt. Đông đông đông. Đại địa run rẩy lên, từng đạo khí thế kinh khủng tràn ngập, đại biểu cho từng vị hư cảnh xuất hiện. Thần miếu ẩn tàng lực lượng, chân chính xuất hiện. Thần tọa cười lên ha hả, ta thần miếu truyền thừa vạn năm, chưa hề bị diệt, ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể chứ? Thủ tọa cũng cười lạnh, chúng ta là đánh không lại ngươi, nhưng những này các tiền bối, có thể liên thủ đánh chết ngươi. Từng đạo khí thế điệp ra, khoảng chừng 13 đạo, 13 vị hư cảnh, tăng thêm thần tọa cùng thủ tọa, chính là 15 vị. Cũng khó trách thần miếu có thể tại thảo nguyên lâu dài truyền thừa, cố lực lượng này ai dám đắc tội. Còn lại thế lực lớn người cũng đều kinh thán không thôi, đây chính là uy tín lâu năm thế lực nội tình, ngày bình thường căn bản sẽ không xuất hiện, sẽ chỉ ở tai họa ngập đầu thời điểm, mới ra đến cứu thế. Chu Mỹ Nhân lo lắng nhìn xem Diệp Sinh, trong lòng lo lắng, Diệp Sinh có thể đánh bại hai cái hư cảnh đã rất đáng gờm, nhưng nơi này còn có 13 cái a. Diệp Sinh quay đầu nhìn xem lo lắng Chu Mỹ Nhân, mỉm cười, nói, bất quá là gà đất chó sành, trong nháy mắt có thể phá. Càn rỡ tiểu bối. Chúng ta tung hoành thiên hạ thời điểm, ra ra ngươi còn đang bú sữa đâu. Một cái tiên thiên ngũ trọng thiên mượn nhờ hư cảnh lực lượng, cũng dám lớn lối như thế. Chúng ta giết ngươi, như là giết chó. Từng đạo thanh âm lãnh khốc vang lên, đến từ những này tiền bối, đều là dần dần già đi người, không có một cái nào là người trẻ tuổi. Đề kiếm lao nhân thanh âm vang lên, tại Diệp Sinh bên tai, tràn đầy khinh thường nói, một đám sống tạm lấy kẻ thất bại, có năng lực gì ở trước mặt ta giả vờ giả vịt. Diệp Sinh, cầm lấy kiếm, nhất nhân chạm một kiếm, ta dạy cho ngươi sinh tử thập tam kiếm, toàn bộ chém giết. Chương 219, hướng về thảo nguyên chỗ sâu, chém lên một kiếm, 4. Đề kiếm lao nhân rất ba khí. Đối mặt 13 vị hư cảnh cao thủ, trực tiếp để Diệp Sinh rút kiếm. Một người một kiếm, toàn bộ mang đi. 13 đạo khí thế kinh khủng, nối liền đất trời, cùng nhau bộc phát, như liệt diễm thiêu đốt biển cả, sôi trào lên. Rầm rầm. Mây mù lượn lờ ở giữa, 13 đạo giống như giải lụa chân khí cuốn tới, hóa thành 13 con thần điểu phượng hoàng. Đại tự tại thiên thần trước người đã từng hàng phục qua một đầu thần thú phượng hoàng, chính là tọa kỵ, về sau truyền xuống một môn thần điểu phượng hoàng công pháp. Phượng hoàng chân kinh. Cái này 13 vị hư cảnh cao thủ, thi triển chính là cái môn này công pháp. Vâng! 13 con phượng hoàng, sáng chói chói mắt, hỏa diễm ngập trời, thiêu hủy văn vật, những nơi đi qua, thần miếu đại sơn ngoan thạch đều bị thiêu hủy, phá diệt hết thảy, trực tiếp oanh kích Diệp Sinh mà tới. Trên thảo nguyên các đại thế lực người đều nhìn chằm chằm, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là thần miếu bí mật bất truyền, phượng hoàng chân kinh. Có người kêu sợ hãi, nhận ra loại công pháp này, cùng trong truyền thuyết phượng hoàng chân kinh giống nhau như đúc. Nguyên lai là tu hành Phượng Hoàng Chân Kinh, mấy người này mới có thể dài lâu bế tử quan, trạng thái. Có người bừng tỉnh đại ngộ. Cái này 13 người, già nhất đã có hơn 2.000 tuổi, tại không đạt được phi thăng cấp độ, sống đến số tuổi này, trên cơ bản đến điểm tới hạn, mỗi lần động thủ đều là đang tiêu hao sinh mệnh. Nhưng tu hành Phượng Hoàng Chân Kinh lại khác biệt, Phượng Hoàng bản thân có dục hỏa trùng sinh đặc tính, Phượng Hoàng Chân Kinh tự nhiên có kéo dài sinh mệnh biện pháp, cho nên giờ phút này, bọn hắn công kích, không thương tổn cùng sinh mệnh. Công kích như vậy, giáng lâm mà đến, bao phủ Diệp Sinh, để hắn không chỗ có thể trốn. Một người đối mặt 13 vị hư cảnh công kích, trong mắt người ngoài, Diệp Sinh thua không nghi ngờ. Chu Mỹ Nhân cau mày, gương mặt xinh đẹp lo lắng nhìn xem, không muốn Diệp Sinh xảy ra chuyện. Côn Ngọc, Nguyên Côn chờ cùng Diệp Sinh có thù người, ước gì Diệp Sinh chết sớm một chút, đang mong đợi Diệp Sinh bị 13 vị hư cảnh trấn áp chẳng cảnh. Có thể một giây sau, bọn hắn liền thất vọng. Chuyện ý ý. Diệp Sinh cùng Đề Kiếm lao nhân tâm ý tương thông, đạo thứ ba cấm chế tại thời khắc này cũng vỡ nát. Ầm ầm. Diệp Sinh thân thể rất nhiều lỗ chân lông nổ tung, máu tươi chảy ngang, như một cái huyết nhân, đây là lực lượng quá mạnh, hắn không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Diệp Sinh, nhìn kỹ, đây mới là sinh tử thập tam kiếm kinh khủng. Đề Kiếm lao nhân thanh âm vang lên, mang theo một cấu ngạo nghễ, hắn sáng tạo kiếm pháp, không nên thất truyền. Keng. Nhân gian bách thái kiếm phát ra một thanh âm vang lên triệt chân trời bên trên tranh minh, lấn át phượng hoàng kêu to. Vâng! Nhân gian bách thái kiếm bị Đề Kiếm lão nhân nắm ở trong tay, lúc này một kiếm chém giết ra ngoài. Kiếm ý vang chín tầng trời. Tại thời khắc này, giữa cả thiên địa, chỉ có một kiếm này. Một kiếm này, giống như mộng ảo hạ xuống, giao nhau mà chém, hình thành to lớn thập tự vết rách, hung hăng xé rách bầu trời. Ầm ầm! Trên bầu trời, hiện lên một mảnh thập tự kiếm mang. Giống như là từng khỏa ngôi sao, giao nhau cùng một chỗ, hung hăng đụng vào là 13 con phượng hoàng bên trên. Đây là kinh người va chạm mạnh, năng lượng quét sạch, xé rách không gian, ánh lửa vẩy ra, tựa như có thể thiêu hủy chư thiên. Sáng chói, nóng bỏng, lăng lệ, bạo ngược. Từng đạo lực lượng trùng kích khắp nơi, hung hăng va chạm xuống dưới, muốn đem thần miếu cho đánh nát. Thủ hộ thần miếu. 13 vị trưởng lão biến sắc, hét lớn. Thần miếu truyền thừa vào năm. Tuyệt đối không thể tại hôm nay bị hủy. Bọn hắn từ bỏ tiếp tục công kích Diệp Sinh, ngược lại vững chắc thần miếu, không thể để cho thần miếu hủy ở trên tay của bọn hắn. Ầm ầm. Nhưng năng lượng còn tại khuấy động, một mảnh lại một mảnh tấm lụa chân khí trùng kích, như biển gầm đập con đê, giống như lũ ông đánh thẳng vào tường thành, muốn để cái này một mảnh đại địa triệt để trầm luân xuống dưới. Cũng may có 13 vị hư cảnh cùng thần tọa thủ hộ lấy, thần miếu mới không có sụp đổ. Làm hết thể biến mất, thập tự ngôi sao bị đánh không còn, mà sáng chói chói mắt vượng hoàng cũng tất cả đều biến mất, hỏa diễm dập tắt, tan thành mây khói, khôi phục lại bình tĩnh. Cái này sao có thể, một mình hắn cùng 13 vị hư cảnh, bất phân thắng bại. Kết quả này làm cho không người nào có thể tiếp nhận. 13 vị hư cảnh à, mỗi một cái dậm chân một cái, Thảo Nguyên đều biết run rẩy mấy lần nhân vật, liên thủ lại, không cách nào đem giết Diệp Sinh. Diệp Sinh đến cùng là cái dạng gì quái vật a? Côn Ngọc thấy cảnh này, dọa đến chân mềm nhũn, đắng chát nhìn xem, hắn lúc trước tại sao muốn đắc tội Diệp Sinh. Nguyên Côn sắc mặt bình tĩnh, nhưng khỏe miệng co quắp rút, trong lòng càng là hối hận chính mình trước đó nói lời. Nguyên Khí môn đại đệ tử đã từng gọi hàng Thảo Nguyên, muốn chém giết Diệp Sinh, là sư đệ báo thủ. Nhưng là hiện tại, để hắn đi lên ra mặt, hắn cũng không dám. Diệp Sinh quá kinh khủng. Đây là mọi người cộng đồng nhận biết, sau ngày hôm nay, vô luận Diệp Sinh sống hay chết, hắn đều biết danh truyền Thảo Nguyên. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Đúng, rõ ràng bản thân thực lực không mạnh, nhưng liền có thể thi triển hư cảnh lực lượng. Hắn cũng là mượn nhờ cái khác hư cảnh lực lượng, có thể cho dù là dạng này, hắn cũng nên hỏng mất. Mặc kệ hắn như thế nào quỷ dị, hắn khẳng định không kiên trì được bao lâu thời gian, nhất định phải giết hắn. Đúng, ta thần miếu uy nghiêm, không cho cho phép người khác làm bẩn. 13 cái hư cảnh mắt lạnh nhìn Diệp Sinh, đem Diệp Sinh bao vây lại, sắc mặt bất thiện. Diệp Sinh bị vây quanh, cười lên ha hả, hôm nay nên ta Trường Nhạc Hầu danh dương thiên hạ, 13 vị hư cảnh, nếu như toàn bộ bị ta chém, hẳn là a hào khí. Vô chi tiểu bối, coi là ngăn cản chúng ta một kích, liền có thể cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Ngươi có thể đánh bại thần tọa cùng thủ tọa, bất quá là bởi vì bọn hắn mới vào hư cảnh, chúng ta tiến vào hư cảnh chí ít cũng là mấy trăm năm, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Không phải là lực lượng của mình, thi triển ra, cuối cùng không bằng trạng thái đỉnh phong, ngươi cho dù đạt được hư cảnh lực lượng, cũng là cầm đao thương hải tử. Làm gì nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta trực tiếp thi triển đại thần thông, cùng một chỗ giết hắn chính là. Thần miếu hư cảnh một cái tiếp theo một cái mở miệng, thần sắc lãnh đạm, ánh mắt hiện ra lãnh ý, sắc ý ngưng tụ, như là thực chất, làm người chấn động cả hồn phách. Có thể Diệp Sinh lại sẽ không để ý những này, hắn cùng Đề Kiếm lão nhân tại câu thông. Thật có thể một kiếm chém giết một cái. Diệp Sinh hỏi. Không là không tin Đề Kiếm lão nhân, mà là cái này không phải chân chính Đề Kiếm lão nhân, chỉ là lưu lại một đạo cấm chế thôi. Cầm lấy kiếm của ngươi, nghĩ đến ngươi để ý nhất người, tiếc nuối nhất sự tình, muốn nhất đồ vật, cảm ngộ đây hết thảy, ta để dẫn dắt ngươi, thi triển ra Sinh Thập Tam Kiếm. Đề Kiếm lão nhân thản nhiên nói. Diệp Sinh nhìn xem trong tay nhân gian bách thái kiếm, yên lặng giơ lên. Hắn suy nghĩ rất nhiều. Người mình quan tâm, chính mình muốn bảo vệ, chính mình tiếc nuối sự tình. Những này từng cái hiện lên ở Diệp Sinh trong đầu, để hắn thanh hư hết sức kích động, linh cảm gia tăng, kích hoạt, một giây sau, Diệp Sinh một kiếm chém giết ra ngoài. Sinh Tử Thập Tam Kiếm, kiếm thứ nhất. Một kiếm này, thẳng đến một vị hư cảnh, như từ trên trời giáng xuống kiếm chiêu, hung hăng chém giết mà tới. Ầm ầm. Sau một khắc, vị này hư cảnh lập tức bay lên, phất ống tay háo một cái, thi triển một môn thần thông, Phượng Hoàng 13 chiêu. Một cái Phượng Hoàng bay ra ngoài, đối diện va chạm bên trên, muốn phá hủy Diệp Sinh kiếm pháp. Nhưng là đáng tiếc, những này Phượng Hoàng căn bản không có cơ hội đụng phải Diệp Sinh nhân gian bách thái kiếm, lúc này bị kiếm khí quét qua, Phượng Hoàng rơi vào tầm thường nhân ra, mất đi địa vị hiển hách cùng cường đại năng lực. Phúc! Diệp Sinh một kiếm này, trực tiếp chém xuống đối phương đầu lâu, sau đó kiếm khí bắn ra, tiêu diệt thần hồn. Hư cảnh vừa vặn, chết. Chương 220, hướng về Thảo Nguyên chỗ sâu, chém lên một kiếm, nam. Phượng Hoàng bị chém, ánh lửa ngút trời, trực tiếp rơi xuống, như thiên hỏa diệt thế, kinh khủng đến cực điểm. Cái này một bức tràng cảnh, dọa sợ trong thần miếu người, nhao nhao nhìn về phía cái kia 12 vị hư cảnh cao thủ. Hiện tại thần miếu có hơn 10 vị hư cảnh bảo hộ, bọn hắn tạm thời an toàn, chỉ khi nào thoát đi, bên ngoài cái kia năng lượng cuồng bạo, trực tiếp có thể xé nát bọn hắn. Thiên diệt diệt thế, chiếu rọi bầu trời một mảnh hỏa hồng sắc, vô cùng cực nóng, còn chưa rơi xuống, rất nhiều tinh kim, thanh đồng rèn đúc cung điện cấp tốc hòa tan, bốc hơi sạch sẽ, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Cho dù là người tu hành có thể lạnh nóng không sợ, nóng lạnh bất xâm, giờ phút này cũng từng cái mồ hôi đầm địa. Ngọn lửa này chính là hư cảnh cao thủ bị giết sau đản sinh, phi thường khủng bố, như một bức địa ngục hình, bao trùm hạ xuống. Không thể bị hủy thần miếu. còn sót lại hư cảnh cao thủ không kịp phẫn nộ, từng cái chân khí huy sái, chống lên bầu trời, tiêu diệt hỏa diễm. Nhưng cho dù là dạng này, thần miếu biểu tượng, đại sơn đỉnh chót, cái kia to lớn đầu lâu cũng bị đốt cháy hơn phân nửa. Không, thần linh đầu lâu. Tất cả hư cảnh muốn rách cả mí mắt, hận không thể bổ nhào qua dùng thân thể ngăn cản hỏa diễm, không cho đại tự tại thiên thần đầu lâu bị đốt. Nhưng, đã chậm. Đầu lâu kia bị đốt, chỉ còn lại có một con mắt, cùng nửa cái miệng. Thần tọa thấy cảnh này, tức giận toàn thân phát run, lại vô lực ngăn cản, đại hỏa lan tràn, thôn phệ thiên địa, bọn hắn tổn thất một vị hư cảnh đại cao thủ, còn đem thần miếu truyền thừa vạn năm di chỉ làm hỏng. Vô cùng nhục nhã. A, còn lại hư cảnh khí toàn thân đều đang run rẩy, một câu đều nói không nên lời, chỉ là bi phận giống to, phát tiết phẫn nộ. Ầm ầm. Sau đó, 12 vị hư cảnh, cực điểm thăng hoa, cũng mặc kệ tuổi thọ của mình phải chăng đi đến cực hạn, bọn hắn chính là muốn giết Diệp Sinh. Người đáng chết. Một cái hư cảnh lãnh cốc đạo, trong mắt là rửa sạch không hết cừu hận, xuề tay ra, năm đạo sắc bén cương khí bắn đi ra, ở giữa không trung quấn quýt lấy nhau, hóa thành một thanh trường kích, chính là hắn bản mệnh pháp bảo, bị hắn nắm ở trong tay. Bất tử kích pháp. Đây là một môn hiếm thấy bá đạo kích pháp, lấy mạng sống ra đánh đổi, thi triển đi ra, mỗi một kích đều phi thường khủng bố. Oanh. Trường kích hoành không bổ tới, vị này hư cảnh lão giả vượt qua không gian, ánh mắt tàn nhẫn, muốn giết Diệp Sinh. Người xung quanh chăm chú nhìn, muốn nhìn một chút đến cùng biết này A Dạng. Là Diệp Sinh tại giết một vị hư cảnh, hay là bất tử kích pháp chém chết tươi Diệp Sinh. Chu Mỹ Nhân hai tay siết chặt, mắt cũng không nháy, nhìn chằm chằm trận đại chiến này. Trên bầu trời, Diệp Sinh cầm trong tay nhân gian bách thái kiếm, như một tôn chiến thần ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt lãnh đạm, nhìn chằm chằm tập kích tới bất tử kích pháp. Rầm rầm rầm. Không chỉ là bất tử kích pháp tập kích tới, thần miếu còn lại 11 vị cao thủ toàn bộ đứng ra, đi vào hư không. Vây quanh Diệp Sinh, khí thế tràn ngập, trùng trùng điệp điệp, mỗi người đều triệt để kích hoạt chính mình, muốn chấn áp đánh giết Diệp Sinh. Dưới mặt đất, nguyên khí môn Côn Ngô trong mắt chứa mong đợi nhìn xem, cầu nguyện nhất định phải giết Diệp Sinh. Luân hồi tông trưởng giáo Côn Ngọc càng là quỳ trên mặt đất, còn kém dập đầu, nhất định phải giết Diệp Sinh, không phải vậy hắn cảm giác mình không an toàn. Rầm rầm rầm. 12 vị đạt tới chính mình đỉnh phong hư cảnh, cầm giữ Diệp Sinh đường đi, không cho hắn đào tẩu, nhất định phải đón đỡ một kích này bất tử kích pháp. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Một cái hư cảnh lãnh không nói. Ngươi dám hư hao ta thần miếu, thiên đao vạn quả đều không đủ để rửa soát tội ác của ngươi. Ta thần miếu truyền thừa vạn năm, vậy mà tại thế hệ này bị ngươi làm hỏng một bộ phận, đáng chết. Đa số vô ích, hôm nay cho dù liều mạng tổn thất tuổi thọ, chúng ta cũng muốn chém ngươi. Từng đạo thanh âm lãnh khốc vang lên, quanh quẩn tại hư không, mang theo sát ý nồng nặc, điên cuồng lan tràn. Mà bị vây ở trung tâm Diệp Sinh, sắc mặt lãnh đạm. Đối với mấy cái này uy hiếp không thèm để ý chút nào, giơ lên nhân gian bách thái kiếm. Hắn nhớ kỹ mình muốn là cái gì, hắn cũng nhớ kỹ chính mình muốn bảo vệ là cái gì, hắn càng nhớ kỹ mình đã từng thấy sinh tử thập tam kiếm. Tại thời khắc này, Diệp Sinh cùng để kiếm lao nhân dung hợp lại cùng nhau, sau đó rút kiếm nhướng mày, hung hăng một chém. Sinh tử thập tam kiếm, kiếm thứ hai. Như là ngày đó cực hạn thăng hoa để kiếm lao nhân, bây giờ Diệp Sinh cũng bởi vì cơ duyên xảo hợp, có thể thi triển cái môn này tuyệt thế kiếm pháp. Sinh tử thập tam kiếm, chính là 13 kiếm, mỗi một kiếm, chém giết một vị hư cảnh, mới có thể không phụ môn này tuyệt thế kiếm pháp uy danh. Một kiếm này, từ thấp tới cao, hung hăng một chém, va chạm ở trên bất tử kích pháp. Ầm vang, âm thanh lớn quanh quẩn. Mênh mông lực lượng để thi triển bất tử kích pháp hư cảnh cao thủ sắc mặt đại biến, kiệt lực ngăn cản, toàn thân chân khí đưa vào cú pháp bảo bên trong. Ong ong ong, pháp bảo đang giáng chống đỡ lấy. Ngăn cản Diệp Sinh nhân gian bách thái kiếm chém ra tới sinh tử thập tam kiếm. Có thể Diệp Sinh một kiếm này, chính là tập hợp hắn cùng để kiếm lao nhân cảm ngộ. Để kiếm lao nhân khả năng chiếm cứ 99% điểm lâu, Diệp Sinh chiếm cứ chỉ có 0.1%. Nhưng hai cái kinh lịch một dạng khúc chiết. Để kiếm lao nhân đã trải qua thế nhân ca ngợi, thể ngộ hơn người tình ấm lạnh, mấp mẽ ở giữa bờ vực sinh tử 10 năm. Diệp Sinh tại tiên tiến bên dưới lớn lên, không có gì lạ 20 vị trí đầu năm, xuyên qua đến thế giới này. Bắt đầu ẩn nút tại Diệp Phủ, quật khởi tại không quan trọng, trưởng thành đường xá bên trong chịu đựng các loại khó khăn, nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì nổi. Một kiếm này chém giết đi ra, làm sao không lăng lệ. Giang giác. Bất tử kích pháp ngăn cản không đến thời gian ba cái hô hấp, lập tức bị chém vỡ, cái kia lăng lệ thời khắc kiếm khí, xẹt qua thương khung, rơi xuống một đạo mỹ lệ độ cong. Phúc. Một vị hư cảnh cao thủ tính mệnh, ở đây hạ màn kết thúc, hóa thành cầu vồng, đẹp để cho người ta ghé mắt. Không tốt. Cứu người A. Kiếm của hắn, làm sao có thể có thâm hậu như thế cảm ngộ. Lao Chu bị giết. Bất tử kích pháp chính là bá đạo nhất công kích pháp môn, vậy mà dưới một kiếm này bị chém giết. Thần miếu hư cảnh cao thủ từng cái thể xác tinh thần đều chấn, kinh ngạc, tức giận, sát ý điên cuồng quét sạch thiên địa, hóa thành gió xoáy, không dám tin. Lại là một kiếm. Lại là một vị hư cảnh cao thủ tử vong. Đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Trong thần miếu người cũng đều nuốt một ngụm nước bọt, không dám tin nhìn chằm chằm, ngây ra như phỗng. Mỗi người nội tâm đều có loại thần thoại phá diệt cảm giác. Hư cảnh, võ đạo đỉnh phong, mỗi một cái trở thành hư cảnh người, đều là kinh lịch các loại gặp trắc trở. Loại người này, trăm vạn trong đám người mới có thể ra một cái. Hiện tại, bị Diệp Sinh làm heo giết, dễ dàng, một kiếm một cái. Đến cùng là Diệp Sinh quá mạnh, hay là hư cảnh quá yếu? Không có người cho ra đáp án, bởi vì trên bầu trời chiến đấu lần nữa phát sinh. Diệp Sinh giết hết hư cảnh này, căn bản không ngừng lại, dẫn theo kiếm, liền nhắm ngay mục tiêu kế tiếp. Hắn tốc độ cực nhanh, lấy để kiếm lao nhân làm chủ, thi triển một môn thân pháp quỷ dị, hư thực không chừng, tại hư không tại tốc độ chém giết ra một kiếm. Sinh tử thập tam kiếm, kiếm thứ ba. Một kiếm này giết ra đến, cắt ra âm dương, chia cắt chiến trường, hóa thành lửa cháy hương hực, lấy một loại vô địch tư thái, bao phủ một vị hư cảnh. Chết! Diệp Sinh lãnh khốc nói. Không, không, ngươi không cách nào một kiếm chém giết ta, ta chính là đại tự tại. Vị này hư cảnh kiệt lực ngăn cản, thi triển ra một môn đại thần thông, hư cảnh lực lượng phun trào, mượn đại tự tại thiên thần công pháp. Hán hóa tự tại. Đây là một môn thần dung thiên địa công pháp, một khi dung nhập thiên địa, Diệp Sinh một kiếm này liền không cách nào giết hắn. Chương 221, hướng về thảo nguyên chỗ sâu, chém lên một kiếm, 6. Vị này hư cảnh lấy tự thân dung nhập thiên địa, muốn mượn thiên địa lực lượng, hung hăng trọng kích Diệp Sinh. Đây chính là hắn ý nghĩ. Nhưng rất đáng tiếc, Diệp Sinh ánh mắt lãnh đạm, trường kiếm chuẩn sắc không sai tìm được hắn ở hư không tồn tại. Ầm. Lưỡi kiếm vỗ, liền đem vị này hư cảnh đập đi ra. Sau đó, ngàn vạn kiếm khí hóa thành hỏa diễm, đem hắn trực tiếp đốt cháy bắt đầu. Ngươi làm sao có thể phát hiện được ta, ta hóa tự tại, ngươi không có khả năng phát hiện được ta. Vị này hư cảnh giống to, hoảng sợ, phẫn nộ, muốn chạy trốn, nhưng lại bị giam cầm ở chỗ này. Để kiếm lao nhân khống chế Diệp Sinh, thản nhiên nói, ta so ngươi càng hiểu trời. Ầm ầm. Hỏa diễm triệt để thôn vệ vị này hư cảnh cao thủ, sau đó trở thành dáng chiều bên trong một đóa dáng đỏ, không có gây nên cái gì động tĩnh lớn. Bốn phía yên tĩnh một mảnh. Trong lòng mỗi người đều tại rét run. Đây cũng quá dữ dội đi. Hư cảnh cao thủ A, ngươi một kiếm một cái, giữa đường bên cạnh rau cải trắng chặt. Dưới đây thảo nguyên các đại thế lực người toàn bộ đều á khẩu không trả lời được, trên xuống 10 vị hư cảnh cao thủ càng là lạnh cả người. Một cỗ sợ hãi hương vị đang tràn ngập. Diệp Sinh cường đại, vượt quá bọn hắn lý giải. Một kiếm một cái hư cảnh, đây là khái niệm gì? Không có so với bọn hắn hiểu rõ hơn ở trong đó kinh khủng. Hư cảnh rất mạnh, nhưng ở một ít hư cảnh cao thủ trong mắt, hư cảnh cũng rất yếu. Hư cảnh có phân chia mạnh yếu, trước mắt Diệp Sinh, hiện tại chính là hư cảnh bên trong đại cao thủ. Mà bọn hắn, chính là kẻ yếu. Cái này nhận biết để một chút hư cảnh này trong miệng đắng chát, từng cái mặc dù phẫn nộ, hận không thể đem Diệp Sinh tháo thành tám khối, nhưng bọn hắn không dám tùy tiện núp đích. Cùng tiến lên, tiểu tử này thi triển tuyệt đối không phải là lực lượng của mình, hắn là mượn cái khác cao thủ lực lượng đang thi triển, ngươi nhìn hắn toàn thân máu me đồng địa. Rõ ràng đã không chịu nổi. Một cái hư cảnh phẫn nộ quát, hắn không nguyện ý ngồi chờ chết, muốn liên thủ xuất thủ. Đúng, nhất định phải giết hắn, tên yêu nghiệt này nếu là giữ lại, không ngoài 10 năm, nhất định là ta thần miếu họa lớn trong lòng. Có người gật đầu, kiên định nói ra. Giết hắn, mới có thể đem thần miếu vứt bỏ mặt mũi tìm trở về. Giết, giết, giết. Từng tiếng giống to, hư cảnh cao thủ bọn họ liên hợp lại, chân chính đồng loạt ra tay.